Một khối bánh đã ăn xong, hắn như là dòi bỏ giống nhau xê dịch đến Vân Lang bên người thấp giọng nói, đa tạ lang quan, không biết có còn hay không loại này mạch ăn, nhà ta tiểu đệ cũng không ăn. Con em ngươi a, vừa mới ăn thời điểm như thế nào không nghĩ tới đệ đệ của ngươi. Tiêu Hạ không có muội tử, đệ đệ ngược lại là có một cái, vừa rồi đói vắng đầu, không nhớ ra được. Vân Lang tức giận vừa ném cho hắn một khối bánh. Cấp ra một khối, sau đó liền cấp ra hai khối, rất nhanh, hắn lương khô trong bao quần áo liền một khối bánh cũng không có. Thành trại phía trên quân sĩ đặc biệt hiếu kỳ, ngoài cửa thành bên cạnh nguyên bản bừa bãi lộn xộn ngang nằm về muộn quân tốt, hiện tại đã tụ họp đã thành một đám lớn. Một cánh hỏa tiễn rơi vào ở giữa nhất, Vân Lang xinh đẹp lang quan áo giáp liền bại lộ tại lửa dưới ánh sáng. Một cái tuần doanh lang quan nổi giận mắng, thân là lang quan, cũng không có kịp thời hồi doanh, đây là Vũ Lâm sỉ nhục. Hôm nay dẫn đội luyện tập lang quan là ai? Từ Chính. Cái khác đang mặc lang quan áo giáp Vũ Lâm ác thanh ác khí mà nói. Không sai à, lão tử đã hồi doanh, cơm tối chúng ta cùng một chỗ ăn, còn có uống một gốc rượu. Mặc kệ, ngày mai liền biết là người nào, đến lúc đó cây roi giải thời điểm đã biết rõ lang quan về muộn là cái tư vị gì. Những lời này Vân Lang nghe được thật sự rõ ràng, thấp giọng hỏi bên cạnh Vũ Lâm, các ngươi hôm nay luyện tập rồi hả? Vũ Lâm hữu khí vô lực mà nói, võ trang đầy đủ, chạy như điên 50 dặm, mặt trời lặn trước không có về doanh, không có cơm tối, ngày mai cũng không có điểm tâm, còn muốn tiếp tục luyện tập. Ba lượt không thể về doanh người, khai trừ Vũ Lâm vệ. Lang quan, người rất lạ mà ta. Ta là đến đây báo danh vào quân đấy. À, nhìn tại người đồ ăn phân thượng, Tiêu Hạ khuyên người, nếu như ngày mai không phải là cuối cùng báo danh mà vào kỳ hạn, người tốt nhất tại mặt trời mọc trước ly khai, dưỡng tốt tinh thần lại đến. Những ngày này, Công Tôn Đại Ma đầu không biết nổi điên làm gì, liều mạng thao luyện, lại đến hai lần, ra ra sẽ phải chết rồi. Làm sao sẽ thảm như vậy? Thảm. Cái này tính là cái gì, lang quan, nhìn người da mịn thịt mềm đấy, nhìn qua chính là công hơn về sau, liền người như vậy đấy, nếu không bị Công Tôn Ma dạy vò chết mới là việc lạ tình ý. Vì sao? Vì sao? Công Tôn Ma dù sao vẫn là nói bây giờ Vũ Lâm tất cả đều là phế vật, và Vũ Lâm vệ người một đời không bằng một đời, còn có nói các ngươi những thứ này công hơn về sau, dựa trưởng bối ân trạch, đơn giản có thể vào Vũ Lâm, bản thân còn có không học vấn không nghề nghiệp, văn rốt võ rát xấu nhất bầu không khí. Lang quan cũng không buông tha. Lang quan. Lang quan tính là cái gì, thẩm tra đối chiếu sự thật giáo úy cũng chạy đồ cất đái tề di chuyển A, chính là tháng trước ngạn đầu hầu trương thứ công nhà lão nhị trương tự. Bởi vì vậy một lần sự tình, tất cả mọi người gọi hắn đồ cất đái giáo úy, chịu không nổi nhục, rút đao chém đứt một ngón tay thể, nói cái gì không bao giờ nữa gặp rớt lại phía sau. Kết quả, 10 ngày trước vừa không thể đúng hạn hồi doanh, cảm thấy không mặt mũi chờ đợi liền trực tiếp về nhà. Ngày hôm sau buổi chiều đã bị cha hắn buộc đưa tới, mọi người bị rút nát rồi. Thằng A. Cái này con mẹ nó còn là thân gia gia sao? Lời này hỏi rất hay, là thân gia gia, đầu là mẫu thân là tùy tùng tỷ, nói như vậy huynh đệ ngươi là con trai trưởng. Dòng độc đinh. À ha, dòng độc đinh đến cái gì Vũ Lâm à, tướng quân sẽ không để cho con trai độc nhất trên quân trận đấy. Ai muốn trên quân trận, gia gia là tới Vũ Lâm không lý tưởng đấy, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không lăn lộn điểm tiện nghi quân công. Trung quanh Vũ Lâm quân trường học nghe xong Vân Lang mà nói, ngay ngắn hướng vén lên ngón tay cái tán dương, có chí khí, đến Vũ Lâm chẳng ngờ xuất chiến, lại muốn lăn lộn quân công đấy, ngài là đầu một vị. Vân Lang thấp giọng cười nói, vạn nhất thành công đây. Nói cho các ngươi biết, người, nhất định phải có mộng tưởng, không mộng tưởng con mẹ nó cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Có đạo lý A, cá ướp muối huynh, tiểu đệ ở đây chúc ngươi lăn lộn quân công thành công. Hạc hạc, khách khí, khách khí. Mệt mỏi trường quân đội môn vui cười một hồi liền tiếng ngáy như sấm. Hưng đông thời điểm, cũng rốt cuộc tìm không thấy vị kia cá ướp muối huynh, điều này làm cho rất nhiều trường quân đội cho là mình tối hôm qua chẳng qua là làm một giấc mộng. Chương 54, ta nghĩ có một cái mỹ lệ nhà. Ta nghĩ có một nhà. Một cái chỉ cần 3.000 mẫu nhà. Tại ta lúc mệt mỏi, ta sẽ nghĩ tới nó. Ta muốn có cái nhà. Một cái chỉ cần 3.000 mẫu địa phương. Tại ta chấn kinh bị hù thời điểm. Ta mới không sẽ biết sợ. Vân Lang là hát ca khúc hồi dương lăng lấp đấy. Du xuân ngựa tại lão hổ huy hiếp xuống, triệt để phóng ra chạy trốn thiên tính, hiện tại, không cho nó chạy, nó cũng không làm. Có lẽ là con ngựa này bị giáo huấn luyện qua, vũ bộ đi rất đẹp, cho dù là dơ lên móng trước ngang, cũng sẽ bày biện ra đẹp nhất một mặt. Chạy chẳng những nhanh, hơn nữa ổn định, quan trọng nhất là người ta được chứng kiến lão hổ loại này lớn tình cảnh, trên đường gặp được châu cày, con lừa một loại động vật, không sợ hãi chút nào chi tâm. Cho dù là tại trên chợ đột nhiên nghe được tiếng chiên trống, nó cũng lù lù không sợ hãi, thậm chí đều lười phải xem thanh âm nơi phát ra. Vân Lang cảm thấy như vậy bảo mã rất khó được, quyết định có rảnh thời điểm cùng Hoắc Khứ Bệnh lại muốn hai con. Về phần sẽ không chạy loại sự tình này với hắn mà nói đã không phải là sự tình, chỉ cần khiến chúng nó thấy nhiều thấy lao hổ thì tốt rồi. Đầu ngựa mới xuất hiện tại đại hoại lý, chỉ nghe thấy Lương ông dắt cuống họng hô to, tiểu lang đã trở về, tiểu lang đã trở về, xỉu rong nhanh đi chuẩn bị nước ấm, tiểu trùng chuẩn bị cơm canh. Tiểu lang đã trở về. Chính hắn xài bước xuống lại, giữ chặt du xuân ngựa dây cương, hai mắt đẫm lệ hướng về phía Vân Lang rơi lệ. Bị người khi dễ. Lương ông lắc đầu. Tiền ném đi. Lương ông tiếp tục lắc đầu. Tiểu lang ngươi không có ở đây, lão nô cái này trong nội tâm vắng vẻ đấy. Vân Lang lý giải gật đầu, chủ nhân ra nếu không có ở đây, nếu như vượt qua nhất định được thời gian còn có xa ngút ngàn dặm không tin tức, quan phủ sẽ đem người hầu trộm tới câu hỏi đấy. Nói như vậy, không có gì hay kết cục, bị một lần nữa bán ra đã là tốt nhất kết cục rồi. Bị xỉu rong cùng tiểu trùng một người một cái cánh tay lôi kéo tiến vào nhà, Vân Lang toàn thân cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Chính là cái này sân nhỏ thật sự là nhỏ hơn điểm, Hoắc Khứ Bệnh hai cái nhảy cao liền leo tường đã tới. Ta thấy đậu hũ tác phường cũng đã bắt đầu ra đậu hũ, lấy trước 200 cân tới đây sẽ khiến ta đại bổ một cái này 4 ngày, nhưng là phải cái mạng già của ta rồi. Hoắc Khứ Bệnh không thèm nhìn Vân Lang muốn đậu hũ ăn nói nhảm, há mồm lên đường, ngươi thật sự nhìn. Vân Lang đắc ý từ trong lòng ngực móc ra một quyển tơ lụa ném cho Hoắc Khứ Bệnh nói, xem thật kỹ nhìn, đây mới là chỗ của ngươi ở. Hoắc Khứ Bệnh nhìn địa đồ không có trở ngại, trên thực tế thời đại này địa đồ chính là nhìn sách tranh lời nói, có lầu các địa phương tự nhiên là trang viên, có cỏ cây, cái ao nước địa phương dĩ nhiên là hoa viên, có mộ bia địa phương dĩ nhiên là mộ vườn, bị chia làm ngăn nắp ố vuông dĩ nhiên là đồng ruộng. Nhìn ra, cả tòa trang viên ở vào một cái chậm rãi sườn dốc phía trên, từ vị thủy chi tân một mực kéo dài đến ly sơn dưới chân, lưng núi trước mặt nước, trái cao phải thấp, đúng là khó được nơi tốt. Ngươi xem a. Ta ở chỗ này phát hiện một đạo sơn tuyển, nước suối phong phú, có thể tại trong sơn cốc tu kiến đập lớn, lưu lại những thứ này nước suối, làm cho nước suối trong hồ mặt nước lên cao, sau đó ở chỗ này để đặt gồm nước. Làm cho gồm nước tự động đem chỗ thấp nước dẫn hướng chỗ cao, bởi như vậy, chỗ cao cái mảnh này hoang nguyên liền sẽ biến thành nước tưới địa phương. Một loại đại thủy sa có thể tưới tiêu đồng ruộng 600-700 mẫu, tiểu nhân cũng có thể tưới tiêu 100-200 mẫu. Ngươi đừng xem ta. Ta không sẽ nói cho ngươi biết gồm nước là cái dạng gì nữa đây đấy, trừ phi ngươi mợ nhanh lên đem mà lộng cho ta, nếu không ta đánh chết cũng không nói. Nước chảy từ chỗ cao chiếu nghiêng xuống, tại kéo gồm nước đem nước nhắc tới chỗ cao ngoài, hạ du còn có thể lắp đặt mài nước. Ngươi không cần hỏi, mài nước là cái gì ta cũng không nói cho ngươi, muốn biết liền thúc. Tốt rồi, lại bóp liền bóp chết rồi. Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc buông lỏng tay ra, nhìn thấy Vân Lang nói, ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy cơ quan tin tức chi thuật. Chẳng lẽ sư phụ ngươi là Mặc gia cũ con cái? Vân Lang đờ đẫn nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh nói, cùng ta cùng một chỗ có phải hay không cảm giác, cảm thấy đầu óc ga không, tâm tư chưa đủ dùng. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói, không có. Thật sự, giống như có một chút, chỉ cần ngươi không nói mài nước, gồm nước các loại đồ vật liền không có vấn đề. Được rồi, ta về sau không bao giờ nữa nói mấy thứ này rồi. Hoắc Khứ Bệnh cao hứng nói, như vậy tốt, ngày mai ta mang ngươi nhận thức một số người. Ngạn đầu hầu ra trường tự ngươi biết đi. Cái này người không có bị hắn ra đánh chết. Nhanh, bất quá à, hắn rốt cuộc thông qua Vũ Lâm khảo nghiệm, tuy rằng thẩm tra đối chiếu sự thật giáo úy không còn, biến thành Vũ Lâm lang, hắn còn là quyết định tại trường tương tư mở tiệc chiêu đãi các vị huynh đệ. Người trước kia không phải là Vũ Lâm người, không thể đi, bây giờ là lang quan, có tư cách đi. Vân Lang nhớ tới cái kia gọi là trương tự đáng thương quỷ, nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy. Ngươi nhưng thật ra là nghĩ cho ta xem trương tự thảm trạng về sau nửa đường bỏ cuộc đi. Hoắc Khứ Bệnh cười ha ha, vỗ Vân Lang bả vai nói, không có chuyện đó, chẳng qua là làm cho ngươi xem một chút hảo hán tử là cái dạng gì nữa đây đấy. Vân Lang cười nói, ngươi làm sao sẽ biết ta tại Vũ Lâm lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện tại muốn nhìn ta chê cười còn có sớm điểm. Nói chuyện thò ra thân thể đối với trong sân lương ông nói, hôm nay không muốn ăn hạt cao lương, các ngươi cũng không cho phép ăn đậu đen hạt kê, toàn bộ ăn gạo. Không cho phép là gạo lứt. Hoắc Khứ Bệnh gãi gãi đầu phát nói, ngươi không sống rồi. Vân Lang trắng rồi Hoắc Khứ Bệnh một cái nói, ngươi mợ sẽ giúp ta ra mua đất tiền. Vì sao? Bởi vì ngươi sẽ nói cho ngươi biết mợ, gồm nước cùng mài nước hai cái này sự tình, sau đó các nàng liền nguyện ý vì ta bỏ tiền. Nói rõ trước, số tiền kia ta phải không còn có đấy, đồng dạng, của ta gồm nước, mài nước sau khi làm xong, ngươi mợ cầm lấy đi làm gì ta cũng không hỏi. Hai thứ đồ này giá trị 2.000 vạn tiền. Ta chỉ có thể nói, một lượng khung khả năng không đáng, phóng nhãn toàn bộ Đại Hán liền 1.000 vạn cũng đáng. Nếu như ngươi mợ chế đắt, ta có thể đem thứ này bán cho người khác, ta tin tưởng, thừa tướng Tiết Trạch có lẽ rất có hứng thú. Hoắc Khứ Bệnh hài lòng vô vô Vân Lang bả vai nói, cái này bể bộn ta rút. Ngươi càng ngày càng vô sỉ. Với ngươi cùng một chỗ, ta nếu như có chút ít hổ thẹn một chút, khả năng sống không nổi, ngươi xem, ta thậm chí ý định nhiều đọc một ít giàn độc, làm cho ta trở nên càng thêm vô sỉ một ít. Hoắc Khứ Bệnh còn có chưa có về nhà, Trương Bình cũng đã biết rõ Vân Lang tại Ly Sơn dưới chân làm tất cả mọi chuyện, kể cả hắn đã giết 3 cái thợ săn sự tình. Vệ Thanh sau khi nghe, mỉm cười, liền tiến vào hậu đường, tiếp tục nghiên cứu hắn quân lực đi. Nếu như Vân Lang người này có năng lực tự vệ, hắn liền không muốn xen vào nữa. Tại hắn xem ra, trên cái thế giới này làm lực lượng trọng yếu liền là đến từ như thân thể lực lượng. Từ bên ngoài đến trợ giúp vĩnh viễn đều là chỉ có thể lên phụ trợ tác dụng đấy, giúp đỡ được nhất thời, không giúp được cả đời. Là anh hùng nên xuất đầu, không phải là anh hùng liền đáng đời không may, trên đời mỗi ngày đều có bất thế gia kỳ tài giáng sinh, chết mất viễn so với sống sót hơn, không gặp thế giới có cái gì tổn thất hoặc là biến hóa lớn. Bên ngoài truyền đến Hoắc Khứ Bệnh tiếng bước chân, Trường Bình phất phất tay, Lang Phúc liền biến mất tiến vào dày đặc màn tre. Trường Bình nghĩ mãi mà không rõ, Vân Lang rõ ràng cũng không đủ tiền mua sắm mảnh đất kia, tại sao phải trước thăm dò địa hình hình dạng mặt đất, xếp đặt thiết kế trang viên bộ dáng, chẳng lẽ nói hắn còn có còn lại đến tiền con đường. Nếu như là có người ở đằng sau đại lực ủng hộ, Trường Bình liền muốn hảo hảo mà suy nghĩ một cái Vân Lang chính là cái kia như trước thật không minh bạch lai lịch. Sự tình không nghĩ thông, rồi lại trông thấy Hoắc Khứ Bệnh vểnh lên 2 chân ngang ngồi ở phía trước cửa sổ trên giường êm, đem 2 chân khoác lên trên bệ cửa sổ, duỗi dài rảnh tay đi đủ trong mâm xốp giòn lê. Muốn ăn xốp giòn lê liền ngồi xuống ăn, như vậy hư không tưởng nổi. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, tại thân nhân mình trước mặt vẫn không thể làm được tự do tự tại, thời gian này trôi qua cũng quá không có ý nghĩa rồi. Thủ lễ là vì tu thân là vì khắc kỷ là vì lợi thiên hạ, đây là quân tử đức hạnh. Hoắc Khứ Bệnh cắn một cái xốp giòn lê nói, ta trước kia rất thủ quy củ, về sau phát hiện còn không bằng một cái dã nhân giống nhau ra hỏa, có thể thấy được thủ quy củ cùng thông minh cùng với thành đại sự không có quan hệ. Vân Lang đã trở về. Hắn đi ra ngoài làm cái gì? Cho mình nhìn tu trang viên mà đi. Nói như vậy, hắn có tiền. Không có tiền, còn có là chỉ có ta cầm về vậy 200 vạn tiền. Nếu như hắn không có tiền, bây giờ nhìn mà làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho mình một chút khích lệ? Không phải, hắn liền trang viên đại khái bộ dáng cũng vẽ tốt rồi, tiểu lợi đến khởi công. Người nào sẽ vì hắn xuất tiền? Trường Bình ngữ khí bất chi bất giác liền trở nên âm lạnh lên. Hoắc Khứ Bệnh hảo vô sở giác, nhìn xem Trường Bình nói, Vân Lang cảm thấy ngài sẽ giúp hắn xuất tiền. Trường Bình sững sờ, sau đó cười nói, đây là 2.000 vạn tiền, không phải là 20 vạn tiền, mặc dù là chúng ta hầu phủ, ra lớn như vậy một khoản tiền, cũng muốn cẩn thận suy nghĩ một cái. Gương nước, mài nước. Hoắc Khứ Bệnh mỗi chữ mỗi câu đem 4 chữ nói rành mạch. Cái gì? Trường Bình nghe được ngây ngẩn cả người, nàng không rõ 4 chữ này là có ý gì. Gương nước không dùng nhân lực, súc vật là có thể đem chỗ thấp nước để cao đến chỗ cao, một trận đại thủy sa có thể đổ vào đồng ruộng 600-700 mẫu, một trận tiểu thủy sa cũng có thể đổ vào đồng ruộng 200-300 mẫu. Trường Bình lông mi dài nhỏ nhảy lên một cái, nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh nói, mài nước đây. Mài nước có thể đem hết thể ngũ cốc sắt xóa. Còn có thể đem lúa mạch ngoài ra xóa, mài thành bột mì, làm cho sản lượng so với túc, hạt kê, cao lương mấy thứ này cao lúa mạch chính thức biến thành lương thực chính. Trường Bình cao mày trầm tư một lát, đối với trông mong nhìn xem nàng Hoắc Khứ Bệnh nói, còn có vật dụng thực tế. Hoắc Khứ Bệnh lắc lắc đầu nói, không có. Trường Bình cả giận nói, vật dụng thực tế đều không có, liền giao giá trên trời, đúng là lẽ nào lại như vậy. Hoắc Khứ Bệnh lo lắng nói, Vân Lang nói, nếu như mọi người không muốn ra cái này 2.000 vạn tiền. Hắn liền chuẩn bị đến hỏi hỏi tướng quốc Tiết Trạch có hứng thú hay không. Chương 55, Hoàng đế không thể gây. Tại cái gì thời đại trong, khoa học kỹ thuật vĩnh viễn đều là sang quý nhất hàng hóa. Sở dĩ không có ở trong lịch sử chứng kiến những cái kia phát minh người đại phát kia tiền tài nguyên nhân, chính là cổ nhân tương đối ngượng ngùng, hổ thẹn tại nói tiền, hoặc là không có ý thức đến bản thân phát minh đối với một quốc gia quan trọng đến cỡ nào. Bất quá, điểm này có thể từ trầm quát, hoàng đạo bà lịch sử địa vị có thể nhìn xem một chút. Đều nói một tiên triêu, an khắp trời, bình thường bách tính đối với cái này có cực kỳ khắc sâu nhận thức, chỉ cần người nhà cửa hàng có người khác không biết bí kỹ, bọn hắn có thể gắt gao giữ vững vị trí cả đời, hoặc là mấy cuộc đời, đời đời kiếp kiếp dùng những thứ này bí kỹ nuôi sống gia đình. Sĩ phu môn thì là rộng lượng đấy, bọn hắn từng giây từng phút lấy người trong thiên hạ phúc lợi là nhiệm vụ của mình, chỉ cần có điểm phát minh sáng tạo, sẽ khắc bản thành sách, hận không thể làm cho người trong thiên hạ đều biết hiểu hắn là như thế nào thông minh, do đó đổi lấy càng lớn thanh danh, tốt tiếp tục thịt cá bách tính. Tóm lại, đều có lợi ích khoản thu. Vân Lang cùng nơi đây tất cả mọi người là không đồng dạng như vậy, hắn biết mình sắp sửa đẩy ra gồm nước, mài nước đối với quốc gia này quan trọng đến cỡ nào. Vì vậy, hắn chào giá vô cùng oan. Hoắc Khứ Bệnh nói Trường Bình sẽ giúp hắn lấy được mảnh đất kia, Vân Lang không như vậy nhìn, một khi Trường Bình giúp hắn lấy được mảnh đất kia, như vậy, mảnh đất kia nói trắng ra là như cũng là Trường Bình đấy. Một khi bản thân đối với Trường Bình không chỗ hữu dụng, mảnh đất kia gặp từng phút đồng hồ bị bắt hồi. Hắn muốn phải một khối hoàn toàn thuộc về mình một mảnh đất, mặc dù đang hoàng quyền dưới xã hội, cái ý nghĩ này là một cái ngụy mệnh đề, hắn còn có là muốn lớn nhất bảo đảm. Đối với đại hán người mà nói, Vân Lang cảm giác mình có cường đại trí tuệ trên ưu thế, nếu như cam tâm làm khôi lỗi, là đúng hắn trí tuệ nhục nhã. Trương Bình đã trầm mặc thật lâu. Nàng không phải là đang tự hỏi tiền được mất, mà là cảm khái Vân Lang kiệt ngạo bất tuân. Không muốn thụ người chế trụ, đây là hết thể anh hùng nhân vật đặc thù. Mà hàng phục một anh hùng, là hết thể vân quý môn tha thiết ước mơ nghiệp lớn. Đây là trên thế giới lợi ích lớn nhất một loại đầu tư. Nàng sở dĩ gặp Quyên Vệ Thanh đã từng là nhà nàng người chăn ngựa sự tình, do đó ủy thân cho hắn, thì có loại này tâm tư ở bên trong. Ở thời đại này trong, nữ nhân gả qua mấy lần không trọng yếu, muốn xem nàng gả chính là người nào. Vân Lang muốn phải mảnh đất kia, liền là một khối đất hoang. Đương nhiên, cái này tại hoàng gia xem ra là như vậy, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, thiên hạ tất cả mà cũng sẽ là đất hoang. Hoàng đế sở dĩ mở vậy cái đồ biến thái giá cả, trong đó có trêu chọc Trường Bình ý tứ ở bên trong. Nếu như Trường Bình kiên trì, vậy khối đất hoang đối với hoàng đế đến nói không có bất kỳ ý nghĩa, cho Trường Bình cũng chỉ là một câu ý tứ. Tại nơi này hoang vắng thời đại trong, khan hiếm không phải là thổ địa, mà là có thể làm việc người. Trường Bình chợt phát hiện, Vân Lang lớn nhất bổn sự không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm ý nghĩ cổ quái, mà là có thể thông qua một ít phương pháp, làm cho một người đảm đương hai cái ba cái, thậm chí là 10 người dùng, hơn nữa còn là tại giảm bớt người làm việc tay chân vất vả dưới tình huống. 2.000 vạn tiền đương nhiên rất nhiều, thế nhưng là Trường Bình không định nhà mình ra số tiền kia. Một khi gồm nước, mài nước xuất hiện về sau, như là nguyên sóc cày giống nhau, người được lợi lớn nhất là hoàng đế, bởi vậy, số tiền kia có lẽ từ hoàng đế đến ra. Cái này nghiệp chướng sau cùng thói quen khóc lóc om sòm chơi xấu, lúc này đây khiến cho hắn thực hiện được một hồi. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong mợ mà nói vô cùng giật mình, cứng họng nhìn thấy mợ nói, người thật đúng là đã đáp ứng. Trương Bình đi xuống giường ấm, lấy tay sờ sờ so với nàng cao hơn một nửa Hoắc Khứ Bệnh não đại, thở dài nói, nhanh lên dài đứng lên a, mợ đã rất mệt a, hiện tại đã luân lạc tới cùng một tên tiểu quỷ đầu đấu trí so dũng khí tình trạng, thật sự là không chịu nổi. Hoắc Khứ Bệnh lăng đầu lăng não nhìn thấy mợ sai người chuẩn bị xe ngựa, xem bộ dáng là muốn vào cung. Đành phải ly khai, đi trong thư phòng tìm cậu, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc cần cậu khuyên. Mợ tiến cung đi. Hoắc Khứ Bệnh quy củ đứng ở Vệ Thanh trước mặt. Vệ Thanh thả xuống trong tay địa đồ tơ lụa, ngồi thẳng người nói như vậy Vân Lang thắng. Người làm sao biết? Cái này cùng hai quân đối chọi không có bao nhiêu khác biệt, một phương vẫn còn dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh. Một phương khác đã đang chuẩn bị đắc thắng trở về thực rượu, nếu như chủ tướng không phải là mắt cao hơn đầu đầu ngu, hắn hơn phân nửa là muốn đắc thắng đấy. Vệ Thanh nghe Hoắc Khứ Bệnh giải thích gồm nước cùng mài nước công dụng về sau cười nói, là đồ tốt, lấy ra đổi hơn là một cái rất ổn thỏa biện pháp, nếu như lấy ra đổi tước vị, đổi chức quan, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Vì sao? Vệ Thanh thương tiếc nhìn thoáng qua cháu ngoại trai, quyết định đem sự tình đẩy ra vò nát cho cái này vẫn không rõ nhân thế hiểm ác cháu ngoại trai hảo hảo nói một chút. Hoàng gia Viên Lâm chính là hoàng gia thể diện, uy không thể phạm, lấy lực lượng, lấy uy, lấy thế, lấy tiền, lấy ân cũng không thể tăng giảm mảy may. Chỉ có nông tang phải không cùng đấy, cái gọi là xã tắc, vừa là tông miếu, hai là nông tang, này gọi là quốc gia căn bản. Hoàng gia Phi Long tại thiên, cao không thể chạm, duy tông miếu cùng nông tang có thể làm cho Phi Long rơi xuống đất. Cũng chỉ có tông miếu cùng nông tang mới có thể để cho hoàng gia cúi đầu mà không nhục nhã chi niệm. Hoàng gia có thể dùng thủ đoạn nhiều vô số kể. Nhóm hầu phía dưới đều là con sâu cái kiến, mặc dù là nhóm hầu, tại hoàng gia cái này khung xe ngựa trước mặt cũng không quá đáng là một ít tương đối mạnh tráng bọ ngựa. Vân Lang bất kể là lợi dụng ngươi mợ, còn là uy hiếp ngươi mợ, cuối cùng mục đích cũng là vì đem lời ngươi nói gồm nước, mài nước hiến cho hoàng gia. Nói cách khác, chuyện này từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là chính xác, muốn thổ địa cũng không quá đáng là tiện thể một cái nhỏ mục tiêu. Đối với hoàng gia có chỗ cầu người, hoàng gia cũng sẽ thích, ít nhất sẽ không tức giận. Vân Lang lấy nhỏ bao la, tại hoàng gia xem ra là buồn cười đấy, làm như vậy nói không chừng sẽ khiến bệ hạ xem náo nhiệt hào hứng, rất có thể sẽ đồng ý đem vậy một mảnh đất ban cho Vân Lang, nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục mang cho hoàng gia một ít kinh hỉ. Nói như vậy, gia hỏa này thành công. Vệ Thanh cười nói, bệ hạ chưa từng gật đầu lúc trước nói thành công còn có hơi sớm. Sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Trường Bình xa giá lái vào hoàng thành, nàng đã thật lâu không có bước vào qua chỗ này cung thành. Bất luận là ngăm đen tường thành, còn là những cái kia như là bùn khắc cây tố một loại thủ vệ, cùng với kẹp lấy chân vội vàng lui tới hoa quan, cũng làm cho Trường Bình phát lên vô hạn cảm khái. Vị ương cung đen kịt một mảnh, dưới ánh trăng giống như đầu nhắm người mà cắn manh thú, lẳng lặng nuốt trong bóng đêm. Trường Nhạc cung trong rồi lại đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo chi âm thức tha, còn chưa đi vào, thì có ngọt chán son phấn hương xuyên qua cửa sổ mà ra. Vài mỏng ngũ hắc y hoàng môn làm tùy việt chạy ra đón chào. Sắc mặt bi thương Trường Bình nhanh chóng đổi lại một trương bình thản khuôn mặt tươi cười, đối với tùy việt cũng không lộ vẻ như thế nào thân thiết, thực sự không làm bất hòa. Hôm nay có trương mỹ nhân mới biên thải vi vũ, bệ hạ đang tại xem xét, hứng thu chính đậm đặc. Trương Bình cười nói, trương mỹ nhân dáng người hiểu điệu, nhanh nhẹn như yến, nàng mới vũ không thể không có nhìn, bổn cung đến ngược lại là thời điểm. Ai nói không phải là đâu rồi, bệ hạ cùng thượng đại phu Hàn Yên cũng nhìn hào hứng bừng bừng, một cái kình phong trầm trổ khen ngợi đâu. Trường Bình lông mày hơi hơi nhăn một cái, chợt bình phục như lúc ban đầu. Nhạn cánh loại bày ra cung nhân đẩy ra trầm trọng cửa cung, đàn sáo chi tiếng nổ lớn, còn mơ hồ có nam nhân tại ca hát. Lúc này tuy là tháng cuối hạ, Trường An như trước khô nóng vô cùng, cung cửa mở ra về sau, đã có một cỗ khí lạnh đập vào mặt. Đối với cửa chính là hai tòa một trượng dư cao băng sơn, băng sơn trên có truy đục điêu khắc đi ra sông núi hồ nước dòng sông bộ dáng, dòng sông trong tràn đầy đỏ thấm rượu bồ đào. Chạy qua hồ nước thời điểm lại cùng mật núi tương dung, sáu cái hoạn quan không ngừng mà dùng rượu môi múc rượu, làm cho chỗ này màu đỏ dòng sông liên tục không ngừng. Chứng kiến trước mắt một màn này, Trường Bình trong lòng lộ bột một cái, hoàng đế không thích rượu bồ đào đắng chát tư vị, bình thường cũng chưa bao giờ uống rượu bồ đào, những thứ này giá trị rất nhiều, bị Trương Khiên vạn dặm xa xôi mang về rượu bồ đào, bây giờ chỉ có thể biến thành xem xét chi vật. Trường Bình, chỗ này Giang Sơn xã Tắc Lánh Sơn như thế nào? Hoàng đế âm thanh trong trẻo từ đại điện ở chỗ sâu trong truyền đến, tại hắn mở miệng trong nháy mắt đó, vốn khúc dừng ca khúc ngừng. Trương Bình liễm thân thi lễ nói, cũng là rất khác biệt. Hoàng đế cười to nói, đây chính là Trương Yên hao hết tâm tư làm nên, rượu bồ đào mùi rượu bị băng tuyết kích phát, người chi lệnh người mơ màng nhưng, viễn so với uống lên đến lanh lẹ. Hoàng đế nói chuyện, từ đại điện ở chỗ sâu trong đi ra, thân mật lôi kéo Trương Bình tay, đem nàng đặt tại một trường trên giường cầm ngồi xuống, tiếp tục cười nói. Ngươi nhiều năm chưa từng hồi cung xem qua, đêm nay liền túc tại Vĩnh Viễn ngõ hẻm, sơ kỳ là vị thành niên công chúa, thần phi chú ngụ đất về sau đã trở thành cung đình ngục giam, ngươi xuân sắc xuân điện như trước vì ngươi lưu lại, bên trong bảy biện một chút không thay đổi, chẳng qua là ngày ngày có người vẩy nước quét nhà. Trương Bình cười nói, không dám hồi nơi ở cũ, đi trở về liền sẽ nghĩ tới phụ hoàng. Hoàng đế cười nói, mẫu hậu chỗ đó ngươi cũng không đi sao. Nàng ngày ngày cũng tưởng niệm lấy ngươi. Lao bệnh quỷ chết rồi. Ngươi cũng gả cho Hào Kiệt, có lẽ đã quên trước kia xấu xa mới phải. Trương Bình cười nói, bệ hạ nói rất đúng. Hoàng đế cười ha ha nói, vậy trước tiên nhìn xem Trương Mỹ Nhân vũ, chấm vừa rồi cùng Trương Yên đánh cuộc, nhìn Trương Mỹ Nhân tại hắn trên bụng làm vũ có thể bao lâu té ngã. Mắt thấy sẽ phải té ngã, lại bị ngươi phá hủy, tỉ tỉ làm uống một mình ba chén. Lưu Triệt hở ngực biểu lộ hoài, trắng nón lồng ngực tại mánh liệt dưới ánh nến tựa hồ tại sáng lên. Trương Bình lấy tay che lại Lưu Triệt và táo nói. Ngươi lúc nhỏ căn cốt liền yếu, băng sơn âm lạnh, chớ để vì tham lạnh liền đưa tới bệnh hoạn. Lưu Triệt cười nói, không sao, chấm hiện tại cường tráng có thể đánh chết một đầu mãnh hổ. Trương Bình nhẹ gắt một cái cười mắng, còn lại như vậy không che đậy miệng, còn nhớ rõ ngươi bị lớn sừng dê truy phong cả vườn con cái chạy loạn, lớn hô cứu mạng bộ dáng sao. Lưu Triệt lúng túng rút sổ xịt cái mùi nói, cái kia lớn sừng dê cuối cùng bị chấm ăn hết. Một cái du đầu phấn diện thanh niên nam tử cười mỉm bưng chén rượu tới đây. Trương Bình lập tức buông xuống cái khăn che mặt. Lưu Triệt càng thêm lung túng, hướng phía nam tử kia phất phất tay, cũng một lần nữa giữ chặt Trương Bình tay nói, tỉ tỉ trong đêm tiến cung, thế nhưng là có chuyện gì? Trương Bình thấy Trương Yên đi ngoài điện, cũng một lần nữa nhấc lên cái khăn che mặt cười nói, tỉ tỉ bị người áp chế rồi. Lưu Triệt sửng sốt một chút, lập tức cười nói, giết hắn ba tộc như thế nào? Trương Bình kỳ quái nhìn xem hoàng đế nói, ngươi liền không hỏi xem đúng sai sao? Lưu Triệt uống một ngụm rượu cười nói. Tỷ tỷ của ta tính tình thuộc đều, tinh thông quốc sự, cũng không lấy bản thân chi tư làm nước, có thể áp chế tỷ tỷ đấy, đích thị là ác đồ không thể nghi ngờ. Chương 56, vĩnh viễn không buông tay. Trương Bình cười nói, nếu như giết người có thể có tác dụng, tỷ tỷ thuộc hạ còn có mấy cái có thể dùng ra phó. Lưu Triệt cười nói, như thế nói đến, tỷ tỷ là đã tiếp nhận người ta cưỡng ép. Trương Bình mắt liếc Lưu Triệt nói, không chấp nhận làm sao bây giờ. Trong tay hắn có ta Lưu gia muốn đồ vật, ta chẳng những không thể đả thương hắn, còn muốn trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn. Nếu như tỷ tỷ không bị người ta cưỡng ép, người ta sẽ tới tìm ngươi đích tướng quốc, cuối cùng đồ vật còn là gặp rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi không thiệt thòi, tỷ tỷ rồi lại gặp rơi người cười trôi. Lưu Triệt cười nói, Tiết Trạch sẽ không theo tỷ tỷ tranh giành đấy. Gặp đấy. Ồ, Tiết Trạch lúc nào như vậy có đảm lượng rồi hả? Đang mang nông tang, coi như là dựa dẫm vào ta cướp đi, ngươi lại có thể nói cái gì? Cái này bản thân chính là tể tướng chức trách. A trệ, nguyên sóc cày đã hoàn hảo dùng. Lưu Triệt cau mày nói, nông canh chi lợi khí, chẳng qua là tinh thiết khó kiếm, đến nỗi khó có thể mở rộng. Chắc thị nấu thép thuật đã thành hình, công hiệu gấp trăm lần tại rèn, A trệ không biết. Số lượng ít, khó có thể tiếp tục, quân giới làm đầu. Đợi một thời gian công tượng nhiều hơn, mới có thể trải ra. Như thế nào, lúc này đây xuất hiện vậy là cái gì mới đồ vật? Gương nước, mài nước, chỉ cần có nước chảy, gương nước không dùng nhân lực có thể đem chỗ thấp nước liên tục không ngừng tăng lên đến chỗ cao. Về phần mài nước, nghe nói có thể không dùng nhân lực là có thể đem lúa mạch mài thành bột mì, do đó tránh cho mạch cơm khó ăn chi ưu sầu. Ở đâu? Lấy ra. Còn chưa chế tạo, sẽ chờ bệ hạ ở trên lâm huyện gầy một khối thổ địa sau đó chế tạo thử. Hạc 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 hạc. Tỷ tỷ đây là nghĩ tiết kiệm 2.000 vạn tiền có phải thế không? Cũng được, có thể làm cho tỷ tỷ suốt đêm tiến cung, có thể thấy được thành công đã là xứng đáng sự tình, chẳng qua là trên lâm huyện thổ địa thói quen không thể ban thưởng ngoại nhân. Nếu như gồm nước, mài nước công hiệu nổi bật, vậy ban cho tỷ tỷ, rồi sau đó từ tỷ tỷ tự hành xử lý. Như gồm nước, mài nước không thể hiện lộ rõ ràng kia có thể, người khởi sướng chém đầu. Trương Bình thấy mục đích đã đạt tới, liền không muốn tiếp tục lưu lại Trường Nhạc cung, nơi đây bầu không khí làm cho nàng vô cùng không thích. Nếu như tiến vào cung, mẫu thân chỗ đó vô luận như thế nào đều muốn đi một lần đấy, đứng ở Trường Nhạc cung bên ngoài, nghe bên trong vừa lên tà âm. Trường Bình em thầm thở dài trực tiếp hướng Vĩnh Ninh cung Thái Hậu chỗ ở đi đến. Vân Lang trốn trong phòng 2 ngày không đi ra ngoài. Ngày thứ 3 lúc ra cửa, người tiểu tụy lợi hại. Mỗi một lần có mới đồ vật xuất hiện, với hắn mà nói chính là một lần kinh khủng dày vò. Gương nước là toàn vật liệu gỗ khí cụ, mài nước là vật liệu gỗ cùng vật liệu đá kết hợp thân thể. Vân Lang biết rõ cái này hai loại đồ vật hoạt động nguyên lý, không có nghĩa là chính hắn có thể chế tạo ra cái này hai loại đồ vật đến. Bút vẽ giấy đồ vật thường thường tại thực tế sinh sản trong gặp được rất nhiều vấn đề, điểm này Vân Lang có thanh tỉnh nhận thức. Hắn thật sự là không nghĩ tới một cái thợ mộc rõ ràng có thể trâu đến loại trình độ này, chỉ là nhìn thoáng qua Vân Lang vẽ bản vẽ, liền cười lạnh một tiếng, liền hoắc khứ bệnh mặt mũi cũng không cho, xoay người rời đi, trong miệng còn có nói thầm lấy mỏ mẫm hồ đồ một loại nói nhảm. Bất luận hoắc khứ bệnh cùng Vân Lang như thế nào cùng khuôn mặt tươi cười, người ta giống nhau không nể tình, nói cái gì muốn sửa chữa và chế tạo cung điện. Không có rảnh làm tiểu hài tử món đồ chơi vân vân bốn. Về phần thợ đá, Vân Lang liền chưa từng gặp qua mặt của hắn, dưới bình thường tình huống hắn đều là nằm dạp trên mặt đất đấy, từ vừa vào cửa liền quỳ lạy, thẳng đến ly khai vẫn luôn trên mặt đất. Hắn ngược lại là miệng đầy đáp ứng, nhìn hắn sợ hãi bộ dạng, đoán chừng Vân Lang muốn hắn chế tạo hỏa tiện hắn cũng sẽ đáp ứng. Một cái so với đời sau công trình học cự phách còn muốn châu thợ mộc, một cái so với nô lệ còn muốn không địa vị thợ đá, Vân Lang không rõ tại sao có cái dạng này. Công thâu nhà người có bộ dáng như vậy, bọn họ là bách công trong dị số, thái tổ cao hoàng đế tại Thục Trung sở dĩ có thể đặt chân, nâng lại công thâu nhà rất nhiều. Thục Trung sản đạo, đa số công thâu nhà chế tạo, khai quốc về sau dù chưa phong hầu, đã có một hầu danh xưng, mặc dù là bệ hạ, đối với công thâu nhất tộc cũng nhiều có né tránh, người ta chướng mắt chúng ta cũng là hợp tình lý, ta đi mời mợ hỗ trợ tìm lại khác thợ mộc là được. Người ta thợ mộc tương đối cao quý, Vân Lang cũng không có cách nào, hắn đã hiểu rõ. Có thể tu kiến cung điện thợ mộc, xác thực làm được rất tốt cự phách, ngươi nói nhân ra là kiến trúc sư cũng nói đi tới. Tôn kính người ta bổn sự, đây cũng là tại biến tướng nâng lên bản thân, nhiều khi, Vân Lang cảm giác mình cùng cái kia thợ mộc không sai biệt lắm, làm đều là đồng nhất loại sự tình khác. Vân Lang thợ mộc chi đạo cùng người bên ngoài bất đồng, 40 cân nặng đồng xanh cái cưa, 30 cân nặng sắt cái cưa, cái này vốn cũng không nên người sử dụng công cụ. Cái bảo, cái đục, ống mực, chui vào. Làm con mẹ nó cái đinh cũng cần Vân Lang bản thân chế tạo về sau, hắn liền thề, không hề lộng cái gì mới đổ vật đi ra. Trương Bình sau khi trở về mây trôi nước chảy nói với Vân Lang, hắn có thể đi trên lâm huyện tìm tới lâm thự, 3.000 mẫu một phần cũng sẽ không ít hắn đấy, thế nhưng là, hoàng đế muốn gồm nước, muốn mài nước, nếu như hai loại đồ vật không thể thỏa mãn hoàng đế đối với cái này hai loại vật tưởng tượng, hắn đem người đầu rơi xuống đất. người khởi sướng chém đầu. Hoắc Khứ Bệnh nghe được tin tức này cũng không tự giác sờ sờ cổ, lời này người khác nói ra đến khả năng còn là vui đùa. Mặc dù là Lưu Triệt hay nói giỡn nói ra được hai chữ này, cũng sẽ có người nghiêm khắc chấp hành. Vì vậy, gương nước cùng mài nước chính là Vân Lang sinh mệnh. Đại hán thợ mộc chế tác đồ gỗ phải không dùng cái đinh đấy, Vân Lang mặc kệ, hắn muốn dùng cái đinh kết nối đầu gỗ chẳng qua là hai cái búa sự tình, nếu như chế tác ngộng và chốt, quá tốn thời gian phí công rồi. Thẳng đến thời điểm này, Vân Lang mới biết được, mình ở trên đường mướn không đến giúp mình làm việc người, nhất là bây giờ, đúng là ngày mùa thời tiết trong, hắn có thể động dụng người chỉ có lương ông, xỉu rong, tiểu trùng, cùng lương ông nhiều bệnh lão bà. Sáng sớm đi ra cửa mua nô lệ lương ông thẳng đến xế chiều mới vừa về, là được cùng đến lương ông vốn là mãnh liệt uống hai đại cái môi nước đun sôi để nguội, sau đó mới đúng Vân Lang bất đắc dĩ nói, giá tiền quá cao, quen thuộc cường tráng lao động nhanh bắt kịp một mẫu đất giá tiền, sinh lao động cũng muốn 800 tiền, cái nào thời đại đều không có cái giá này a. Tiểu lang người còn muốn một nhà mua, người ta liền khi dễ người thiện tâm, cố ý đem em bé bóp hoa hoặc đều, tiểu đợi đến lao nô mắc lừa đâu. Bất quá a. Năm nay lương thực lớn lên tốt, mắt thấy sẽ phải thu hoạch được, lương thực giá cả ngược lại là mất lợi hại, gia đình giàu có đều tại bán xưa cũ lương thực đằng nhà kho đâu rồi, tạp ra không có lương thực đất tiểu lang, có phải hay không nhiều mua một ít tồn lấy. Vậy nhiều mua chút ít, trong nhà của chúng ta rất nhanh liền có rất nhiều người. Vân Lang cảm thấy lão lương nói rất có lý. Bất quá, gia hỏa này vừa mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành, thật giống như đã quên mất chính hắn cũng là nô bộc cái này sao một sự thật. Việc này cũng không quái gì Vân Lang muốn phải cho bọn hắn tự do, bọn hắn cũng không dám muốn, chỉ cần đã thành bách tính, bọn hắn lập tức sẽ phải đối mặt kết xù thuế má. Khỏi cần phải nói, chỉ là lương ông hàng năm 3 tháng cưỡng bức lao động sẽ đã muốn cái mạng già của hắn. Quen thuộc lao động cùng sinh lao động. Lần đầu tiên nghe nói còn có xưng hô như vậy. Lương ông vội vàng giải thích nói, quen thuộc lao động chính là chủ nhà không muốn lần nữa phát mua lao động, bất quá à, bao nhiêu đều cũng có vấn đề, nếu không đại ân mùa. Chủ nhân ra sẽ không bán lao động đấy. Sinh lao động chính là thợ săn môn bắt đến dã nhân, bọn hắn không phục quản giáo, một có cơ hội sẽ chạy trốn, hai người làm việc, sẽ phải xứng một cái nhìn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm việc đấy, không có lợi nhất. Nghe xong lương ông giải thích, Vân Lang sẽ hiểu, Dương Lang ấp nô bộc thị chẳng là cái tình huống gì. Dựa theo hắn đã từng học qua sách sử ghi chép, Đại Hán Quốc từ thời kỳ chiến quốc cũng đã kết thúc xã hội nô lệ, đã bắt đầu xã hội phong kiến. Trên nguyên tắc nô lệ loại người này, tại Đại Hán đã không tồn tại, trên thực tế, chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Nếu như không có nô lệ, chắc vương tôn người nhà 30000 tôi tớ tính là cái gì? Trường Bình hầu ra bên trong 5000 nô bộc tính là cái gì? Vân Lang người nhà 4 cái nô bộc vừa tính là cái gì? Trong nhà người khác nô bộc nhiều, là tự nhiên nhà thợ mộc, thợ rèn, thợ xây, thậm chí còn có đào thợ, dệt công, thêu nữ, chủ nhân ra muốn làm gì, ra lệnh một tiếng, phân phó đi xuống. Lập tức liền có hoàn thành. Vân Lang nhà không thành, chỉ có một thợ rèn, xỉu rong đối với chính mình định vị này đầy sắc làm vui vẻ cho người nữ buộc, tiểu trùng đam mê theo thùa, trước kia không có tốt chất vải cùng sợi tơ cung cấp nàng theo thùa, từ khi đi vào Vân gia về sau, đã gặp theo một chút hầu bao, về phần lương ông lão bà, là Vân gia không biết làm cơm đầu bếp nữ. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi chính là như vậy đấy. Vân Lang thở dài một tiếng, đầu lớn như cái đấu. Còn có cho là mình dùng thủy sa cùng mài nước có thể khống chế Trường Bình lấy tới 3000 mẫu đất. Hiện tại xem ra, mà làm ra, muốn phải đem Tần Lăng khu vực biến thành tranh vẽ bên trong bộ dáng, vẹn vẹn dựa vào nhà bọn họ 5 người, đại khái cần tốt mấy trăm năm. Chắc cơ ngồi ở trên giường cẩm, trong ngực ôm một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nha hoàn, nhìn ra được, cái kia bị nàng ôm vào trong ngực tiểu nha hoàn, chính là một cái ba tư miêu một loại đồ chơi. Ngón tay của nàng tại tiểu nha hoàn trên cổ không ngừng mà qua lại hoạt động. Không đến 10 tuổi tiểu cô nương vậy mà phát ra làm lòng người tinh lay động đây này lẩm bẩm thanh âm, thật sự là biến thái đến cực điểm. Muốn mua nô bộc à? Chắc cơ lười biếng tản ra tóc, đem não đại tựa ở tiểu nha hoàn trên ngực, tựa hồ đang trả lời, hoặc như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Còn muốn thợ mộc à? Ngươi cũng biết, người nhà thợ mộc không nhiều lắm à, tác phường bên trong việc hơn làm không hết, không có dư thừa nô bộc bán cho ngươi. Chúng ta vẫn có giao tình. Vân Lang thử lấy rõ ràng răng hắc hắc gượng cười. Ý nhanh đừng đề cập giao tình của chúng ta, ngươi vừa trộm, lại là lừa gạt, lại là phát giận đấy, đã đem chúng ta vậy chút giao tình dày vò hết, người nói có đúng hay không a Vân Lang quan. Nói chuyện còn có vặn vẹo mình một chút to lớn bờ mông, đại hạ trời xuyên vừa mỏng, hơi chút vặn vẹo một cái, trắng bóng bắp chân liền lộ ra rồi. Vân Lang không thể không đưa ánh mắt rơi vào bình tẩu trên người, cái này lao hôn đản lao thần khắp nơi thưởng thức nước trà, đối trước mắt một màn này liền làm như không nhìn thấy, làm giả mình là người trong suốt. Cho dù nghiêm khắc mà nói, hai cái này ác nhân thực xin lỗi Vân Lang địa phương, viện so với Vân Lang thực xin lỗi bọn họ nhiều. Thế nhưng là tình thế so với người mạnh mẽ, Vân Lang nếu như chẳng ngờ cả đời bị Trường Bình công chúa làm quân cờ sai khiến, cũng chỉ phải lui mà cầu tiếp theo tìm chắc cơ hỗ trợ, ít nhất, chắc cơ mang đến nguy hiểm vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. Người đang ở đây Trường Bình công chúa chỗ đó không lấy được nô buộc, ở chỗ này của ta cũng giống nhau không lấy được. Thậm chí, đầy Trường An ba phụ ngươi cũng không thể nào lấy tới đầy đủ nhân thủ đi tu kiến ngươi cái kia 3.000 mẫu lớn nhỏ trang viên. Chắc cơ một câu, làm cho Vân Lang thoáng cái sẽ hiểu, những ngày này ánh sáng vội vàng tìm lao động, rồi lại quên mất bản thân sở dĩ tìm không thấy lao động nguyên nhân lớn nhất ngay cả có người không muốn làm cho hắn tìm được lao động. Chương 57, ta không nghiệp trướng, trời nghiệp trướng. Nghe được muốn nô buộc sự tình không đùa giỡn, Vân Lang đương nhiên không sẽ tiếp tục lưu lại, đứng người lên liền đi, trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười cũng không còn. Chắc cơ thở dài nói, ngươi liền là một người như vậy, dùng đến người ta thời điểm, nằm dạp trên mặt đất đã thành, nhìn qua không chỗ dùng, lập tức liền trở mặt. Thở dài với ngươi mới là chủ nhân nơi này giống nhau. Ngươi không thể còn có điểm tính nhẫn mại nghe ta đem nói cho hết lời. Vân Lang chỉa ra mặt của mình nói, ta là hai nghịch ngợm ta biết rõ, vấn đề là ta không có thời gian lại với các ngươi khách sáo, nếu như gồng nước, mài nước tu không đứng dậy, đừng nói ra mặt, nao đại cũng không bảo vệ được. Chắc cơ phẫn nộ đem trước mặt mâm đựng trái cây đổ lên trên mặt đất, hai tay vướt giường gầm nói, vậy cũng nhanh chút cút, nhanh lên bị hoàng đế đem nao đại chém nước, ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Vân Lang cười hì hì tới gần giường gấm, tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống nói, kế đem ăn ra. Nhanh lên, bảo vệ đầu người công phu không thời gian nói mỏ. Chắc cơ bắp chân rất đẹp, bóng loáng như là bạch ngọc, chính là quấn quanh ở phía trên bít tất dây buộc rất trướng mắt. Nhìn cái gì đấy? Chắc cơ nhanh như tia chớp đem bắp chân thu hồi váy phía dưới, eo hết một khúc, phong phú bờ mông rồi lại trở nên càng thêm mượt mà. Vân Lang nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy, chân của ngươi xinh đẹp mắt. Dê xuồng. Cúc ngay. Bình tẩu lão thần khắp nơi tiếp tục thưởng thức trà, ấm trà trong tay hắn rất ổn, bất luận là Vân Lang vô lại bộ dáng, cùng với chắc cơ kiểu mị trạng thái cũng không thể làm cho hắn thả lỏng trong lòng yêu ấm trà. Chỉ là thấy Vân Lang cùng chắc cơ có tiếp tục liếc mắt đưa tình xu thế, mới ôm ấm trà nói, muốn phải không bị người ta kiềm chế, chỉ có một địa phương có khả năng lấy tới đầy đủ nô buộc. Cái chỗ kia, Trường Bình công chúa tay còn có ruỗi không đi vào, có thể nói, tại đó, ngươi tài trí mới có thể đạt được trình độ lớn nhất triển khai. Vân Lang nhìn xem bình tẩu vô cùng cảnh giác. Âm dương nhà cho tới bây giờ sẽ không ra cái gì tốt chủ ý. Phu thiên địa âm dương, dương cực mà âm sinh, âm cực mà dương sinh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không thể tả. Trường Bình công chúa uy thế vô song, ba phụ ở trong mạc cảm bất ổn, nhưng việc này cuối cùng không lên được trên mặt bàn, bởi vì này là âm xu thế. Âm cực dương sinh chính là tất nhiên sự tình, cực âm chi địa tất có dương nhãn sinh, mảnh đất kia phương sẽ là của ngươi dương nhãn. Vân Lang nghe được không hiểu ra sao, nó ngó chắc cơ, nàng cũng không tốt đến nơi nào đây, xem ra hôm nay làm chủ người nên bình tẩu mới đúng. Địa phương nào? Trên lâm huyện. Vân Lang tiết khí đẩy ra chắc cơ cặp đùi đẹp, ngửa mặt chiêu thiên nằm ở trên giường cẩm, một bên chịu được chắc cơ đạp hắn, vừa nói, trên lâm huyện trong liền dã thú đều nhanh không còn, nơi nào đến người. Bình tẩu cười đưa cho Vân Lang vài miếng thẻ tre, Vân Lang sau khi xem, nghi ngờ nói. Trên lâm huyện năm trước bị thợ săn bắt được dã nhân thì có 356 người nhiều. Bình tẩu cười nói, còn có bị bêu đầu 181 người, còn có bị buôn bán phụ nữ và trẻ em đều không tính ở bên trong. Vân Lang cau mày nói, trên lâm huyện trong rõ ràng đã ẩn tàng nhiều người như vậy. Bình tẩu thở dài nói, hoàng đế 8 năm trước Hoa Trường An, Hàm Dương, Chu Trí, Hộ Huyền, Lam Điền năm huyện thổ địa nửa số là trên lâm huyện, tung hoành 300 dặm, có bá, sản, kính, vị, phong. Hạo, lạo, quyết tám nước xuất nhập trong đó. Chỗ đó thổ địa màu mỡ, sản vật phong phú, nguyên bản chính là người ở đông đúc chỗ tại. Có người không muốn là cung nô, vừa không muốn di chuyển đi xa xôi chi địa, tự nhiên sẽ có vô số ẩn hộ. Ý của ngươi là muốn ta thu thập những thứ này ẩn hộ. Hoàng đế tức giận làm sao bây giờ? Vân Lang không thể không cân nhắc qua việc này, chẳng qua là cảm thấy không thế nào đáng tin cậy lúc này mới thôi. Tuân theo quốc pháp mà đi, làm sao sẽ làm tức giận bệ hạ? Như thế nào cái tuân theo pháp? Ngươi trang viên ở trên lâm huyện, đây là lớn nhất tiện lợi, trực tiếp từ thợ săn trong tay ngay tại chỗ mua sắm là được. Nếu như có thể thông qua Hoắc gia tiểu lang vận dụng vũ lâm đi bắt, hiệu quả rất tốt, 50 vạn tiền, cũng đủ để làm cho trong quân những cái kia đồ nghèo mạt dẹp môn đỏ mắt. Vân Lang không còn tiếp tục nghe tiếp hào hứng, ngồi dậy nói, như vậy gặp người chết đấy, chết rất nhiều người. Bất luận là thợ săn môn còn là Vũ Lâm cũng không có đem những cái kia cái gọi là dã nhân làm người nhìn. Cùng hắn chết rất nhiều người mới có thể đạt thành mục đích, ta còn không bằng trực tiếp quỳ gối Trường Bình trước mặt cầu xin tha thứ. Đầu gối của ta đau nhức một ít, sống khá giả người khác bị trường thương đâm thủng ngực, cắt đầu lấy thai. Nói dứt lời, rất nghiêm túc đối với Trác Cơ nói, bắp chân của ngươi thật là đẹp mắt. Sau đó liền cười đã đi ra Trác thị thiết khí tác phường. Trác Cơ ôm đầu gối nhìn xem Bình Tẩu nói, một cái kẻ trộm, lừa đảo, vô lại, khốn nạn, kiêu ngạo, thông minh hỗn đản, hết lần này tới lần khác có kiên trì như vậy, người nói có trách hay không. Bình Tẩu cười nói, đại nhân vật cũng có một chút không hiểu thấu kiên trì, ta càng xem trọng hắn. Kể cả sẽ khiến ta cố ý lộ ra bắp chân. Ngươi hẳn là biểu lộ một chút. Tư Mã đã thành tướng phủ giết người, đồng lộc 400 thạch. Bình Tẩu lắc đầu nói, ngươi cần một cái dựa vào là ở nam nhân, không cần một cái đồ chơi. Đáng tiếc những cái kia thi phú. Ngươi không phải là cũng sẽ làm phú sao? Muốn nhìn bản thân làm là được, sâu cạn bất quá là một ít tử ngự trau chuốt mà thôi. Ta lớn tuổi hắn quá nhiều, chờ hắn trưởng thành, ta đã mỹ nhân tuổi xế chiều. Tin tưởng lão phu đi, người thiếu niên phát triển tốc độ viễn so với ngươi muốn giống như nhanh, đối với một cái ngây thơ thiếu niên mà nói, xinh đẹp phu nhân mới là độc dược của bọn hắn. Vân Lang lúc về đến nhà, hắn liền ăn vào ngon miệng mì sợi, cái này với hắn mà nói đã là lớn lao hưởng thụ. Màu trắng phía trên vắt mì còn có thả đi một tí rau cỏ, chính giữa còn có đang nằm một viên sinh quen thuộc thích hợp mặt trời trứng. Vân Lang ăn vô cùng hương vị ngọt ngào, hắn tựa hồ quên mất Lưu Triệt đạo kia lạnh như băng vô tình ý chỉ. Trong nhà có đá mài, về sau nhớ kỹ mài một chút xào quen thuộc hạt vừng, làm một chút hạt vừng muối gia vị. Sửu Dung Nhu thuận đáp ứng, liền lôi kéo hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu trùng đi xuống lầu. Chủ nhân gia tâm tình không tốt, người nhà cũng liền không có gì sung sướng đang nói. Bình Tẩu chủ ý kỳ thật không tệ, nếu như Vũ Lâm cùng thợ săn bắt được dã nhân thời điểm có thể không chết người, Vân Lang gặp vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Chỉ tiếc, loại sự tình này tại Đại Hán vĩnh viễn đều khó có khả năng phát sinh. Vân Lang có thể đối với người khác chế tạo giết chóc khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đây là người khác chế tạo tội nghiệt, hắn cảm giác mình một cái người ngoại lai không có tư cách nói này nói kia. Đến với mình chế tạo giết chóc, cái này không phù hợp Vân Lang chính là không phải xem. Cao ngạo thợ mộc không còn có lại tới, hèn mọn thợ đá miệng đầy đáp ứng, rồi lại cũng không có lại tới. Đã liền Hoắc Khứ Bệnh cũng không có lại tới, đoán chừng là bị Trường Bình cho cấm túc, điều này làm cho Vân gia triệt để trở nên yên tĩnh trở lại. Vân Lang không còn có đi ra ngoài, mà là đang người nhà tiếp tục tại tơ lụa trên ghi vẽ tranh, Sửu Dung các nàng thường xuyên có thể chứng kiến Vân Lang trong phòng ngọn đèn dầu tại canh bốn trời thời điểm như trước lóe lên. Một cái tiếng sấm ở trên trời vang lên. Một trận mưa to bất ngờ tới, nó đến chính là như thế mạnh mẽ, như thế làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đậu mưa lớn điểm đánh tại Vân Lang song cửa lên đùng đùng, không dứt, rung động. Hạt mưa vỡ vụn về sau hóa thành mưa bụi, từ che tại trên cửa sổ lụa mỏng xanh trong khe hở chui vào, làm cho cả gian phòng ốc trở nên chiều núc ních đấy. Trong sân đã bắt đầu có nước đọng, Lương Ông khoác áo tơi, thanh lý trong sân cống thoát nước. Sửu Dung cùng tiểu trùng hai cái mất công phụ giúp tiếp mưa vỏ gốm khiến nó đi nên đi địa phương. Lương Ông nhiều bệnh lão bà bọc lấy áo ra ngồi ở phía trước cửa sổ, lo lắng nhìn thấy tại mưa trong đất bận rộn trượng phu cùng con gái. Đại Huệ Lý là Dương Lăng ấp bên trong cao thượng khu dân cư, dưới bình thường tình huống, cao thượng khu dân cư đều bị kiến tạo trên mặt đất xu thế chỗ tương đối cao. Cống thoát nước thông sướng về sau, trong sân nước đọng rất nhanh liền sắp xếp hết, dọc theo bên đường thạch kênh mương đi gieo họa ở tại chỗ thấp người. Mưa quá lớn, trong đất hoa màu muốn xui xẻo. Đổi qua khô mát quần áo, Lương Ông ôm một chén nước trà, lo lắng nói. Sửu Dung xinh đẹp tóc bị mưa tới đến ướt sũng dán tại trên nó, một bên dùng làm vải bố trà lau tóc, vừa nói, nhà chúng ta có hay không lương thực đất cầm lòng này làm cái gì? Lương Ông cười khổ nói, ngốc nữ tử, trong đất lương thực nguy rồi tai họa, trên thị trường lương thực sẽ phát triển giá. Sửu Dung ngẩng đầu ngó ngó lầu hai nghi ngờ nói, tạp gia đều bị lương thực chất đầy, tiểu lang trong phòng cũng trồng chất lấy nửa gian phòng lúa mạch, đủ chúng ta ăn cả đời đấy. Nói lên việc này, Lương Ông đắc ý, việc này là hắn làm. Tiểu lang mà nói nhiều mua lương thực, hắn liền một hơi mua 1.000 thạch, nếu như không phải là người nhà thật sự là không địa phương trồng chất lương thực, hắn còn có thể mua được càng nhiều. Trong nhà có lương thực, gặp chuyện không hoảng hốt, đây là lao lương loại này nếm qua đại khổ người cả đời mơ ước theo đuổi. Không nghĩ tới bây giờ liền thực hiện. Thừa dịp mưa to, người khác còn không có kịp phản ứng, lại mua một ít, càng nhiều càng tốt. Vân Lang ngồi ở lầu 2, nghe thấy được lao lương bọn họ chuyện phiếm, trong lòng khẽ động. Liền nằm ở trên cửa sổ phân phó Lương Ông. Nói đến mua lương thực, Lương Ông lập tức liền tinh thần tỉnh táo, không nói hai lời, liền phủ thêm áo tơi, đi ra ngoài mua lương thực đi. Tiểu lang, mua được lương thực để vào đâu a? Sửu Dung rất lo lắng nàng xinh đẹp gian phòng bị lương thực chiếm. Đặt ở trên giường của ngươi. Vân Lang nói dứt lời cũng một lần nữa đóng cửa sổ lại. Tiểu Trung cười cặc cặc đấy, Sửu Dung cầm Vân Lang không có biện pháp, rồi lại kéo lại Tiểu Trung nói, ngươi đêm nay đi nằm ngủ tại lương thực túi lên. Tiểu Trung liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, tốt nhất đem phòng của ta dùng lương thực cho nhồi vào. Sự thật chứng minh, có lương thực gian nan khổ cực ý thức người không cũng chỉ có Lương Ông cùng Vân Lang. Lương Ông chạy lần đầu tiên một chuyến thời điểm, hết mưa rồi, lương thực giá còn là ngày xưa giá cả, chờ hắn chạy đệ nhị chuyến thời điểm, lại bắt đầu trời mưa, lương thực giá liền tăng một thành, khi hắn chạy lần thứ ba thời điểm, đậu nành lớn nhỏ hạt mưa lại bắt đầu chút xuống, lương thực giá đã dâng lên gấp ba. Dù vậy, cầm lấy tiền cũng mua không được lương thực rồi. Đã rơi xuống ba ngày, lúc này đây thật là bị tai họa, tiểu lang ngươi không phát hiện, ngoài thành tất cả đều là người, đều tại ruộng đồng trong đội mưa thu lương thực. Nam nữ lao hấu coi như là toàn bộ ra trận. Lao thiên gia a, mưa lớn như vậy, hạt thóc, hạt kê toàn bộ ngã vào bùn nhão trong cũng tăng giá, cái này có thể như thế nào thu đây? Chương 58, làm cho người thất vọng đại hán. Mưa to rơi xuống trọn vẹn 7 ngày, mặc dù là như vậy, sắc trời như trước chưa từng trong, trên bầu trời vẫn có mịt mờ mưa rơi xuống, làm cho người ta an bình không được. Bị thương nặng nhất cũng không phải Kinh Triệu Doãn, mà là Hà Đông quận cùng Hoàng Nông quận, trong đó Hoàng Nông quận đất bằng nước sâu một trượng, phòng ốc sụp đổ vô số. Bách tính chỉ có thể vây khốn cư trú chỗ cao, cùng trốn tránh thủy thai xà trùng cùng một chỗ gào khóc đòi ăn. Hà Đông quận cảnh nội 6 nhánh sông ngay ngắn hướng bại đê, lũ lụt tràn ra khắp nơi Hà Đông, 16 huyện lại thành bưng biển. Hữu Phủ Phong núi rừng phần đông, một trận mưa lớn dẫn phát lũ bất ngờ, từ Hữu Phủ Phong đến Kinh Triệu Doãn con đường toàn bộ bị vỡ tung. Quan phủ một mạch trưng tập dân phu 8 vạn, ngày đêm không ngừng sửa gấp từ Hữu Phủ Phong đến Kinh Triệu Doãn con đường. Hà Đông, Hoàng Nông đã chẳng quan tâm. Quan phủ một lòng muốn phải đoạt thông Hữu Phủ Phong, trước tiên đem bên trong đại quân tiếp ứng đi ra, ứng phó sắp đã đến dân biến. Trên đường cái thần hồn nát thần tính, trừ phi có biện pháp, nếu không không ai trên đường phố. Hiện tại, trên đường phố tất cả đều là quân binh, qua trong giây lát, một tòa phồn hoa dương lăng ấp liền biến thành một tòa tử thành. Vân gia đại môn đóng cửa gắt gao, không nghèo ai tới cũng không mở cửa, người nhà lao già trẻ nhỏ, nếu là có cường đạo chạy vào thì phiền toái. Chỉ cho ăn lường dạ, không có việc gì liền hô đói. Không thể để cho người biết rõ nhà của chúng ta có lương thực, quan phủ chính nổi điên loại chủ lương thực đâu. Lương Ông nằm ở khe cửa vào chiều bên ngoài nhìn xem, sau đó liền quát mắng bưng chén lớn ăn cơm Tiểu Trung. Tiểu Trung bị da da xanh mét sắc mặt sợ hãi, vội vàng đem cơm bát giấu ở sau lưng. Vân Lang đứng ở lầu 2 lên đơn giản có thể trông thấy bên ngoài. Đại Huệ Lý coi như là yên tĩnh đấy, lướt qua phía trước một mảng lớn thấp bé nhà trệt, chợ phía tây, chợ phía đông tất cả đều là người. Tiếng khóc giống mặc dù cách thật xa cũng rõ ràng có thể nghe. Vân gia phía đông là Trường Bình hầu phủ, phía tây là trên lâm thự giam sự gia, một cái râu ria lão dài ra hỏa, cùng Vân Lang giống nhau đứng ở trên lầu ngắm nhìn phương xa. Thấy lão gia hỏa nhìn qua, Vân Lang liền xa xa không người thi lễ, lão gia hỏa cũng chắp tay hoàn lễ. Nhìn ra ngoài một hồi, hai người không hẹn mà cùng xoay người tiến vào gian phòng. Đối với Vân Lang mà nói, trận mưa này cũng không tính lớn, hắn bái kiến càng lớn đấy. Quan Trung tại hắn thời đại trong đã từng mưa to nửa tháng, khắp thế giới tin tức đều nói Quan Trung bị tai họa, thế nhưng là, cũng chỉ là tin tức trên giống mấy cuốn họng, tại Vân Lang bọn hắn những thứ này quần chúng một người quên ra 100 đồng về sau, thiên tai giống như đã trôi qua rồi. Không có nghe nói đem nhà ai lương thực lôi đi cứu tế nạn dân, cũng không có nghe nói đem nhà ai cường tráng lao động lôi đi đi sửa đường. Ngược lại là những thương nhân kia môn hoan hô yêu cầu đi xây dựng lại tai họa khu, người cuối cùng cái kiếm thai to mặt lớn đó đấy. 100 đồng liền chuyện đã qua, tại sao ư? Vì vậy, tại quân binh tới cửa thời điểm, Vân Lang hảo phóng cho 1 vạn tiền, những cái kia quân binh sẽ không lại tiếp tục để ý không hỏi Vân ra một phòng người già yếu. Phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục. Đây là Vân Lang mấy ngày nay thường xuyên nói một câu. Trong mỗi ngày cũng vui mừng nhìn xem nhà người ta cường tráng nô bộc bị các quân lính dùng dây thừng trôi đứng lên mang đi. Viên chức là đồ tốt, ít nhất tại hối lộ thời điểm người ta biết rõ cái này là người một nhà. Sẽ không xuất hiện tố giác loại sự tình này. Thương nhân liền xui xẻo. Chỉ cần gặp được thai hòa năm, bọn hắn chính là cái này trên đời lớn nhất phì chư. Ta ra 100 vạn tiền A. 100 vạn tiền A. Bọn hắn như thế nào vẫn là đem nhà ta nô bộc toàn bộ mang đi. Lần thứ nhất trông thấy Trác Cơ tựa ở lương thực bao trên khóc giống, Vân Lang trong nội tâm rất thoải mái. Tranh thủ thời gian im miệng, người ta không chỉ có muôn tráng nam, nghe nói liền cường tráng nữ cũng không buông tha. Vân Lang hù dọa tính chất ngôn từ tự nhiên đối với Trác Cơ không có gì lực uy hiếp. Tác phường trong hiện tại tất cả đều là phu nhân, một người nam nhân đều không có. Ta chỉ tốt rời qua đến. Bình tẩu giữ nhà. Thật vất vả nghe chắc cơ bừa bãi đem lời nói rõ ràng, Vân Lang bất đắc dĩ nói, ở qua đến không có vấn đề, chỉ có thể ngủ lương thực bao lên. Nghe Vân Lang nói như vậy, chắc cơ mới chú ý tới Vân Lang gian phòng này bị lương thực bao nhét đến tràn đầy gian phòng. Trời đánh đấy, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy lương thực? Tại các ngươi cũng cho rằng mới lương thực lập tức thu hoạch, thanh trừ xưa cũ lương thực không nhà kho thời điểm mua vào đấy. Liên một chữ, thiện nghi. Chắc cơ chua xót mà nói, ra xưa cũ lương thực vào mới lương thực đây là hàng năm cũng việc cần phải làm, năm nay cũng không ngoại lệ. Người nào nghĩ đến, còn có 10 ngày mới lương thực sẽ phải ra rồi, hết lần này tới lần khác thời điểm này trời mưa. Lao thiên ra đây là không cho người sống đường A. Vân Lang thấy chắc cơ đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng rất lâu ngủ không được ngon giấc, liền mở ra giường của mình phủ kín nói, ngủ một hồi đi, ta đi cấp ngươi nấu cháo, gạo trắng cháo. Nói xong cũng đi ra ngoài. Chắc cơ chuyển đến giường chiếu bên cạnh đặt mông ngồi xuống, lúc này thời điểm mới phát hiện thân thể không có một chỗ không phải là đau nhức đấy. Trong phòng tràn đầy lương thực mùi vị, không thể nói khó ngửi, cũng không thể nói dễ ngửi, chẳng qua là không khó thụ mà thôi. Thiếu niên giường chiếu rất sạch sẽ, cũng không có trách mùi vị, tạo góc mùi thơm ngát có chút nồng đậm, thảm lỏng loẹt mềm như là mới bị lửa than nướng qua, chỉ có cái kia chất đầy kiểu mạch ra gối đầu rất kỳ quái, bất quá, trên gối về sau không giống cây gối, ngọc trầm cứng như vậy, lại càng không giống như tươi đẹp gối như vậy suốt, cứng mềm vừa phải, rất thoải mái, chắc cơ chuẩn bị sau khi trở về cũng biết một cái như vậy gối đầu. Mưa phùn mịt mờ thì khí trời trong vốn là thích hợp ngủ, chắc cơ não đại vừa mới chịu lên gối đầu không lâu, liền đã ngủ say. Trên thực tế, mặc kệ Trường An ba phụ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không thiếu khuyết nàng một trương an toàn giường. Đi vào Vân gia tá túc là Bình Tẩu chủ ý. Từ khi ông trời bắt đầu dưới mưa to về sau, Bình Tẩu sẽ phải nàng vô luận như thế nào cũng muốn vào ở Vân gia đến. Điều này làm cho chắc cơ lại là cảm thấy thẹn, lại là khổ sở. Thế nhưng là Bình Tẩu râu tóc sừng rồng trương chỉ vào không trung mưa to gào thét ngươi xem, liền ông trời cũng đang giúp hắn. Những lời này, làm cho nàng không biết làm thế nào. Chắc cơ biết rõ Bình Tẩu sẽ không hại nàng đấy, thực tế tại Bình Tẩu đã đem ra quyến từ thuộc trung đưa đến Trường An về sau, liền càng thêm xác định điểm này. Quan trung tại hòa lớn, làm cho Trường Bình kiềm chế Vân Lang sự tình đã thành bọt nước, Trường Bình đã không có tâm tình cùng thời gian đi kiềm chế Vân Lang rồi. Cổ đại quan trung, bây giờ dĩ nhiên tốc độ cao nhất vận chuyển, cứu tế, phòng tai họa, phòng ngừa nạn dân bạo loạn, mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, chỉ cần Vân Lang nguyện ý, hắn nghĩ muốn bao nhiêu người hầu quan phủ đều bán cho hắn. Chỉ cần hắn có thể bảo chứng cho ăn no bụng những người này bụng, cam đoan bọn hắn không tạo phản tự thành. Có lẽ là hai ngày này quá vất vả nguyên nhân, chắc cơ một giấc ngủ thẳng tới trạng vạng tối mới ung dung tỉnh lại. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cực lớn lương thực bao, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ tới nơi này là Vân gia, không phải là thiết khí tác phường. Tại Bình Tẩu kiên trì xuống, chắc cơ lần này tới đây, liền nha hoàn đều không có mang, như thường ngày, chỉ cần nàng tỉnh ngủ, lập tức sẽ có người hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt. Vì vậy, nàng liền sững sờ ngồi ở trên giường, có chút không biết làm sao. Cửa, két. Một thanh âm vang lên, Sửu Dung mang theo Tiểu Ý đi đến, trong tay còn có bưng một chậu nước. Đại nữ, người đi lên nhà, Tiểu Lang mới vừa rồi còn hỏi người. Chắc cơ sửng sốt một chút nói, ngươi tên là gì kia mà. Sửu Dung cười nói, Sửu Dung, còn là người cấp cho tên. Chắc cơ nhìn xem Sửu Dung đầy đặn khuôn mặt, phát hiện nha đầu kia cũng không phải rất xấu. Ít nhất cười rộ lên hai con mắt cong cong vô cùng là để cho người thoải mái. Danh tự không tốt, sửa lại đi. Mặc xong quần áo chắc cơ nhìn mình tại trong chậu nước cái bóng nói ra. Sửu Dung lắc lắc đầu nói, Tiểu Lang nói đây là một cái tên rất hay, đầu nếu không có ai chê cười tên liền nhất định là tên rất hay, còn nói ti tiện tên dễ nuôi sống. Hầu gái hiện tại qua rất khá, vừa vặn ứng nghiệm cái này thuyết pháp. Ở chỗ này không người chê cười ngươi. Chỉ có Tiểu Lang dù sao vẫn là chịu không nổi ta đần. Vậy cũng không phải là chê cười, hắn hầu như chịu không nổi trên đời này hết thảy mọi người. Sửu Dung lập tức tươi cười rạng rỡ, miệng mở rộng cười nói, Tiểu Lang là trên đời người thông minh nhất. Đối với Sửu Dung loại này rõ ràng không có đứng tràng, chắc cơ tự nhiên cười bỏ qua. Ngủ một ngày, cơm trưa cũng bỏ lỡ, tự nhiên cảm thấy trong bụng đói khát. Vân gia người ăn cơm bộ dạng rất kỳ quái, đông một cái tây một cái đấy, từ chủ nhân chỗ đó liền không có gì thói quen tốt. Vân Lang thấy chắc cơ một mực ở nhìn hắn. Liền để chén cơm xuống nói, không quy củ đúng không? Chắc cơ cau mày nói, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi dù sao vẫn là run chân làm gì? Vân Lang thở dài nói, ta cái này là đang an ủi mình, nỗ lực nói với thân thể, ăn cơm thật ngon, những thứ này đồ ăn ăn thật ngon. Chắc cơ nhìn thoáng qua bản thân bàn ăn nói, có gạo cháo, có hôm nay tế tự vũ thần tạc thịt, có gà, còn có đậu hũ cùng lục đồ ăn, đây chính là nhất đẳng cơm canh. Vân Lang vứt bỏ chiếc đũa vô lực mà nói, ngươi chưa từng ăn món cay tứ xuyên, chưa từng ăn tương đồ ăn, chưa từng ăn khổng phủ đồ ăn, chưa từng ăn triều châu đồ ăn, càng không có nếm qua chính thức quan trung đồ ăn, đương nhiên cảm thấy mấy thứ này ăn thật ngon. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Vân Lang một lần nữa bưng lên bát cơm, hung hăng mà uống một ngụm cháo nói, ăn cơm, ăn cơm. Chương 59, đế lưu tương xuất tất có yêu nghiệt. Muốn ăn gà cay, cực kỳ cay, muốn ăn mâm lớn gà ngập miến cùng khoai tây, nghĩ ăn lẩu. Được rồi. Vân Lang đem vừa mới ghi trên mặt đất đồ ăn tên dùng chân xóa đi, trong lòng có nói không hết phiền muộn. Những thức ăn này đều là hắn thích ăn nhất đấy, hắn thậm chí có chút ít không cay không vui ham mê. Tại Đại Hán, không phải là không có chế tạo vị cay đồ vật, trong đó mù tạc cùng thù du chính là nổi danh nhất hai loại. Cái này hai loại đồ vật quả thật có thể đủ chế tạo ra vị cay, thế nhưng là, cùng Vân Lang muốn hợp lại vị cay khác khá xa. Không có cây ớt, Vân Lang liền trao đều lười đến lộng, mắt thấy hôm qua từ đầu hũ tắc phường trong kéo tới đầu hũ bị ném mất. Vứt bỏ hư thối đồ ăn, đối với lương ông mà nói chính là muốn mạng của hắn, gắt gao ôm đầu hũ rổ cầu khẩn Vân Lang, tốt như vậy đồ vật ngàn vạn không thể ném. Một mình hắn có thể lập tức ăn tươi. Vân gia mọi người thích ăn đậu hũ, cái này một rổ đậu hũ là lương ông hôm qua không nỡ bỏ toàn bộ ăn tươi, chuyên môn cho Vân Lang lưu, ai biết vẹn vẹn qua một đêm, đậu hũ liền chua rồi. Nếu quả ra trong cho ăn heo có thể cho ăn heo, tóm lại, phàm là hư thối, múc meo đổ vật cũng không thể ăn. Chắc cơ mắt thấy lương ông dưng dưng đem đậu hũ vứt sạch, chật chật lấy miệng nói, chật chật, đúng là quý giá người à. Đậu hũ tắc phường bên trong đậu hũ cũng không phải là dùng để tại chợ phía tây trên bàn đấy, chỉ có phú quý người ta mới có cơ hội từ đậu hũ tắc phường ngõ một chút nếm thử tươi sống. Ngươi cứ như vậy ngược lại rồi hả? Một chút cũng không biết lương thực quý giá. Vân Lang mặt không biểu tình mà nói, lương thực sở dĩ so với hoàng kim ti tiện, là vì bản thân nó liền đáng đồng tiền, mặc dù ngẫu nhiên có chấn động lớn, cũng là thị trường lựa chọn, cuối cùng, nó hay là muốn trở về nó vốn giá trị đấy. Không muốn đem lương thực cùng đạo đức liên hệ cùng một chỗ, hắn bất quá là cùng tơ lụa, vải bố, giống nhau sinh tồn nhu yếu phẩm. Chắc cơ rất ưa thích cùng Vân Lang nói chuyện, đến một lần người này nói chuyện phương thức thú vị phi thường, rõ ràng là tiêu chuẩn quan trung làn điệu, lại có thể làm cho người ta một loại mới lạ dị vực phong tình. Ngươi tồn tại nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Mặc dù là có thiên tai, đã đến sang năm, lương thực vừa gặp từ trong đất dài ra. Đợi đến lúc mưa đã cạnh, địa phương còn lại lương thực cũng sẽ toàn bộ vọt tới Trương An, không bằng hiện tại bán đi, còn có thể có một cái giá tốt. Vân Lang lắc lắc đầu nói, ta chuẩn bị lưu đủ nhà mình ăn, còn lại toàn bộ tiễn đưa trên Lâm Nguyện. Chắc cơ vỗ tay nói, biện pháp tốt, ngoài núi bị tai họa, không đạo lý trong núi gặp mưa thuận gió hòa, những cái kia dã nhân gặp tai họa chỉ sợ càng lớn. Lúc này thời điểm mang theo lương thực đi trên Lâm Nguyện, không cần đuổi bắt, những cái kia đói bụng dã nhân cũng sẽ tự động đến nhà của ngươi kiếm ăn. Như vậy liền có thể làm được ngươi muốn không chết người mà cuối cùng đạt được nô lệ có phải hay không? Vân Lang im lặng nhìn lên trước mắt cái này xinh đẹp nữ chủ nô, thở dài một tiếng nói, núi người ở phía ngoài bao nhiêu có con đường sống, trong núi dã nhân chết sống người nào quản. Hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạn, dễ gây đói kém, cực hạn thời điểm, hạ thu ngày còn có rau dại các loại đồ vật có thể miễn cưỡng no bụng, nếu như đã đến mùa đông. Trong núi tình cảnh nhất định là thảm không nói nổi. Thiên tai phía dưới. Bàn lại luận cái gì nô lệ, ta lo lắng sẽ gặp thụ thiên phạt, những thứ này lương thực chính là đưa cho bọn họ ăn, mặc kệ tới hay không nhà ta làm nô bộc, ăn trước no bụng nói nữa, đừng biến thành dã thú trong miệng lương thực. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, người cùng này tâm, vô luận như thế nào, loại này nỗi lòng phải có. Chắc cơ khó hiểu lắc đầu, tiếp tục túi đầu ăn cơm, chẳng qua là trong bàn ăn cơm canh, không có vừa rồi ăn thời điểm thơm như vậy ngọt. Sau bữa cơm chiều, Bình Tẩu cầm theo một bao lá trà tới chơi. Hài lòng chứng kiến Trác Cơ chiếm đoạt Vân Lang gian phòng, tâm tình thật tốt. Cùng Vân Lang cùng một chỗ ngồi ở dưới mái hiên uống trà, hắn cũng có cái gì không thích ứng, như trước nhàn nhã tự đắc. Sao quen thuộc hạt vừng từng hột dùng ngón tay dính ăn, vô cùng hưởng thụ. Đối với Vân gia có nhiều như vậy tồn tại lương thực, hắn cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn vô Vân gia trồng chất tại cửa lương thực bao cười nói, nghe nói tiểu lang chuẩn bị đem lương thực mang đến trên Lâm huyện, xem ra đã có so đo. Vân Lang cười nói, bất quá là lấy tâm đổi tâm mà thôi. Bình Tẩu gật đầu nói, đây mới là chính độ à, tiểu lang lẻ loi một mình tại đây hiểm ác nhân thế hành tẩu, khắp nơi cẩn thận, từng bước cẩn thận lúc này mới đi lâu dài. Tiền mua được nô buộc không trung thành, giành được nô buộc chỉ biết hận ngươi, dụng tâm đổi lấy nô buộc, nếu như tiểu lang có thể phân biệt rõ trong đó bụng dạ khó lường thế hệ, tự nhiên là sau cùng an ổn đấy. Mặc dù là nhân số ít, sử dụng đến yên tâm, một người đảm đương một người dùng, ngược lại so với mua, hoặc là giành được muốn xen vào dùng quá nhiều. Chẳng qua là không biết tiểu lang khi nào lên đường. Vân Lang thở dài nói, như thế nào cũng muốn chờ Hoắc Khứ Bệnh từ cấm túc trong bị giải thoát đi ra mới được. Ngươi cũng nhìn thấy, bằng bản lĩnh của ta, không có biện pháp đem nhiều như vậy lương thực vận xuất Dương Lang ấp. Bình Tẩu cười to nói, chậm chế một ít tốt, chậm chế một ít tốt, người không đến tuyệt cảnh tình trạng, cảm thụ không đến ngươi cho hắn cứu trợ ý nghĩa. Vân Lang cười nói, lương thực còn là bất chút. Bình Tẩu hướng phía trên lầu nỗ bĩu môi, sau đó vô vô Vân Lang bả vai, liền tiêu sái cáo từ ly khai. Nếu như một nữ nhân đối với một chương trải rộng ra giấy trắng, bất luận là múa bút làm sách, còn là vẩy mực vẽ tranh, ý cảnh cũng phi thường không tồi. Thế nhưng là, làm một nữ nhân cầm lấy nhỏ dao găm mất công gọt thẻ tre, tạo thẻ tre, nướng hoàn thành tác phẩm, khoan, cuối cùng dùng da trâu thẳng đem thẻ tre mặc vào, quá trình này trên cơ bản chính là cu ly làm việc tay chân, cùng mỹ lệ không có chút quan hệ. Chú ý một chút người đọc sách, dùng để viết văn chương từ ngữ giản đọc cũng là mình chế tác đấy. Thậm chí còn đối với cây trúc hơ khô thẻ tre bao nhiêu đều có nhất định được yêu cầu. Rất hiển nhiên, chắc cơ chính là một người như vậy, từ trong tay nàng thẻ tre màu sắc đến xem, nàng ưa thích thanh trúc ra. Thấy Vân Lang đứng ở cửa ra vào, chắc cơ liền thả xuống trong tay thẻ tre nói, vừa mới nổi lên làm phú tâm tư, kết quả thẻ tre đã làm xong, lại không có cái kia tâm tư. Vân Lang khép cười một tiếng chỉ vào cái bàn mấy trên đàn cổ nói, lạnh mưa suốt đêm, nạn dân kêu khóc, quan lại quát tháo không ngừng bên hai. Dù có ý thơ còn là tạm gác lại ngày sau tỏa ra. Thời điểm này không bằng nghe ngươi đánh đàn. Chắc cơ xem thường ngó ngó Vân Lang quả quyết cự tuyệt nói, chi âm ít. Vân Lang ngồi ở ngưỡng cửa, lúng túng nói, nghe nói ngươi cùng Tư Mã Tương như chính là một khúc đính ước. Nói nghe một chút. Chắc cơ trên mặt lập tức thì có xấu hổ chi sắc, bất quá, tại trong mắt chuyển động một vòng mấy lúc sau, nàng thở dài một tiếng nói, nam tử dù sao vẫn là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa đấy. Vân Lang gật đầu nói, như thế thật sự. Vì vậy chúng ta cũng đừng có nói chuyện gì tình cảm, trực tiếp tiến vào buôn bán đàm phán tiến trình như thế nào. Ngươi cần ta làm ra cái dạng gì hứa hẹn cùng chất áp, mới chịu giúp ta lộng 5.000 thạch lương thực trở về. Vân Lang toàn thân ướt sũng từ trên lầu đi xuống, trên nót còn có một mảng lớn chấm đỏ, thậm chí có chút ít phát sưng. Đương nhiên, ấm tràn nện ở trên nót, sau đó vỡ vụn, sẽ tạo thành bây giờ tình huống. Nữ nhân phát cuồng về sau thường thường lực lớn vô cùng, lấy Vân Lang nhạy bén. Cũng không có tránh thoát chắc cơ nhanh như hổ đói vồ mồi, cứng rắn bị nàng cắn lỗ thai, hét to thật lâu mới đào thoát. Xỉu Dung u hoán giúp đỡ tiểu lang trà lau trên lỗ thai máu, còn bất chợt toán hận hướng phía trên lầu liếc mắt nhìn. Nàng cảm thấy tiểu lang thật không có coi nhãn lực, nếu như muốn nữ nhân, tìm nàng là tốt rồi, nàng nhất định sẽ không phát ra cái gì kỳ quái âm thanh, càng sẽ không cắn nát tiểu lang lỗ thai, cũng sẽ không dùng trà ấm nện hắn. Biến thành bộ dáng bây giờ tội gì đến quá thay. Vân Lang đã ngừng lại đau đớn. Thấy lương ông một nhà ba người cũng quỷ dị nhìn xem hắn, vội ho một tiếng nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lương ông tha thứ cười, sau đó đem lão bà, khuê nữ đuổi trở về phòng, vừa hướng về phía Sửu Dung ho khan một tiếng, thấy Sửu Dung không muốn đi, liền tiến lên giữ chặt tay của nàng, đem nàng đơn giản chỉ cần lôi trở về tiểu trùng gian phòng. Thời điểm này nhất định phải uống chút rượu mới hợp với tình hình. Nao đại bị đánh, tiểu huynh đệ rồi lại xưng lợi hại, người trưởng thành đầu óc, người thiếu niên thân thể. Hơn nữa một cái xinh đẹp phu nhân, cuối cùng bị tội nhất định là vậy bộ vô tội thân thể. Thân là người từng trải Vân Lang làm sao có thể không biết chắc cơ đang làm gì đó, đi qua nhiều lần như vậy ám chỉ, nếu là hắn lại không rõ, vậy cái đầu liền trắng dài quá. Trước kia làm kỹ sư thời điểm, hắn đối với chính mình người nghèo thân phận rất hài lòng. Chủ yếu là bản thân không tính quá kém tướng mạo cùng vậy trương biết ăn nói miệng, lại phối hợp một viên thất xảo nhanh nhẹn tâm, làm cho hắn vô cùng có nữ nhân duyên. Từ quen biết đến tình yêu cùng nhiệt quá trình vĩnh viễn đều là mỹ lệ đấy, chẳng qua là đã đến nói hôn luận gả thời điểm, sự tình thường thường liền sẽ phát sinh biến hóa. Mỗi một lần phân biệt cũng tê tâm liệt phế đau đớn, cũng không biết kinh qua bao nhiêu lần về sau, hắn chợt phát hiện, như vậy tựa hồ cũng không tệ. Sinh mệnh bên trong mỗi một đoạn lữ trình cũng có một cái rất khác biệt người phụng bồi vượt qua. Vì vậy, một cái chỉ cầu bắt đầu không cầu kết quả mẫu vụn nam thì cứ như vậy cứng rắn được rèn luyện ra rồi. Hiện tại đã có một lần nữa bắt đầu cơ hội. Vân Lang sẽ không quá nguyện ý xuyên dậy mới đi đường xưa. Được rồi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là cỗ thân thể này còn có quá nhỏ. Có cô nhi trọng tình, khát vọng đạt được bản thân thiếu khuyết tình cảm, đem cảm tình nhìn so với mệnh nặng. Về phần Vân Lang, bản thân hắn liền ưa thích cô độc, nhất là lấy người tiếp xúc nhiều hơn về sau hắn lại càng phát ưa thích hoang cầu. Lạnh lạnh ánh trăng vẩy khắp mặt đất thời điểm, Vân Lang tâm tình cũng liền thay đổi tốt hơn, liên tục nhiều ngày như vậy đều là mưa dầm trời, ánh trăng một đi ra thời điểm liền lộ ra đặc biệt sáng tỏ, đặc biệt sáng ngời. Trong không khí hơi nước thật sự là quá nhiều, thế cho nên ánh trăng tựa hồ biến thành hữu hình vật chất, nhẹ nhẹ từng sợi đấy. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết đế lưu tương. Nghe nói thứ này mỗi 60 năm mới xuất hiện một lần, cũng chỉ có một năm nay thất nguyệt 15 mới có đế lưu tương. Phàm chân có cây thành yêu, phải thụ ánh trăng tinh khí, nhưng không phải canh thân đêm trăng hoa không thể. Bởi vì canh thân đêm trăng hoa, trong đó có đế lưu tương, kia hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, buồn thiu quán xuyến rủ xuống. Lão hổ nên tắm rửa một cái nguyệt này ánh sáng đấy. Tuy rằng ánh mắt bị tường cao ngăn trở, Vân Lang tựa hồ như trước nhìn thấy lão hổ ngồi xổm trên chân núi, đối với nguyệt gào thét. Đối tiểu làm ca khúc, nhân sinh bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, đi ngày đau khổ nhiều. Khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên. Làm sao giải ưu sầu? Chỉ có Đỗ Khang. Thanh thanh tử câm, ung dung lòng ta. Nhưng là quân nguyên do, trầm ngâm đến nay. Ô ô lộc minh, an dã chi bình. Ta có khách quý, chống sắt thổi xanh rõ ràng như tháng, khi nào có thể suyết. Ưu sầu từ trong, không thể đoạn tuyệt. Việt mạch độ thiên, hoan uổng dùng lẫn nhau tồn tại. Khế khoát đàm yến, tâm niệm xưa cũ ân. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam bỏ qua cây ba táp, gì cảnh có thể theo. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam bỏ qua cây ba táp, gì cảnh có thể theo. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam bỏ qua cây ba táp, gì cảnh có thể theo. Có lẽ là lòng có nhận thấy, Vân Lang đem cái này một câu trọn vẹn hát ba lần, mới ầm ầm ngã xuống đất. Chương 60, mặc ra cụ tử. Ngươi tối hôm qua ca hát rồi. Chắc cơ thấy Vân Lang từ xỉu rong trong phòng đi ra, liền vội vàng mà nói. Vân Lang nhức đầu dữ dội, tối hôm qua bị lương ông bọn hắn kéo vào xỉu rong gian phòng, vừa lúc mới bắt đầu còn có một chút chi giác, về sau liền cái gì cũng không biết rồi. Đầu của hắn rất đau, miệng rất khát, vô cùng muốn uống nước, thế nhưng là người nhà trừ ngồi xổm cửa ra vào phơi nắng giả bộ kẻ điếc lương ông bên ngoài, xỉu rong, tiểu trùng, cùng với lương ông có bệnh lao bà toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Nghe chắc cơ hỏi vội vàng. Một bên lộng nước trà một bên bực bội mà nói. Ta là người gặp hơn, thỉnh thoảng mà sẽ hát một lượng bài hát, lần tới cho ngươi hát càng dễ nghe, quấy rầy ngươi ngủ sự tình, ngươi liền đã quên đi. Không phải là, ngươi tối hôm qua hát vậy đầu đoạn ca quả thật không tệ, chính là sai một câu có khí thế phần cuối, thế cho nên cái này đầu đoạn ca chỉ có như ngải hối tiếc nhưng không có núi cao đại hà loại khí thế, cuối cùng khó tránh khỏi đã rơi vào tầm thường. Có loại sự tình này. Ta tối hôm qua hát cái gì ca khúc? Cho ngươi như thế cảm khái. Lấy tới nước trà uống Vân Lang rốt cuộc sống lại, đầu óc cũng trở nên linh quang đứng lên. Chắc cơ tiếc hận nhìn xem Vân Lang nói, xem ra cũng không quá đáng là linh quang lóe lên trùng hợp mà thôi, cuối cùng trẻ tuổi, tài trí có hạn, tiếp qua trên 10 năm, ngươi có thể viết ra tốt hơn đoạn ca đến. May mắn ta sớm muộn gì giúp ngươi nhớ kỹ, bằng không, khó được một đầu tốt ca khúc, liền không công bị lãng phí. Nghe cho kỹ đối tiểu làm ca khúc. Nhân sinh bao nhiêu? Thí dụ như sương mai. Đi ngày đau khổ nhiều. Nghe xong câu đầu tiên, Vân Lang mồ hôi chán liền rào rào chém xuống trôi. Hắn nhớ kỹ Tào Tháo cái này đầu đoạn ca hành một câu cuối cùng là núi không ngại cao, biển không ngại sâu, chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Hắn rất muốn lập tức che chắc cơ miệng, nữ nhân này thanh âm vừa cao vừa to rõ, cách hai con đường đoán chừng đều có thể nghe được rành mạch. Tào Tháo chính là hát xong bài hát này, sau đó được Chu Du một mùi lửa đốt té tức té đái. Vân Lang hiện tại cảm thấy cổ của mình ngứa đến lợi hại. Có thể sẽ có một thanh quỷ đầu đao đang tại tưởng niệm vị trí này. Tại thời Hán hát bài hát này người sẽ không kết cục tốt. Tào thừa tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vẻ mặt sợ hãi Vân Lang nhanh bị mồ hôi chết đuối thời điểm, chắc cơ vừa nữ cao âm hát xong bỏ qua cây ba táp, không cảnh có thể theo về sau, liền tiếc nuối ngừng lại, đối với Vân Lang nói, vẫn chưa thỏa mãn à. Không còn. Vân Lang đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Không còn, ngươi tối hôm qua liền hát đến nơi này, còn có thê thảm hát ba lần. Sau đó sẽ say ngược lại rồi. Ngươi hôm nay không có việc gì, không ngại suy nghĩ thật kỹ, đem một câu cuối cùng bổ sung. Nghe chắc cơ nói như vậy, Vân Lang sắp nhảy ra tâm rốt của can định xuống, xóa sạch một thành trên nót mồ hôi nói, cứ như vậy đi, chuyện trên đời này tình ý không như ý người 89/10, chừa chút tiếc nuối kỳ thật rất tốt, có đôi khi không trọn vẹn cũng là một loại đẹp, càng nhiều nữa thời điểm có thể cứu mệnh. Ngay tại hai người chuyện phiếm thời điểm, có người gõ cửa. Lão Lương mở cửa về sau. Liền phát hiện trước mặt đứng đấy hai cái lao giả, một đầu tóc hoa râm, rồi lại mặt như con ngọc, ba chòm râu dài phiêu ở trước ngực, khí thế bất phàm, trên người quần áo chế tác, thêu thùa tuy rằng thượng thừa, nhưng có chút cũ nát. Một vị khác đang mặc màu xám thâm y liễu, tướng ngũ đoạn, bụng to như trống, trên tóc cắm ngọc xanh cây châm nhìn qua liền không phải là phàm vật. Không đợi lão Lương chào, Thâm Y lão hán liền ném cho hắn một thanh tiền nói, quấy rầy hàng xóm, chúng ta là bị Âu giả tiếng ca đưa tới đấy, muốn phải nghe nữa một lần, còn có xin chủ nhân nhà xin đừng trách. Thâm Y lão giả nói xong, liền phối hợp đi tới sân nhỏ, cùng đồng bạn nên ngang tại chỗ ngồi ngồi xác định, chỉ vào Trác Cơ nói, Âu giả tốt màu sắc, lại đến một khúc. Lương ông không dám ngăn trở, chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn xem Vân Lang, Vân Lang phất tay ý bảo Lương ông ly khai. Ha ha chắp tay cười nói, còn chưa thỉnh giáo trưởng lão đại danh. Ba chòm râu dài lão giả cười nói, nhớ kỹ, vị này chính là ta Đại Hán chấp trưởng nhạc phủ đại nhạc lệnh Hàn Trạch, thường tại bên cạnh bệ hạ đi đi lại lại, ngươi một kẻ Vũ Lâm Lang còn có không thể trêu vào, mau mau tiếp nhận rượu, như thế rượu âm không thể không rượu. Đại nhạc lệnh Hàn Trạch cười to nói, tiếng tăm lừng lấy bảng quang hầu Lưu Dĩnh, văn đế tử tôn, đậu sau huyết mạch cũng tới dùng lao phu nho nhỏ đại nhạc lệnh đến uy hiếp hải tử sao. Nghe được người này là bảng quang hầu Lưu Dĩnh, nguyên bản vẻ mặt nộ khí Trác Cơ, lập tức liền đổi lại một trường tràn đầy mỉm cười mặt, trùng trùng điệp điệp tại ngây ngốc suy nghĩ bảng quang vấn đề Vân Lang trên lưng ố néo một thanh, sau đó tiến lên một bước nói, tiểu nữ vô tình ý ngâm sướng một đầu mới tử, không nghĩ tới quá yêu nhiêu quý nhân. Quý nhân an tâm một chút, và lại cho tiểu nữ lần nữa hát đến. Lưu Dĩnh cũng không có nhìn Trác Cơ vậy trương xinh đẹp mặt, mà là rất có thâm ý nhìn thấy Vân Lang nói, người thiếu niên tâm như hùng bi, gan như mãnh hổ, dựa nguyên sóc cày có thể ở trên lâm huyện thu hoạch 3.000 mẫu đất kiến tạo trang viên, thật sự là hiếm thấy a. Hàn Trạch, ngươi cho rằng có thể cùng bệ hạ đánh của người, là ta một kẻ tản gia hầu có khả năng hù dọa ở đấy sao? Trác Cơ biến sắc, Vân Lang tiến lên một bước nói, tóm lại là lợi nước lợi dân sự tình, cũng là bệ hạ nhân tử, công chúa rộng lượng, quốc lộ hưng thịnh, mới có như vậy một cái nho nhỏ ván bài. Hàn Trạch thưởng thức nhìn thấy Vân Lang vậy trương vân nhạt gió nhẹ mặt nói, bàng quang hầu xưa nay ưa thích cơ quan tin tức chi thuật, chìm đắm đạo này 40 năm, là thiên hạ người cộng ngưỡng, Lý Sư là hoàng tộc tử tôn, đồng thời cũng là Mặc gia cụ tử. Nghe Hàn Trạch nói như vậy, Trác Cơ thân thể run run lợi hại, Mặc gia như Mặc Địch, cầm hoạt ly về sau, Mặc gia chia làm tướng Lý Thị Chi Mặc, Tương Phu Thị Chi Mặc, Đặng Lăng Thị Chi Mặc ba chi. Mặc người nhiều đến từ dưới xã hội tầng, lấy hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại là giáo hóa thiên hạ mục đích. Bọn hắn lấy áo lông hạt, phá da dê, là quần áo, lấy kỳ kiểu, giày rơm, là phục, ngày đêm không ngớt, lấy chuốc khổ là cực lạc, sinh hoạt khang khổ. Mặc người có thể phó nước canh đạo giao, chết không trở tay kịp. Trác Cơ rất sợ hãi Vân Lang sư môn chính là Mặc gia. Mặc gia bí thuật từ không truyền ra ngoài, một khi truyền ra bên ngoài, toại cửu tử cũng cần truy tác. Bình Đầu đã từng đã đoán Vân Lang sư môn, chẳng qua là bị Vân Lang tốt thoải mái dễ chịu tính cách bỏ đi hắn đối với Vân Lang là Mặc gia đệ tử hoài nghi. Hiện tại, người ta Mặc gia cụ tử Lưu Dĩnh cũng truy phong đã tới, Trác Cơ mới đột nhiên lúc giữa nhớ tới Vân Lang đã từng nói qua, hắn là sư môn vứt bỏ đồ lời nói, thân thể của nàng run run càng thêm lợi hại rồi. Mạnh Tử nói, thiên hạ mà nói, không về dương, liền về mực, nói rất đúng rút một cọng lông mà lợi thiên hạ không vì cũng dương chu, cùng chủ trương kiêm yêu Mặc Tử, Vân Lang quan, ngươi sư xuất môn nào? Lưu Dĩnh ngồi xuống, Vân Lang mới phát hiện cái này ăn mặc quần áo cũ ra hỏa dưới chân xác thực giẫm phải một đôi giày rơm. Vân Lang cười nói, phép tác bỏ vốn là cuối cùng, người nếu là bị Trác thị đại nữ giọng hát đưa tới, sao không, chưa uống ngụm nước trà, nghe một chút làm cho hai vị nhớ mãi không quên mới khúc như thế nào. Lưu Dĩnh ngây ra một lúc, một đôi dài nhọn trắng nón để tay có trong hồ sơ mấy lên nói khẽ, đường đột. Thanh âm trầm thấp, thậm chí có chút ít ảm đạm chi ý. Vân Lang chắp tay nói, trưởng lao an tâm một chút. Vân gia có một chút mới lạ nước canh cung phụng, và lại cho Vân Lang đi chuẩn bị một chút. Vân Lang đi phòng bếp, kinh hồn bạt vía Trác Cơ cũng đi theo phòng bếp, vừa đuổi đi vào, liền kéo lại Vân Lang tay cầu khẩn nói, ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi là Mặc gia vứt bỏ đồ. Vân Lang dưới tay liên tục, một bên thuần thục mà đem trà bánh tách ra vỡ bỏ vào trà bình, một bên cười nói, là một cái hoàng tộc đệ tử trở thành Mặc gia cụ tử về sau, Mặc gia trên cơ bản cũng liền xong đời. Không cần sợ bọn hắn nhanh xong đời. Ngươi đến cùng phải hay không Mặc gia vứt bỏ đồ a? Trác Cơ nước mắt cũng mau xuống đây, nàng Trác thị nấu sắt tác phường, hiện tại dùng đúng là Vân Lang cho nấu sắt biện pháp nấu sắt. Nếu như Mặc gia bắt đầu truy tác, nàng không dám nghĩ cái kia hậu quả. Vân Lang rất nhanh đem thêm vài bản con cái bánh ngọt bày ở trong bàn ăn, đưa cho Trác Cơ nói, yên tâm đi, ta cùng Mặc gia tám gậy tre cũng đã không đến. Trác Cơ ôm mâm gỗ hoài nghi mà nói, thật sự. Vân Lang cười nói, tự nhiên là thật đấy, so với bọn hắn cao cấp nhiều lắm. Cao cấp cái từ này, Trác Cơ đã hiểu là ý gì, nếu như Vân Lang nói như vậy, hẳn là thật sự, chỉ cần Vân Lang không phải là Mặc gia, hôm nay tới người nhà hai người, mặc kệ thân phận cỡ nào tôn quý, cũng không ngoài còn là hai cái khách nhân mà thôi. Chắc cơ bưng bánh đậu xanh, cùng với hoa màu sắc rực rỡ bánh gạo đi ra, Vân Lang xuyên thấu qua khe cửa, lần nữa đánh giá vừa đưa ra hai người kia. Hắn vững tin, cái kia nhạc phủ đại nhạc lệnh đúng là bởi vì chắc cơ giọng hát đến đấy, bởi vì này cái lao hán, vài ngày trước hắn bái kiến, chính là kia cái cùng hắn cùng một chỗ đứng ở lầu 2 nhìn Dương Lang ấp người. Bất quá, người như vậy một loại cũng rất tuân thủ lễ nghi, mặc dù là muốn tới đây, cũng sẽ trước phái nô buộc tới đây nói một tiếng, đạt được chủ nhân ra hoan nghênh về sau mới có thể đến. Giống như vậy ngang ngược gõ cửa mà vào, chỉ sợ là chính là xuất từ vị kia bảng quang giật dây rồi. Nước trà sôi trào, mùi thơm bốn phía, bất luận là Hàn Trạch còn là Lưu Dĩnh cũng đối với loại này dược thang rất ưa thích. Ba người tại đây loại phía nam ra cây tán thưởng không dứt, càng đối với Vân gia bánh ngọt cầm khẳng định thái độ. Đương nhiên, chắc cơ biểu diễn cũng là phi thường thành công, nhạc phủ đại nhạc lệnh đối với cái này đầu đoạn ca cực kỳ tôn sùng, tại chỗ muốn tới lụa trắng, ở phía trên tự tay viết ghi chép lại. Vân Lang len lén liếc một cái, kết quả không hiểu ra sao, lụa trắng trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ vòng tròn hoặc đốm, lấy cùng lớn nhỏ không đều không đông, như là vẽ xấu. Nước trà uống hai đợt, đại nhạc lệnh Hàn Trạch vui sướng cùng chắc cơ dùng một chương đàn cổ đến làm cho này đầu ca khúc mới hòa âm. Lưu Dĩnh tức thì vẻ mặt sầu bi mà nói, thế nhân không biết mặc ra là vật gì lâu vậy. Vân Lang nhìn xem Lưu Dĩnh đã trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, gương nước, mài nước sự tình phép tắc cũng biết. Lưu Dĩnh gật gật đầu. Vân Lang cười nói, ta có một cái khó khăn. Lưu Dĩnh trên mặt cũng hiện ra tiểu ý, chắp tay nói, Lang quan người nói, chỉ cần có nhờ sự giúp đỡ ta mặc ra, mọi sự đều có thể thương lượng. Chương 61, yếu ớt người cổ đại. Bàng quang đặt ở trên thân người là một cái rất trọng yếu khí quan, tự nhiên, bàng quang hầu cũng không phải là hạ người bình thường. Dám bỏ qua trường bình công chúa người, tại Đại Hán không phải là rất nhiều. Thứ nhất, hoàng đế đối với cái này đồng bào tỷ tỷ vô cùng tôn trọng. Thứ hai, liên tiếp gả cho ba cái quan nội hầu người ai dám khinh thường. Lưu Dĩnh mục đích rất đơn giản, liền là muốn gồng nước cùng mài nước phát minh quyền. Nói cách khác, hắn muốn phải Vân Lang nói cho người khác biết, hai thứ đồ này nhưng thật ra là bọn hắn mặc ra phát minh. Vân Lang bây giờ là nghèo kiết xác, có 3.000 mẫu đất rồi lại không có năng lực che phòng ở, Lưu Dĩnh rất có tiền. Mài nước đã cho hoàng đế, về phần là ai phát minh hắn cảm thấy không sao cả. Trao đổi ích lợi nếu so với tiếp nhận người khác bố thí tốt gấp một vạn lần. Nhất là Trương Bình, nàng thực sự không phải là bố thí, mà là áp chế, là khống chế. Ở phía sau thế hệ thời điểm, Vân Lang không cảm giác mình rất tự do, chỉ cần không phạm tội, có thể bỏ qua tất cả mọi người. Cũng không có người nào nhất định phải đem hắn nắm trong lòng bàn tay làm nô lệ sai khiến. Tại Đại Hán, một dạng với hắn chán ghét được khống chế. Điều này làm cho hắn cảm giác mình cùng đại hán thổ dân không có gì khác nhau. Rõ ràng nhiều tiến hóa hơn 2.000 năm, nếu như thời gian trôi qua cùng lương ông giống nhau, không bằng chết đi coi như xong rồi. Chắc cơ mặc dù đang cùng Hàn Trạch lộng âm phủ, ánh mắt lại dù sao vẫn là không tự chủ được nhìn Vân Lang cùng Lưu Dĩnh. Thấy Vân Lang lộ ra cái loại người này xúc vô hại cười gian, đã biết rõ hắn khả năng vừa đạt thành một cái không thể cho ai biết mục đích. Nói như vậy, gương nước, mài nước đều muốn từ ta mặc ra người để xây dựng. Lưu Dĩnh nhỏ giọng nói, đương nhiên từ các ngươi tới tu kiến, ta xuất bút vẽ, các ngươi theo như bút vẽ thi công hoàn tất, các ngươi cầm đi bút vẽ là được. Về phần ta chỗ này, sẽ cho bệ hạ ra lại một phần bút vẽ, về phần xuất xứ, ta sẽ nói cho người khác biết, là từ các ngươi mặc ra cơ quan trong tin tức lấy được dẫn dắt. Lưu Dĩnh nhìn thấy Vân Lang nói, ngươi kỳ thật có thể thêm vào ta mặc ra đấy, ngươi bây giờ niên kỷ còn có nhỏ, chờ lão phu trăm năm về sau, lấy tài trí của ngươi. Không khó trở thành mặc gia cụ tử. Vân Lang rất muốn mắng chửi người. Loại này không đáng tiền lời hứa, nhưng phàm là đại nhân vật cũng dùng vô cùng thuận tay, là trên thế giới nhảm chán nhất mánh khóe bị người, nhất là lấy ra lừa gạt người trẻ tuổi, quả thực không hướng mà không lợi. Vân Lang không đáp lời, Lưu Dĩnh liền thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ đã không có kiêm yêu thế nhân chi tâm, trong ngày hưởng thụ rượu nguyên chất mỹ phụ, không tiếp tục cổ nhân thuần phát chi tâm. Vân Lang ngượng ngùng cười nói, tiểu tử hoang đường đã quen. Làm cho trưởng bối chê cười. Không sao. Lưu Dĩnh rộng lượng vẫy vây tay, hắn hôm nay đã nhận được muốn đồ vật, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn, về phần không có lửa gạt đến Vân Lang, chỉ là một cái nho nhỏ ngăn trở, không tổn hao gì đại cục. Mặc ra yên lặng quá lâu. Đồng Trọng Thư tại Vị Ương Cung trên buổi nói chuyện, làm cho Lưu Dĩnh giống nhưng có lẽ đã thấy được Mặc ra tận thế. Mặc ra chủ trương kiêm yêu, phi công, không một cái là hiện tại hoàng đế sở ưa thích cùng tiếp nhận. Một lòng muốn cho hoàng đế một cái mới mặc ra hình tượng Lưu Dĩnh, đang cùng Vân Lang đạt thành hiệp nghị về sau, liền quyết định 3 ngày sau đó, mặc ra tiến vào chiếm giữ trên Lâm huyện, bắt đầu tay tu kiến Vân thị trang viên. Lưu Dĩnh cùng Tạ Trạch sau khi rời khỏi, Chắc Cơ cắn môi nói khẽ, ngươi còn có thiếu ít hơn nhiều lương thực. Liếc nhìn sách lụa, Vân Lang thở dài nói, hôm qua còn có thiếu rất nhiều, hôm nay đã không thiếu rồi. Chắc Cơ nhỏ giọng nói, Bàng Quang Hầu. Đúng vậy a, hắn quyết định giúp ta xuất người, xuất tiền, xuất lương thực tu kiến Vân Thị Trang Viên. Vì cái gì a? Bởi vì ta trong tay có một viên cây ngô đồng à, đã có cây ngô đồng tìm lại Kim Phượng Hoàng cũng không phải là rất khó. Chắc Cơ có chút khó chịu nói, kỳ thật Chắc Thị tại Trung Nam Sơn trong trang viên còn có một chút tồn tại lương thực. Vân Lang cười nói, vậy vận, khi tất cả là ta mượn đấy, trang viên xây dựng thành công về sau, ta còn cần rất nhiều lương thực đến chiêu nạp dã nhân. Chờ nhà ta trang viên đã có sản xuất, ta lại thêm gấp bội trả lại ngươi. Chắc Cơ sững sờ nhìn xem cái này ngày xưa đối với hắn tranh chua thiếu niên thật lâu. Mới chán nản nói, ngươi làm sao lại không thể sinh ra sớm vài năm. Vân Lang lắc đầu nói, sinh ra sớm 2 năm cũng không cưới ngươi, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nguyên bản lã chã rơi lệ Chắc Cơ nghe được câu này, đã chảy ra nước mắt trong nháy mắt đã bị trong ánh mắt lửa giận bốc hơi sạch sẽ, thấy một cái béo tay tại trước mặt nàng lắc lư, ôm đổm tới đây liền hung hăng mà cắn. A xỉu rong phát ra mổ heo một loại tiếng kêu. Chắc Cơ ngẩng đầu mới nhìn rõ ràng, bản thân trong miệng cắn chính là xỉu rong béo tay. Mà Vân Lang trong tay rồi lại cầm lấy xỉu rong cánh tay. Tiểu Lang, bị cắn nát. Xỉu rong nước nở lấy đem đổ máu để tay tại Vân Lang trước mặt bà hoán. Vân Lang bất đắc dĩ nói, ai kêu ngươi vừa rồi lén lén lút lút thò tay hỏi ta đòi tiền kia mà. Vừa lúc bị người ta cầm vừa vặn. Xỉu rong tuét ra miệng rộng khóc ròng nói, hôm nay trên đường phố, chứng kiến một thất màu xanh lụa, thích hợp nhất cho Tiểu Lang làm quần áo, trên người chúng ta không đủ tiền, mới khiến cho Tiểu Nhị ôm màu xanh lụa tới nhà lấy. Ai biết đại nữ gặp cắn ta. Vân Lang ngó ngó xỉu rong trên mu bàn tay vậy một vòng rướm máu ác ấn, ngược lại hít một hơi lương khí đạo, quá độc ác. Có thể trị liệu xỉu rong miệng vết thương tự nhiên chỉ có tiền, có thể đền bù xỉu rong bị thương tâm linh đấy, cũng chỉ có tiền. Tóm lại, một ít khối vàng đặt ở xỉu rong trong tay về sau, nha đầu kia cũng không biết là thông minh còn là ngu xuẩn, lập tức liền cười nở hoa, chăm chú nắm chặt một ít khối vàng liền vui dạo dược chạy. Làm nha hoàn làm lâu rồi, đối với vặn xoay kể cả cắn những thứ này tổn thương sớm đã thành thói quen. Lão Lương ở một bên nói, những cái kia vàng có thể mua 2 con màu xanh lụa. Vân Lang rộng lượng phất phất tay nói, ta hôm nay đã tìm được một cái lớn kim chủ tới giúp chúng ta tu kiến trang viên, chút tiền ấy không coi vào đâu, đêm nay, lộng con dê, chúng ta nấu thịt dê nước canh uống. Lão Lương bội phục nhìn xem nhà mình Tiểu Lang, không biết nói cái gì cho phải, bây giờ Dương Lang ấp trong một mảnh sầu vân thảm vụ, chỉ có nhà mình trang viên muốn bắt đầu lên căn phòng lớn. Cái này nhiều lắm lớn buồn sự mới có thể làm được. Lúc chiều, Hoắc Khứ Bệnh đã trở về. Gia hỏa này đi vào Vân gia thời điểm, hầu như ở vào một loại bị dày vò trạng thái. Áo choàng đã sớm biến thành bùn áo choàng, áo giáp trong khe hở cũng tất cả đều là bùn, đã liền trên mặt hắn cũng hiện đầy bùn điểm quan trọng, cũng đã làm, vừa nói, da mặt trên mảnh bùn liền xoát xoát chém xuống mất. Lương ông, tiểu trùng, xỉu rong vội vàng cho hắn nấu nước nóng tắm rửa. Gia hỏa này nằm ở dưới mái hiên trên chiếu uống tràn đầy một bình trà nước, mới khai báo hắn những ngày này đích hướng đi. Trương Bình Hầu phủ tại Lam Điền Trang tử xui xẻo, lúc này đây xui xẻo rất triệt để, một cỗ lũ bất ngờ từ trên núi lôi cuốn lấy cự thạch bùn nhau trùng trùng điệp điệp đem Trương Bình Hầu phủ nhà trang viên phá hủy sạch sẽ. Nghe hả giận, thế nhưng là, nghe nữa đến Hoắc Khứ Bệnh bi thương mà nói Vân Lang cũng có chút không đành lòng. Trương Bình Hầu phủ ăn ấp 300 hộ, đi qua trận này hồng thủy về sau. Chỉ còn lại 100 hộ không tới. Vô cùng thế thảm. Bùn nhão trong hỗn tạp lấy thi thể, mặt trời nhất sái, liền tanh tưởi 10 dặm. Thi thể quá nhiều, phải nhanh một chút trốn kỹ, nếu không một khi nổi lên ôn dịch, chỗ đó người sẽ phải toàn bộ giết chết. Mợ nhân tử, không đành lòng làm như vậy, tiểu hạ lệnh trong phủ tất cả mọi người tham dự cứu viện, vùi thi thể. Bận rộn nửa tháng, mới thanh lý hoàn tất, ra tay mặc dù nhanh, vẫn có mấy cái nô bộc thượng thổ hạ tả không về được. Vân Lang rút sụt xịt cái mũi. Liền cao mày đối với Lương ông nói, cho trong bùn tắm tăng thêm giấm chua, nhiều hơn tăng thêm, sau đó lại nấu một ít cảnh liễu nước đoái đi vào. Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Vân Lang không tự giác khoảng cách Hoắc Khứ Bệnh xa một chút, sau đó mới nói, thanh trừ trên người của người dịch bệnh. Hoắc Khứ Bệnh kêu lên, ta không dịch bệnh. Từng được dịch bệnh mọi người nói như vậy. Ta thật không có. Vậy cũng bị giấm chua nước cùng cảnh liễu nước nấu qua sau mới có thể xác định. Chờ một lát ta sẽ nhượng cho Lương ông đem nước lộng nóng chút ít, ngươi muốn ở bên trong nhiều bong bóng một hồi, toàn thân đều muốn cua được. Điều này có thể dự phòng dịch bệnh. Có thể yếu bất dịch bệnh, cũng giết chết ngươi mang theo dịch bệnh. Làm sao ngươi biết? Ngươi nói nhảm rất nhiều à, kỳ thật ta có lẽ dùng vôi bong bóng ngươi đấy, hiện tại, người nhà không có lò vôi sống, chỉ cần dùng giấm chua thay thế. Hoắc Khứ bệnh rất vô sỉ, đang tại xỉu rong, tiểu trùng, lao lương trước mặt liền thoát khỏi đến trần chuồng nhảy vào thùng gỗ, vừa mới vào đi vừa nhanh như tia chớp chui ra, tì răng nết miệng chỉ vào thùng gỗ nói, bị phòng A. Người chậm rãi thích ứng. Vân Lang không tâm tình nhìn Hoắc Khứ bệnh ánh sáng thân thể, chắp tay sau lưng ra phòng 8. Thấy Trác Cơ nằm ở lầu 2 nhìn xuống dưới, Vân Lang liền đối với Trác Cơ nói, tranh thủ thời gian hồi tác phường, nếu quả ra trong có phát sốt số người, liền tranh thủ thời gian cách ly, nếu như khả năng, liền mang theo tác phường bên trong người rời đi trước Dương Lăng ốc, đi người Nam Sơn trong trang viên trốn vài ngày. Ta cảm giác nơi đây sắp phát dịch bệnh rồi. Trác Cơ bị dịch bệnh cái chữ này sợ hãi. Hai chữ này tại Đại Hán hầu như chính là lấy mạng diêm la loại tồn tại, nó cũng không phần cái gì quý tộc, nô dịch, chỉ cần nhiễm lên giống nhau sẽ chết. Sau khi trở về, nhớ kỹ cho tác phường trong hạ một đạo lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào uống nước lạnh, phải nấu mở uống, cũng không muốn ăn xuống ăn, mặt khác, xen vào nữa quản ngươi tác phường bên trong người, không cho phép bọn họ tùy trô hiểu đấy. Nếu có người đến kết lị chết rồi, hoặc là sốt, liền một mùi lửa đem thi thể đốt thành tro, bằng không, người chết gặp càng nhiều. Vân Lang nói một câu, Trác Cơ liền vẻ mặt trắng bệnh gật đầu một cái, cho tới bây giờ sẽ không người biết rõ dịch bệnh như thế nào có được, không nói đến Vân Lang nói cũng đúng không đúng, ít nhất hắn nói ra một cái biện pháp. Nguyên bản đối với việc này không thèm để ý chút nào Hoắc Khứ bệnh, cũng nghe thấy Vân Lang mà nói, thân thể trần truồng đánh cho run một cái, liền cắn răng một lần nữa nhảy vào bồn tắm. Lúc này đây, hắn tuy rằng rất thống khổ, rồi lại cắn răng không nói tiếng nào, hơn nữa dựa theo Vân Lang phân phó, đem não đại cũng chưa đi đến trong nước nóng. Vân Lang nhìn xem người nhà bốn người nói, nữ đi phòng bếp, dùng các ngươi thường dùng cây thùng đựng nước tắm rửa, đồng dạng là nước ấm, đồng dạng thêm giấm chua, đồng dạng thêm cành liễu nước, trên người quần áo đổi đi về sau, chứa ở đào trong chậu dùng nước nấu mở lại phơi nắng. Tiểu trùng, ngươi muốn là còn dám gặm sinh củ cải trắng ngươi xem ta có thể hay không cắt ngang chân của ngươi. Chương 62, chim thú tản ra. Đại thai về sau tất có đại dịch. Đặt ở đời sau những lời này liền biến thành đại thai về sau phòng đại dịch. Một khi đã xảy ra cực lớn tình hình tai nạn, tai họa trong vùng sẽ tràn đầy đem toàn thân khóa lại bên trong trang phục phòng dịch màu trắng kinh khủng người, lưng đeo một cái bình phun thuốc khắp thế giới phun nước thuốc, chẳng những giết độc, cũng giết con muỗi. Vân Lang tin tưởng đây là một cái nhất định thủ đoạn, về sau thế hệ cường đại tiến vào vệ sinh phòng dịch năng lực, mỗi lần cũng như lâm đại địch, tại nơi này sinh thai yếu ớt, người người ưa thích đầy đất địa đái, hấp thu thiên địa linh khí thời đại trong, nếu như khả năng. Hắn muốn đem người nhà mấy người này kể cả chính hắn toàn bộ ngâm vào 34 trừ độc dịch thể trong nấu một lần. Vân gia không thiếu nhất đúng là bếp lò, chủ yếu là chủ nhân rất khó hầu hạ, dù sao vẫn là cần nước ấm, tự nhiên sẽ nhiều chuẩn bị mấy cái sắt bếp lò đến nấu nước. Chỉ chốc lát, tại khói đặc quần quận ở bên trong, vừa đốt tốt rồi một lớn thùng nước nóng, lương ông xua đuổi lấy ba cái phu nhân tiến vào phòng bếp tắm rửa, chính hắn chờ tiểu lang bong bóng qua về sau, cũng tranh thủ thời gian ngâm vào nước thuốc trong. Vân Lang không cho phép Hoắc Khứ bệnh lại dùng nước trong tẩy thân thể, thay đổi Vân Lang xiêm y, hai người trên thân thể tản ra đồng dạng chua chát mùi vị, ngồi ở dưới mái hiên bắt đầu uống trà, ăn điểm tâm. Táo bánh ngọt loại vật này, Hoắc Khứ bệnh liền ăn chưa đủ, một người ăn một chậu táo bánh ngọt, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông chậu, uống một hớp nước trà. Ta muốn trở về, Vân Lang, ngươi đừng trách ta biết rõ ta mợ tại làm khó ngươi, thế nhưng là ta không có biện pháp nào, ta nói, rồi lại đưa tới cấm túc. Thế nhưng Vân Lang vô vô Hoắc Khứ bệnh bả vai nói, mau trở về, cứ dựa theo nhà ta biện pháp làm, chủ yếu là không thể uống nước lã, ăn xuống ăn, không được tùy chỗ địa đấy, phát hiện có người nóng lên, phát nhiệt, tiêu chảy liền nhất định phải cách ly, người nhà nhiều chuẩn bị màn lụa, không thể có rồi mũi. Hoắc Khứ bệnh cảm kích nhìn xem Vân Lang, khẽ cắn môi, an mặc Vân Lang xiêm y liền leo tường tiến vào trường bình hội phủ. Lấy ơn báo oán tự nhiên không phải là Vân Lang buồn ý, chẳng qua là dịch bệnh thứ này quá mức các độc, một khi thật sự bộc phát, hậu quả quá kinh khủng. Tại Đại Hán, một thôn trang phát sinh dịch bệnh, vậy phong tỏa một thôn trang, nếu như một cái thôn trấn đã xảy ra dịch bệnh, sẽ phong tỏa một cái thôn trấn, nếu như một tòa thành phát sinh dịch bệnh, bọn hắn sẽ phong tỏa một tòa thành. Chỉ được phép vào, không cho phép ra, thẳng đến dịch bệnh triệt để chấm dứt. Thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai sáng sớm liền ra khỏi thành, đi trên Lâm Uyển. Vân Lang đối với Lương Ông phân phó nói, Tiểu Lang, tập ra ở trên Lâm Uyển trong không phòng ở, đi ở tại chỗ nào? Dương Tùng trong có một gian nhà gỗ, chúng ta tạm thời ở tại đó, coi như là chỗ đó có dã thú, cũng không có trong thành dịch bệnh đáng sợ. Lương Ông gật đầu nói, xác thực như thế, cái này đi chuẩn bị. Rất nhanh, Lương Ông liền tìm tới ba cỗ xe ngựa, bốn người bận rộn hướng trên xe ngựa giả bộ hành lý. Trạng vạng tối thời điểm, mệt mỏi Trác Cơ đã trở về, trên người nàng cũng là một lượng chua chát mùi vị, xem ra cũng dùng giấm chua giặt sạch một cái tắm. Chắc cơ nhìn xem bận rộn xỉu rong, cùng với bị chồng chất đến cao cao xe ngựa, không hiểu hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Vân Lang đem một giường dày đặc lông dê đệm giường ném lên xe ngựa nói, ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Vì sao? Trốn dịch bệnh. Dịch bệnh là có thể trốn mở sao? Nói nhảm, người ở thưa thớt địa phương, dịch bệnh phát tác khả năng tiểu ít đi, người ở đông đúc địa phương, dịch bệnh phát tác khả năng liền cao, đây là thưởng thức. Đợi một chút, ta cũng với các ngươi ra khỏi thành. Đúng rồi, người muốn đi đâu? Trên Lâm Uyển. Nơi đó là hoang dã, ngươi không bằng đi với ta Trung Nam Sơn. Vân Lang tiến lên ôm cổ Chắc Cơ, tại bên thai nàng nói khẽ, cảm ơn ngươi, ngươi coi như là người thứ hai chính thức quan tâm của ta người, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ rồi. Chắc Cơ lúc này đây không có tức giận, nàng có thể cảm thụ đi ra, Vân Lang lúc này đây ôm nàng không có sàm sở nàng ý tứ, chẳng qua là tập trung tinh thần muốn phải biểu đạt cảm kích chi tâm. Trung Nam Sơn trong có lương thực, nếu như ngươi cần mà nói, tùy thời có thể đi luôn. Vân Lang cười nói, ngươi về sau nếu có cái gì không qua được nan đề, nhớ kỹ tới tìm ta, một lần một cân hoàng kim, già trẻ không gạt. Chắc Cơ nở nụ cười, nàng nhớ kỹ ban đầu ở vị thủy bờ sông, Vân Lang cũng đã nói như vậy, khi đó nàng cảm giác mình bị người vơ vét tài sản. Hiện tại, những lời này nặng mới xuất hiện, nàng rồi lại cảm giác mình chiếm được rất lớn tiện nghi. Lúc nào giúp ta giải quyết vấn đề có thể không lấy tiền? Điều đó không có khả năng, nếu như ta miễn phí giúp ngươi nghĩ kế, đời sau tử tôn nhất định sẽ trách ta chiếm bọn họ áo cơm. Tốt, chờ ngươi trang viên tu thành lập xong được, ta đến nhà chúc mừng. Nhanh đi chuẩn bị đi, bất luận nội thành có thể hay không có dịch bệnh bộc phát, người ở thưa thất địa phương dù sao vẫn là an toàn một ít. Cùng Vân Lang so sánh với, đại hán người dù sao vẫn là lộ ra chậm trễ đần độn một chút, bình minh thời điểm, tại Hoắc Khứ bệnh hộ tống xuống, Vân Lang mang theo người nhà 1.000 gánh lương thực ra khỏi thành, cũng không có bị thành vệ khó xử. Xem ra Trường Bình đã phân phó. Ngươi thật sự không muốn hộ vệ thủ hộ sao? Không cần. Ngươi không bảo vệ được ngươi 4 cái nô buộc. Chỉ cần tại trong núi rừng, ta có thể. Vì sao? Bởi vì ta có lương thực. Lời này nói ngược đi. Cũng bởi vì ngươi có lương thực, mới là chiêu kẻ trộm căn nguyên. Yên tâm, ta sẽ dùng tấm lòng yêu mến đến cảm hóa bọn họ. Ta nghĩ mắng chửi người. Nơi đây trời cao biển rộng, chỉ cần không mắng ta, ngươi có thể tùy tiện mắng, coi như là chửi, mắng ngươi mợ, ta cũng giả bộ như nghe không được. Hoắc Khứ bệnh thở dài nói, hôm qua, ta mợ nói với ta, nàng rất lo lắng ngươi sống không đến trưởng thành. Không phải là mỗi người cũng giống như nàng giống nhau chỉ biết dùng dụ dỗ thủ đoạn. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ ở ngươi thoát khỏi ràng buộc về sau giống như nàng như vậy ôn hòa buông tha cho. Lưu Dĩnh là một cái người tham lam, hơn nữa còn có chút ít vô sỉ, ta biết rõ hắn đánh chính là cái gì chủ ý, và lại xem đi. Hoắc Khứ bệnh lo lắng nói, Bàng Quang Hầu nhìn như bình thản, kỳ thật lòng dạ vô cùng nhất hẹp hòi bất quá, bệ hạ sở dĩ vứt bỏ Bàng Quang Hầu, nguyên nhân lớn nhất chính là người này dã tâm quá lớn. Từ bỏ hoàng thất tôn nghiêm, ăn mặc giày rơm phụng sự Mặc gia phép tắc, lấy Mặc gia danh tiếng. Đi hắn thu thập nhân tâm sự tình, là một cái tâm cơ thâm trầm thế hệ, ngươi phải cẩn thận. Vân Lang sửa sang lại một cái du xuân ngựa bờ ngựa không sao cả mà nói, xem ra hoàng gia người tốt không nhiều lắm a. Hoắc Khứ bệnh nhìn xem chung quanh bất đắc dĩ nói, 40 mấy phiên vương hơn 200 công chúa, từng cái một lẫn nhau nghiêng im, người tốt sống không lâu đấy. Xem ra sau này muốn rời xa chư hầu vương, còn muốn rời xa hoàng đế mới có thể sống thật tốt a. Hoắc Khứ bệnh cười nói, không chỗ nào cầu tự nhiên muốn rời xa. Có chỗ cầu tự nhiên muốn áp sát. Vì vậy ta lựa chọn đem trên Lâm Uyển đưa ra, làm như vậy chẳng những có thể đạt được hoàng gia che chở, cũng có thể lớn nhất hạn độ rời xa hoàng gia. Hoắc huynh, trên thế giới này sinh tồn chúng ta cần đầy đủ trí tuệ, hoàng đế giống như cái có thể chôn vùi hết thể hấp động, ngươi phải cẩn thận, đừng không có lấy đến mình muốn đấy, lại đem sinh mệnh dựng ở phía trên. Ngươi hôm nay nói lời rất quái lạ, có điểm giống là ở nói rõ hậu sự, chẳng lẽ nói ngươi không đi Vũ Lâm rồi hả? Có thể kéo đến bây giờ, tướng quân đã là nhìn tại ta mợ phân thượng, sẽ không đi, sẽ có người tới bắt ngươi. Vân Lang nhìn xem hai bên điều hữu sân giã, hít một hơi dài nói, ta đã cho công tôn tướng quân đi một phong thơ, nói rõ chuyện nơi đây, trong thời gian ngắn, hắn chắc có lẽ không đến phiền ta, dù sao, gương nước, mài nước quan hệ đến bách tính sinh kế, tướng quân sẽ có so đo đấy. Hoắc Khứ bệnh lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi không đúng chỗ nào, ngươi đang ở đây tận lực làm bất hòa tất cả mọi người. Vân Lang cười nói, mục đích đạt đến. Tiếp tục tại cái kia nguy hiểm trong nước xoáy dây rùa, ngươi cảm thấy là chuyện tốt. Về sau muốn gặp ta, sẽ tới trên Lâm Uyển đi. Ngươi không trở về Dương Lăng ấp, cũng không đi Trường An rồi hả? Trốn tránh cũng không kịp đâu rồi, như thế nào sẽ chủ động dính lên đây? Nói như vậy, mục đích của ngươi chính là chỗ này 3.000 mẫu đất.
Đúng vậy.
Chúng ta những người này tính là cái gì?
Bằng hữu.
Hoắc Khứ Bệnh lạnh nhạt gật đầu coi như là chấp nhận, Vân Lang biểu hiện ra ngoài xa cách cảm thấy, như trước làm cho hắn rất không thoải mái. Vân Lang lấy ra chuôi này hồng ngọc trùy thủ, đưa cho Hoắc Khứ Bệnh nói, ngươi thèm cái này chuôi trùy thủ đã lâu rồi, hiện tại tặng cho ngươi. Coi như là ta giúp ngươi vận lương xuất Dương Lăng ấp thủ lao sao.
Cút, cái này chuôi trùy thủ so với những thứ này lương thực cộng lại cũng đáng giá.
Hoắc Khứ Bệnh trên mặt rốt cuộc đã có một nụ cười, vỗ vỗ Vân Lang bả vai nói, làm cho huynh đệ ngươi chuẩn bị cho tốt, sang năm thanh minh, chúng ta rất tốt mà ác chiến một chân.
Đoàn xe rất dài, 1.000 gánh lương thực liền chiếm cứ 50 cỗ xe ngựa, lương thực bao trồng chất đến cao cao đấy, điều này làm cho Vân Lang vô cùng lo lắng xe ngựa yếu ớt đầu gô bánh xe có thể hay không thừa nhận nặng như vậy áp.
Rời đi 30 dặm mà về sau, hắn rốt cuộc yên tâm, những cái kia bánh xe tuy rằng làm cho người ta cảm giác rất yếu ớt, rồi lại chi chi nha nha tiêu sái 30 dặm đường về sau như trước tại kiên trì.
Ngoài thành một mảnh rách nát,
đồng ruộng trong còn có đổ hoa màu, những thứ này hoa màu lúa tuệ bị cắt bỏ rời đi, trong đất như trước còn có cung nô tại chưa từ bỏ ý định lục xem trong đất hoa màu, xem bộ dáng là nghĩ lục tìm một chút đổ vào lúa tuệ.
Đại thai đã gây thành, hôm nay minh 2 năm, cuộc sống của bọn hắn khổ sở rồi.
Vân Lang chỉ vào những cái kia trần như nhộng người, vẻ mặt tạm đạm.
Đại thai về sau tổng đề cập đến dịch bệnh lời đồn, trong thành người cũng đem ly khai, thứ nhất là vì tránh né dịch bệnh, thứ hai thuận tiện đi ở nông thôn liền ăn, tóm lại, chính là một trận ầm ầm chim thú tàng ra.
Hoắc Khứ Bệnh rõ ràng càng thêm quan tâm trong thành người.
Chương 63, vội vàng bắt đầu.
Về tới Ly Sơn dưới chân, Vân Lang cảm giác mình thân thể mỗi một tế bào đều tại hoan hô nhảy lên.
Lông mày sắc đỉnh núi, tiếng thông reo từng trận, bên cạnh vị thủy, nước đục cuộn cuộn.
Dưới chân bình nguyên giống như trương lục thảm từ dưới chân trải rộng ra, kéo dài rời khỏi phương xa.
Hắn mở ra hai tay, như là tại ôm khắp mặt đất.
Nghe được nơi xa hổ gầm sói tru, Vân Lang trên mặt hiện hiện tiêu ý, lương ông, xỉu rong bọn hắn rồi lại lạnh run.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn xem Vân Lang như thế say mê, không khỏi có chút hâm mộ, nơi đây hoàn cảnh tuy rằng hiểm ác, nhưng là một phương tự do bầu trời.
Vân Lang say mê hoàn tất, thấy xỉu rong, tiểu trùng trên mặt tràn đầy nước mắt, liền chỉ vào dãy núi đối với các nàng nói, về sau cái này mảnh thổ địa chính là nhà chúng ta đấy.
Xỉu rong cầm lấy Vân Lang cánh tay nói, có lao hổ.
Vân Lang cười một tiếng, vỗ vô xỉu rong đỉnh đầu nói, đó cũng là nhà chúng ta lão hổ.
Xỉu rong ưa thích nhà mình đồ vật nhiều hơn đấy, ví dụ như nhà mình ngựa, nhà mình trâu, nhà mình heo dê, nhà mình gà, thế nhưng là tiểu lang nói nhà mình lão hổ, nàng còn là không tiếp thụ được.
Lão hổ cắn người.
Tiểu Trung cũng ở một bên phát run.
Nơi đây lão hổ không cắn người.
Biết rõ ôn dịch lợi hại lương ông cắn răng lừa gạt nhà mình quê nữ.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn xem cái này kỳ quái người một nhà, cười to hai tiếng, liền mệnh nô bộc môn đem xe ngựa đuổi tiến vào rừng tùng.
Hắn tựa hồ rất quen thuộc nơi đây, hầu như không có đi lối rẽ, liền đi tới này tòa nhà gỗ phía trước.
Một tòa nhà gỗ nhất định là chưa đủ ở đấy, Hoắc Khứ Bệnh mang đến nô bộc chính giữa có cao thủ, dưới sự chỉ huy của hắn, bắt đầu đốn tuổi.
Trương Bình nhà bộ khúc thực lực vô cùng cường đại, Vân Lang mắt thấy đám người kia cầm lấy hắn mới chế tác siêu cấp công cụ, đơn giản mà cưa đoạn từng khỏa đại thụ, sau đó lại đem cự mộc chia làm đoạn ngắn, những cái kia tráng hán sau đó liền hai tách ra, khẽ động cưa lớn. Đơn giản mà đem những cái kia đầu gỗ chia làm hai nửa, chôn ở trước đó đào tốt chiến hào trong, 7-8 khối đại thụ song song dùng dài bám bám đứng lên tiểu thành lấp kín bức tường.
Sửa chữa thân cây còn dư lại nhánh cây cũng không có lãng phí, cùng thu hoạch đến cỏ lau bệnh về sau, liền khoác lên tu kiến tốt mũi nhọn hình trên nóc nhà, sau đó đem sống tốt bùn ném đi lên, phía trên lại trải tầng 1, sau đó lại phủ kín tầng 1 bùn.
Như thế ba lượt về sau, trước khi mặt trời lặn, ba gian còn treo mới lạ cảnh cây con cái đầu gỗ phòng ở đã bị đắp kín rồi.
Vân Lang nhìn, rất là thỏa mãn, tuy rằng cửa sổ đều là thô nhánh cây bệnh thành đấy, rồi lại vô cùng rắn chắc, tuy rằng đơn sơ, rồi lại khắp nơi lộ ra đại khí.
Đây là trong quân kiến tạo van, dùng ngươi lấy ra cái đinh về sau, không cần mộng và chốt, cũng không cần gói, kiến tạo đứng lên liền nhanh hơn.
Bất chi bất giác, ta đã dùng hết ngươi rất nhiều độc môn bí kỹ.
Vân Lang cười nói, từ khi ngươi đem mình áp tuổi kim hồ lô cũng cầm sau khi đi ra, ta cảm thấy đến đồ đạc của ta ngươi đều có thể dùng, về sau không nên nói nữa ngu như vậy lời nói.
Nếu như ta muốn ngươi những vật kia ngươi có thể hay không trách tội.
Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ thật lâu về sau mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói.
Vân Lang thở dài nói, ta làm hết thể bút vẽ, ngươi cái ngày đó không ngã cái 10 lần 8 lần đích.
Hoắc Khứ Bệnh vỗ vỗ bản thân cái óc, sau đó rất nghiêm túc đối với Vân Lang nói, về sau, chỉ cần là ta có đấy. Ngươi cũng có thể cầm đi. Vân Lang lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cảm giác mình lại làm một khoản có lợi nhất mua bán. Trương Bình nhà bộ khúc môn tựa hồ vô cùng ưa thích Vân gia công cụ, nhất là búa cùng các loại cái cưa. Bọn hắn thậm chí chẳng quan tâm cơm nước xong xuôi, thừa dịp chân trời còn có một tia ánh sáng, nắm chặt thanh lý phòng nhỏ phía trước đất trống. Rất không tồi, đại thụ bị cưa đoạn về sau liền biến thành bàn lớn, vừa thô vừa to xả nhà cây bị cưa đoạn về sau liền biến thành ghế, một đạo một trượng cao rào chắn cũng rất nhanh xuất hiện. Bọn hắn thừa lúc ánh trăng, lại dùng kháng truy đem mặt đất ngay ngắn hướng kháng một lần, trải lên vận đến mới xuống cát, canh hai thời gian, một tòa phong cách cổ xưa tiểu viện tử liền xuất hiện ở Vân Lang trước mặt. Vân Lang vô vừa thô vừa to lương trụ nói, đây chính là trong quân tu kiến quân trại phương pháp A. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, bọn hắn bản thân chính là ta cậu bộ khúc, tự nhiên thông hiểu trong quân kiến tạo phương pháp. Mới xây thành gian phòng còn có ở không dứt người, bộ khúc môn hướng từng cái mới trong phòng ném đi rất nhiều lửa than, bởi vì vật liệu gỗ đều là ở mức đấy, cũng không lo lắng khởi hỏa, nung đỏ lửa than gặp được ẩm ướt tuổi về sau, rất nhanh liền toát ra đại lượng khói đặc, cổ đại gian phòng như là lồng hấp một loại. Như vậy nóng bức muốn tiến hành 2 ngày mới có thể đem vật liệu gỗ bên ngoài, cùng với bên trong côn trùng toàn bộ sống chết, lửa than cũng muốn chết cháy những cái kia không có bị trừ tận gốc xuất đại thụ, làm cho gốc rễ của nó chưng khô, do đó trở nên không dễ dàng mục nát. Ngươi vì cái gì đến bây giờ còn là không muốn tiếp nhận ta mợ đưa tặng nô bộc? Ít nhất bọn hắn vẫn có một ít dũng lực, có thể để bảo vệ ngươi không bị kẻ xấu tổn thương. Vân Lang xuất thần nhìn thấy bị sương mù bao phủ phòng ở, sau một lúc lâu mới đáp, ta thích cởi chuồng giành chính quyền cảm giác, cái loại này chưa từng đã có quá trình mới là nhân gian lớn nhất hưởng thụ. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, tuy rằng ta biết rõ đây cũng là nói nhảm, bất quá a, nghe rất giải tinh thần. Ngày mai sáng sớm, chúng ta muốn đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Lang nhìn xem đen xì ly sơn cười nói, chỉ cần ngọn núi này trong còn có sơn thần, ta tiểu cũng không gặp chuyện không may. Hoắc Khứ Bệnh tìm một trương thảm cùng bộ khúc môn dựa vào cùng một chỗ chỉ chốc lát liền nằm ngáy ho ho bốn. Vân Lang đi vào nguyên lai nhà gỗ, thấy lương ông còn không có ngủ, sẽ nhỏ giọng nói, bên ngoài có người thủ vệ, yên tâm ngủ đi. Lương ông du dương trong tay sáng loang đùa nói, từ nay về sau, nơi đây phải nhờ vào lao nô trôi này bữa đến bảo hộ mọi người chu toàn. Vân Lang cười nói, ta nhìn thấy thợ rèn bếp lò cũng chi đi lên, chúng ta từ sau này liền một bên nhìn mặc ra người giúp chúng ta kiến thiết trang viên, một bên chuẩn bị sắt khí. Rèn sắt là lương ông vốn ban đầu đi, nhấp lên những thứ này, hắn sẽ tới tinh thần. Thấy ba cái phu nhân ngủ được thâm trầm, liền đem trên người mình thảm cho bọn hắn đắp lên, ngồi xổm Vân Lang bên cạnh nói, chúng ta đã chút gì đó tốt đây. Áo giáp, vũ khí. Lương ông nghe xong toàn thân đánh cho run một cái, lắc đầu liên tục nói, tiểu lang, cái này thật không thành, bị quan phủ bắt được gặp chém đầu đấy. Vân Lang cười nói, chúng ta là tại vì Vũ Lâm quân chế tạo áo giáp vũ khí, ở đâu ra phiền phải đây. Lương ông thở dài ra một hơi nói, hù chết lao nô, còn tưởng rằng người muốn tư tạo quân giới đâu. Vân Lang thở dài nói, đây là không có cách nào khác sự tình, nhà của ngươi tiểu lang ta thể cốt thoạt nhìn coi như rắn chắc, rồi lại chịu không được Vũ Lâm quân tàn phá, càng không thể vứt bỏ các ngươi đi biên quan lấy chiến công. Đành phải dùng áo giáp vũ khí để đổi lấy không đi quân doanh đặc quyền, như thế, có thể bảo trụ của ta chức quan, cũng có thể đổi lấy Vũ Lâm đối với nơi này bảo hộ. Lương ông hổ thẹn mà nói, lão nô mới vừa rồi còn cảm thấy tiểu lang quá lô măng rồi, không nghĩ tới tiểu lang sớm có sắp xếp, sớm biết như thế. Lao nô hà tất như vậy lo lắng. Vân Lang cười nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai, mặc ra người sẽ tới, trên lâm thự người cũng sẽ đã đến, chúng ta muốn đo đạc suất 3.000 mẫu đất, chỉ sợ đây không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành sự tình. Vệ thanh cùng Trường Bình hai cái, quản gia thời điểm dùng quân pháp. Vì vậy những cái kia bộ khúc canh ba thiên tài thiết đi, canh năm trời liền đã thức dậy, mò mẫm màn đêm đứng ở trong sân báo danh. Bị đánh thức Vân ra năm miệng ăn ngay ngắn hướng nằm ở trên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn. Sắc trời còn có tối, thấy không rõ mặt người, chỉ có thể lờ mờ trông thấy trên dưới 100 cái thân ảnh cao lớn. Theo một mảnh ầm ĩ tiếng bước chân sau đó, trong sân rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Hoắc Khứ Bệnh cũng không có cùng Vân Lang dặn dò, mang theo nô bộ bộ khúc vội vàng chống chân xe ngựa hồi Dương Lang ấp đi. Lương thực bị chỉnh tề con ngựa tại một cái đầu gỗ lều phía dưới, đệm lên dày đặc vật liệu gỗ, lương thực trồng chất tốt nhất tràn đầy cỏ khô, mặc dù là trời mưa, cũng sẽ không thấm ướt lương thực. Những người này nghĩ vô cùng chu đáo. Mặt trời đi ra thời điểm, người một nhà mới bắt đầu đứng ở cổ đại trong sân thưởng thức nhà mình phòng ở hơn một trượng cao tường vây cho xỉu rong ba cái phu nhân thật lớn tâm lý an ủi, sẽ không giống như hôm qua như vậy run sợ trong lòng, bao nhiêu có đi một tí khuôn mặt tươi cười. Ướt xuống phòng ở như trước tại tỏa ra khói trắng trong sen lẫn đại lượng hơi nước, những cái kia bộ khúc thời điểm ra đi, vừa cho phía trên hiện lên một tầng cho than, đầy đủ đốt đến tối đấy. Lúc chiều, tiểu muốn đem cho than thanh lý đi ra ngoài kê lót chân tường, đầu gỗ bên trong hơi nước đã dồn ép không sai biệt lắm, lại đốt đi xuống, nói không chừng sẽ lửa. Còn chưa kịp an điểm tâm, đã có người bắt đầu gõ cửa gỗ, xoạt xoạt âm thanh như là chim gõ kiến đánh không thân cây. Ba cái phu nhân lập tức liền chui vào nhà gỗ, Lương ông cũng không tự chủ được nắm chặt búa. Vân Lang liếc nhìn đại môn cười nói, nấu nước, pha trà, đại khách. Chương 64, tung ra văn minh phương thức. Hoang dã trong Lưu Dĩnh mới thật sự là mặc ra cụ tử bộ dáng. Áo gai, giày rơm, mũ rộng vành, tóc dài, cây trượng, bị vớt phẳng hiện ra màu đỏ cổ ý thủy hồ lô, hướng ngoài cửa vừa đứng, khí vũ hiên ngang lợi hại, kẻ đần cũng biết đã đến một vị thế ngoại cao nhân. Cụ tử mời đến, quang vinh tiểu tử dâng trà. Lưu Dĩnh lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta là đến thực hiện hứa hẹn đấy, không phải là tới uống trà đấy. Vân Lang không tự chủ được hướng phía sau của hắn nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại hắn sau lưng, quân đội loại đứng vững 7-800 tên đại hán, cùng Lưu Dĩnh độc nhất vô nhị cách ăn mặc, giống như quân đội quá nhiều giống như văn sĩ. Vân Lang sửng sốt một chút, không rõ bọn họ là làm sao tới đến trên lâm viện đấy, nhất là bọn hắn rất nhiều người ở bên trong, trên lưng còn treo trường kiếm, có phần eo còn có đường lấy một thanh đại thiết truy, càng có quá phận đấy, sau lưng giao nhau lưng đeo hai thanh trường đao, nhìn qua đã biết rõ cái này người không dễ chọc. 800 cái người như vậy tiến vào hoàng gia vườn thượng nguyện, cũng không biết ngụy đế Lưu Triệt có thể hay không mất ngủ cảm giác. Lưu Dĩnh tựa hồ xem thấu Vân Lang lo lắng, liền cười nói, Lang quan yên tâm, Lưu thị đệ tử tiến vào nhà mình hoa viên, còn có không cần phải hướng bệ hạ báo cáo chuẩn bị. Vân Lang lắp bắp kinh hãi, ấp úng mà nói, những người này đều là hoàng gia đệ tử. Lưu Dĩnh gật đầu nói, gia tộc trăm năm truyền thừa, tổng có một chút thân thiết gia thế dĩ nhiên xuống dốc. Cụ tử còn là vào sân nhỏ đi, tiểu tử không chỉ là muốn mời cụ tử uống trà, chủ yếu là có một đống công cụ cần cụ tử tiếp thu, đã có mấy thứ này, thi công tiến độ có thể đề cao không ít. Không sợ cụ tử chê cười, tiểu tử còn chuẩn bị tại đây tòa trang viên trong qua mùa đông năm nay đâu. Lưu Dĩnh ánh mắt sáng lên, ồ một tiếng, cũng rất tự nhiên tiến vào môn, ánh mắt đầu tiên liền chăm chú vào Lương ông trong tay búa trên. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Lưu Dĩnh liền đã đến Lương ông bên người, trôi này búa đã rơi vào Lưu Dĩnh trong tay. Hét lớn một tiếng, búa trên không trung vẽ lên một cái nửa vòng tròn, liền đã rơi vào Vân gia đầu gỗ cọc phụng sự trên ghế. Búa tựa hồ không có đã bị trở ngại, đường kính một xích cọc gỗ liền lên tiếng vỡ thành hai mảnh. Lưu Dĩnh nhẹ tay nhẹ run lên, búa liền lăn lộn một lần nữa bay lên. Hắn một tay bắt lấy búa điều tra nhìn một chút chất lượng thép, thở dài một tiếng nói, bách luyện thép dùng tại búa trên đầu, đáng tiếc. Vân Lang cười nói, lấy mặc ra kiêu yêu, phi công chi tinh thần, dùng tại búa trên mới là chính đồ. Lưu Dĩnh đưa ánh mắt từ búa trên thu hồi lại cười nói, nếu như lang quan như vậy đối đãi ta mặc ra, vậy quá bất công rồi. Lưu Dĩnh cũng không tính cho Vân Lang giải thích một cái mặc ra bây giờ tinh thần văn hóa, mặc dù đã bị chất vấn cũng cười cười chi, vô cùng có phong độ. Mang theo Vân Lang phong cách các loại công cụ bị dơ lên sau khi đi ra, Lưu Dĩnh con mắt có chút đỏ lên, hai cái lỗ tai cũng biến thành màu đỏ, tự nhiên cổ cũng biến thành chữ danh màu đỏ cổ. Đây là ta cho cụ tử lễ vật. Những lời này nhất định phải nói nhanh một chút đi ra, Lưu Dĩnh tay đã sờ đến trên chuôi kiếm rồi. Chỉ cầu cụ tử có thể mau mau đẩy nhanh tốc độ, tiểu tử thật sự là chẳng ngờ tại đây dạng trong phòng hư qua mùa đông. Thùng dụng cụ rất nặng, Lưu Dĩnh một tay liền xách trong tay. Từ hắn gân xanh nổi lên mu bàn tay đến xem, hắn là không định buông tay rồi. Chuyện nào có đáng gì, có cái này 800 mặc gia đệ tử, lên một mảnh sơn trang còn có không dùng được 4 tháng. Lang quan trầm ngợi, trận đầu tuyết rơi lúc trước, nơi đây sẽ xuất hiện một tòa mới trang viên. Vân Lang chỉ vào trong tay hắn công cụ cười nói, cụ tử cần phải nhanh một chút đem những thứ này công cụ tung ra đi ra ngoài, nếu như đã muộn, chắc thị thiết khí tác phường sẽ nói mấy thứ này cũng là bọn hắn thứ nhất sáng chế. Lưu Dĩnh hừ lạnh một tiếng nói, chính là thương nhân, cũng xứng. Nói xong cũng xài bước tiêu sái rồi. Từ nay về sau trong 3 ngày, Vân gia người sẽ không có phóng ra đại môn một bước, tại hắn nhà ngoài cửa, là một tòa vô cùng náo nhiệt công trường. Đại thụ che trời từng khỏa bị chém ngã, mảng lớn cây cối bị trâu cày thành từng mảnh trừ tận gốc xuất, trên thạch bích nhóm lửa lấy tảng đá hỏa diễm trắng đêm không thôi, từng chiếc vận chuyển phơi khô vật liệu gỗ, gạch xanh, màu xanh ngói xe ngựa quần quận không dứt. Vân Lang không biết Lưu Dĩnh vận dụng bao nhiêu nhân lực, chỉ là công trường lên nhân số sẽ không tiếp theo ngàn người. Rất trùng hợp, Vân Lang nhìn thấy cái kia không đem Vân gia làm chuyện quan trọng, kiêu ngạo như là thượng đế giống nhau thợ mộc, hắn hiện tại, nhìn không tới bất luận cái gì có thể cho hắn kiêu ngạo địa phương, giống nhau áo gai, giống nhau quần thụng, giống nhau giày rơm, đứng ở trên mặt đất trong, chỉ huy một đám người làm việc. Chỉ cần hơi co không đúng, bên cạnh đứng đấy mặc ra đệ tử sẽ lớn tiếng quát lớn. Vân Lang từ trên nóc nhà xuống, thở dài một tiếng, trách không được Lưu Dĩnh dám nói mạnh miệng, Mặc gia đệ tử bây giờ căn bản sẽ không làm việc, bọn họ là giám sát, là tay chân, duy chỉ có không là chuyện gì cũng thân lực thân vì Mặc gia. Thi công bút vẽ cho đi ra, sẽ không có Vân Lang chuyện gì, đây cũng là người ta Lưu Dĩnh muốn hiệu quả. Trang viên là Vân gia đấy, Lưu Dĩnh nhưng là tu cho hoàng đế nhìn đấy, đây có lẽ là hắn hướng hoàng đế biểu đạt thần phục một loại phương thức. Dương trúc, chỗ lõm đầy nước, mặt cỏ, khe núi, thác nước, rừng tùng, hoa ao, suối nước nóng, lầu cát, sân nhỏ, hòn non bộ, đình đài, muốn phải toàn bộ tu kiến tốt, đại khái cần Vân Lang trả giá một thời gian cả đời. Trên thực tế, Lưu Dĩnh đang nhìn đến bản vẽ thời điểm, cũng kinh ngạc không ngậm miệng được, sau đó, hắn liền thô bạo chém đứt cái này đại bộ phận công trình. Đây chính là vì cái gì Vân Lang liên tục 3 ngày đều ở nhà không đi ra nguyên nhân chỗ. Chiếm tiện nghi không chiếm được chính là chịu thiệt. Cuộc sống như vậy, không thể đi tìm thái tể, cũng không có thể nhìn lão hổ, điều này làm cho Vân Lang có chút thương tâm. Lão hổ dù sao vẫn là tại đêm tối tru lên, nó biết rõ Vân Lang ngay ở chỗ này, rồi lại bởi vì nơi này có quá nhiều người mà không có thể tới đây. Nhẫn nại là một loại phẩm chất tốt, cũng là một loại dày vò, càng là một loại tra tấn. Đi vào cái thế giới này vẹn vẹn một năm, Vân Lang liền cảm nhận được đủ nhiều ác ý. Quý tộc sở dĩ trở thành quý tộc, liền theo chân bọn họ siêng năng bóc lột người nghèo có quan hệ, Vân Lang muốn phải đột phá giai cấp trói buộc, sẽ phải đối mặt hết thể hơn quý nhân chen ép, đây không phải những người kia tại có ý thức chen ép, mà là một loại bản năng, dù sao, trên đỉnh núi vị trí có hạn, không thể dung nạp xuống tất cả mọi người. Hai bàn tay trắng Vân Lang, duy nhất có thể dựa vào chính là của hắn trí tuệ, cùng với hắn từ hắn thế giới mang đến những cái kia tinh thần tài phú. Chắc cơ đàn cổ khệ đàn vô cùng tốt, Vân Lang rồi lại đối với âm nhạc không có bất kỳ thiên phú, bất luận là hồ già còn là hân, hắn cũng thổi không tê, chớ đừng nói chi là diễn tấu rồi. Ngày thứ năm thời điểm, Vân Lang mở ra cửa gỗ, đi ra rừng tùng, lần thứ nhất đứng ở chỗ cao bao quát cái mảnh này bận rộn công trường. Lưu Tù An vị tại chỗ cao, thân thể của hắn tư thế vô cùng cao ngất, mặc dù là nửa quỳ lấy, sống lưng như trước thẳng tắp. Hắn là Lưu Dĩnh cháu trai ngoại, ít nhất Lưu Dĩnh chính là như vậy giới thiệu đấy. Hắn từ từ lấy được bộ kia công cụ về sau rời đi rồi trên lâm nguyện, đem nơi đây hết thảy cũng giao cho Lưu Tú. Tại hắn trên người nhìn không tới bất luận cái gì quý tộc bóng dáng, chỉ là vậy một đôi tràn đầy cái kén hai tay, khiến cho Vân Lang tại trước tiên đem hắn quy hoạch đến người nghèo trong hàng ngũ đi. Có lẽ trước giữ nước, mà không phải trước đào hồ nước. Vân Lang thiện ý chỉ vào bong bóng trong nước đào bùn lao động đối với Lưu Tú nói. Chúng ta cần bùn chế tác gạch đất, tu kiến tường vây thời điểm, bao nhiêu gạch đất cũng không đủ dùng đấy. Lưu Tú như trước nhìn xem công trường, nhưng không có nhìn Vân Lang. 3.000 mẫu đất toàn bộ dùng tường vây vây quanh điều đó không có khả năng. Vân Lang biết rõ đây là một câu vô cùng ngu xuẩn mà nói, hắn như trước hỏi lên. Chúng ta muốn tu kiến chính là một tòa trang viên, không phải là thành trì. Lưu Tú tựa hồ không muốn cùng Vân Lang nói nhiều, đứng người lên rời đi rồi, đem Vân Lang ném tại nguyên chỗ. Mặc ra mọi người rất lãnh đạm. Vân Lang đối với cùng tại hắn sau lưng Lương Ông nói. Rất vô lễ. Lương Ông phụ hòa nói. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là vòng quanh cái này mảnh thổ địa chạy một vòng, nhìn xem trên lâm thự quan viên, có hay không dựa theo khế đất trên số lượng cho Vân Gia Hoa đã đủ rồi 3.000 mẫu đất. Nếu như không phải là Lưu Dĩnh tham dự thổ địa đo đạc, trên lâm thự cho Vân Gia phân chia đồng ruộng thời điểm gặp dùng tỉnh điển phân chia pháp, cũng chính là một bước rộng, trăm bước dài là một mẫu. So với thông dụng lớn mẫu gặp ít 8 phần. Đáng chết này trong thế giới tất cả đều là vung hố. Tại Lưu Triệt lúc trước, quốc gia này thi hành chính là vô vi mà quản lý, nói cách khác, quốc gia đối với bách tính sự tình đại bộ phận là mặc kệ đấy, loạn rối tinh rối mù. Vân gia lớn nhất lửa gạt tính chất người chính là Sửu Dung, nàng mỗi sáng sớm tại thủy đàm bên cạnh cấp nước thời điểm, tổng có thể gặp được thấy một ít hướng nàng đòi hỏi đồ ăn dã nhân phụ nữ và trẻ em. Vân Lang cùng Lương Ông xuất hiện thời điểm liền một cái cũng nhìn không thấy. Vân gia kiến tạo trang viên, kỳ thật chính là một cái phá hư nguyên sinh thái một cái quá trình, 3.000 mẫu đất kỳ thật rất lớn, tại tu kiến trang viên thời điểm, đầu tiên muốn thanh lý đúng là các loại động vật hoang dã, tự nhiên cũng kể cả dã nhân. Sửu Dung cho rằng cái này rất không công bằng, Vân gia che phòng ở, sẽ đem người ta phòng ở nhổ, đem những người kia đuổi giống như con thỏ giống nhau khắp núi chạy loạn. Vân Lang cùng Lương Ông đi ra khác một cái mục đích chính là nhìn xem nơi đây dã nhân hợp không hợp dùng. Vân gia trang viên lập tức sẽ phải tu thành lập xong được. 3.000 mẫu đất địa phương đầu ở 5 người, đây cũng quá trống trải rồi. Chương 65, Sửu Dung màu vàng bánh bao chay. 3.000 mẫu đất rất lớn, Vân Lang cùng Lương Ông cùng một chỗ đi vòng vo cả ngày, trừ trông thấy mấy cái gà rừng cùng con thỏ, một người cũng không có nhìn thấy. Về đến nhà đã nhìn thấy Sửu Dung cùng Tiểu Trùng hai người đang tại ra sức mài bột, nho nhỏ đá mài trước mặt đã đống thật lớn một đống hạt cây bột. Không chỉ có như thế, hôm qua các nàng liền cọ sát rất nhiều hạt cây bột, học Vân Lang như vậy suốt đêm bóp tốt, đặt ở vạc xứ trong lên men một đêm, hiện tại, cối xay bên cạnh chất đầy bốc hơi tốt màu vàng bánh bao chay. Vân Lang từ cối xay trên lấy một cái màu vàng bánh bao chay, cắn một cái, mùi vị cũng không tệ lắm, có chút phát ngọt, hắn sẽ không thích ăn thứ này. Vừa mới bốc hơi đi ra màu vàng bánh bao chay coi như không tệ, thả lạnh về sau, cắn một cái hay cùng cắn lấy hạt cắt trên không sai biệt lắm, rời rạc lợi hại. Lương ông cùng theo Vân Lang vòng một ngày, cũng đã sớm đói bụng, cùng theo lấy một cái, miệng lớn bắt đầu ăn. Vân Lang con mắt nhìn qua chợt phát hiện, Sửu Dung cùng Tiểu Trùng hai người chính cừu hận nhìn xem hắn cùng Lương ông. Chờ hắn muốn xem cẩn thận thời điểm, phát hiện hai cái nha đầu vừa cúi đầu xuống ra sức mài bột. Điên rồi, đám thợ thủ công thức ăn vừa không về chúng ta quản, các ngươi lộng nhiều như vậy màu vàng bánh bao chay làm cái gì? Ta đói. Sửu Dung trả lời vô cùng nhanh. Tốt, ta về sau liền nhìn chằm chằm vào ngươi ăn. Ngươi muốn phải không ăn xong, ta đánh vỡ đầu của ngươi rót vào bụng của ngươi trong đi. Vân Lang phẫn nộ dùng đầu ngón tay đốt Sửu Dung não đại, nha đầu này nói chuyện căn bản cũng không qua đầu óc. Tiểu Trung cười theo mặt nói, tham ăn xong, ta cũng thích ăn. Vân Lang hừ một tiếng, liền tiến vào vừa mới hơi cho khô phòng mới lúc giữa, hắn ưa thích loại này mang theo nguyên thủy thô kệch cảm giác phòng ở. Đối với tiểu nha đầu môn ăn cơm, Vân Lang là chưa bao giờ quản, cũng chưa bao giờ hạn chế đấy. Hắn cho rằng ăn cơm là một cái cực kỳ sung sướng quá trình, bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đã quấy rầy đều là không thể tha thứ. Người nhà lương thực nhiều, Vân Lang cho tới bây giờ đều không có chịu qua đói, đối với lương thực hắn không có bao nhiêu cảm giác, nếu như Sửu Dung các nàng thích ăn, vậy ăn, đơn giản là làm nhiều đi một tí, được coi là cái gì. Lương ông như có điều suy nghĩ cắn màu vàng bánh bao chay tiến vào gian phòng, từ Vân Lang nơi đây lăn lộn một lớn chén nước trà về sau, nhỏ giọng nói. Cái này hai em bé không đúng à? Vân Lang cười nói, thích ăn liền ăn, đúng là dài thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút cũng bình thường, trở về sau người nhà nuôi gà, cho các nàng một người thêm cái trứng gà, thân thể ăn cường tráng tráng so với cái gì cũng tốt. Tiểu Lang, không phải là muốn quản các nàng ăn uống, chủ yếu là hai nha đầu này tại bị rối đấy. Từ khi người nhà bắt đầu ăn trắng trước mặt về sau, các nàng đối với hạt kê đụng cũng không đụng, hiện tại đột nhiên nữa thích ăn, thật là quái quá thay. Vân Lang cười nói, ăn cái gì cũng đừng có quản, ngươi trước giúp ta lộng chút ít thẻ che trở về mới là chính sự. Lương ông cười đã đáp ứng, Vân Lang nhà đối diện trong hai cái này xấu nha đầu không phải bình thường cưng chiều. Không giống như là đối với nô bộc, càng giống là huynh trưởng đối với đệ muội bộ dạng. Lương ông không có đoán sai, Vân Lang người này bởi vì ở cô nhi viện đợi đến lâu rồi, rất dễ dàng liền đem mình dẫn vào đến huynh trưởng cái này thân phận trong đi. Đương nhiên, đầu tiên muốn có thể đi vào trong lòng của hắn mới được. Vân Lang đối với nước yêu cầu rất cao, Lưu Dinh phái công tượng từ sơn tuyển bên cạnh đưa tới nước suối bởi vì là khe nước phương thức đưa tới đấy, Vân Lang chịu không nổi trong nước có đất mùi tanh, vì vậy, mỗi ngày sáng sớm, Sửu Dung sẽ mang theo Tiểu Trùng đi một dặm mà lấy từ ngoài con suối chỗ cấp nước. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngày mới sáng, Sửu Dung hãy cùng Tiểu Trùng lén lén lút lút xuất phát, Lương ông cao mày lén lút ở phía sau đuổi kịp. Lúc này đi cấp nước, phía ngoài công trường trên rất ít người. Hắn rất lo lắng hai cái hải tử an nguy. Nước bình không chứa ở ba lô trong, ôm vào trong ngực tính xảy ra chuyện gì vậy? Ba lô trong tràn đầy đồ vật, còn dùng vải bố đắp lên, các nàng muốn làm gì? Mắt thấy hai nha đầu sôi nổi hướng con suối chỗ đi đến, Lương ông nắm chặt búa, tiếp tục đuổi kịp. Con suối ngay tại cách đó không xa, thậm chí không cần xuyên qua rừng tùng, khó khăn lắm tại rừng tùng bên cạnh, có một lớn cô nước suối từ cây tùng nền tảng dưới sung ra, Vân Lang đem nó xưng là tùng căn thủy. Chính là pha trà thượng phẩm nguồn nước. Sửu Dung cùng Tiểu Trùng đi tới con suối bên cạnh, vương bình, liền cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn, xác định không có người nào, mới đem hai tay tụ lại tại bên miệng học chim quốc tê. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Lập tức, rừng tùng trong cũng truyền đến Đỗ Quyên, Đỗ Quyên tiếng tê, ở phía xa theo dõi Lương ông, một tấm mặt mo này thoang cái liền trở nên âm trầm đứng lên. Hắn quyết định ngay ở chỗ này nhìn xem hai cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng tại riêng tư gặp người phương nào. Vốn là một cái ở chân nửa lớn tiểu tử từ rừng tùng trong chui ra, chờ giây lát, không phát hiện có nguy hiểm gì, liền hướng phía trong rừng thở ra quát to một tiếng, xuất hiện đi, Sửu Dung tỉ tỉ cho chúng ta mang thức ăn rồi. Vừa dứt lời, liền từ rừng tùng trong tuân ra mười mấy cái tất cả lớn nhỏ hải tử, vội vàng hướng Sửu Dung cùng Tiểu Trùng đưa tay ra. Hôm nay ăn rất nhiều, mỗi người đều có, không muốn đoạt, trước cho tiểu nhân ăn. Rất nhanh, Sửu Dung cùng Tiểu Trùng xốc lên ba lô. Từ bên trong lấy ra màu vàng bánh bao chay từng cái một đưa cho những hải tử kia. Lương ông rất nhanh búa tay chậm rãi buông lỏng xuống, tựa ở trên cây tùng nhìn xa xa những hải tử kia liền nước suối ăn như hổ đói ăn màu vàng bánh bao chay. Sửu Rong đem lớn nhất một cái màu vàng bánh bao chay đưa cho trước hết nhất đi ra thiếu niên nói, "Chử sói, cái này cho ngươi." Thiếu niên tiếp nhận màu vàng bánh bao chay lộ ra hàm răng trắng loáng cười nói, "Đa tạ Sửu Rong tỷ tỷ." Sửu Rong có chút không thông khoái mà nói, "Nhanh ăn đi, làm gì không tốt, không nên làm cường đạo." Thiếu niên lúng túng một cái kình phong hướng về phía Sửu Rong chịu tội, từ hắn nói liên miên nói nhảm tròng, Lương ông nghe ra, chính là chỗ này tiểu tử hai ngày trước cướp bóc Sửu Rong. Chắc không được cái ngày đó Sửu Rong lúc trở lại, trên váy tràn đầy bùn, hỏi nàng còn nói là đấu vật rồi. Liền trước mắt bộ dạng đến xem, nha đầu kia căn bản chính là tại giúp đỡ vậy cái tiểu tử giấu giếm. Những hải tử kia không ai ăn một cái màu vàng bánh bao chay, trong tay còn có cầm lấy một cái, hai cái lớn một chút hải tử giúp đỡ Sửu Rong, tiểu trung bình rót đầy nước, giúp đỡ lưng đến bọn hắn tốt nhất tiếp cận sân nhỏ địa phương, lúc này mới buông ba lô, một đầu chui vào rừng tùng. Mỗi ngày thời điểm này, Vân Lang đã đứng dậy, trong sân chạy hơn vài chục vòng, buông ra gân cốt về sau, sẽ phải ăn điểm tâm. Thấy tiểu trùng cùng Sửu Rong lưng đeo ba lô vào được, nhữ mày nói, mỗi ngày không muốn sớm như vậy liền đi ra ngoài, chờ nhiều người lại đi, thời điểm này lão hổ cũng không có trở về núi động đâu. Tiểu trùng ở dưới cổ co rụt lại le lưới một cái, Sửu Rong tức thì cười nói, buổi sáng nước suối sạch sẽ. Vân Lang cười nói, như thế thật sự, buổi sáng không khí mát lạnh, suối mùi vị của nước nếu so với giữa trưa tốt trên một cái cấp bậc, coi như là lạnh lấy uống cũng thanh tâm nhuận phế. Bất quá à, các ngươi còn là không muốn sáng sớm liền đi ra ngoài, chờ về sau trong nhà có người làm nam, để cho bọn họ đi. Sửu Rong buông ba lô, lôi kéo Vân Lang tay háo vui mừng nói, tạp gia muốn thu người làm nam rồi hả? Vân Lang tại trước bàn cơm ngồi vào chỗ của mình cười nói, đó là tự nhiên, chẳng những muốn thu người làm nam, còn muốn thu rất nhiều người vào đi, lớn như vậy một phiến địa phương, đầu có chúng ta năm cái cũng không thành. Sửu Rong dùng sức ôm Vân Lang cánh tay, đem cánh tay của hắn dùng hai cái đã rất có bộ ngực quy mô bao vây lại, tiếp tục lắc lắc nói, tuổi còn nhỏ điểm người làm nam cũng thu. Vân Lang kỳ quái nhìn xem Sửu Rong nói, nếu như người nhà của ngươi tại, mặc kệ già trẻ chúng ta đều muốn, mang về là được. Sửu Rong liên tục gật đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Lang tuy rằng rất hưởng thụ loại này mềm nhũn cảm giác, hắn vẫn là đem cánh tay từ Sửu Rong trong ngực rút ra, chuẩn bị ăn lương ông lão bà cho hắn chuẩn bị mỹ vị bữa sáng. Mỹ vị bữa sáng chính là một bát lớn bỏ thêm thịt thịt thái mặt trắng đầu, hai đĩa con cái sơn giã đồ ăn, đã đi ra Dương Lăng ấp về sau, trên cơ bản sẽ không có đậu hoa ăn. Vừa mới ăn mì xong trước mặt trắng đầu, thấy Sửu Rong cùng tiểu trùng ăn mì ăn tham lam, liền trêu ghẹo nói, các ngươi không là ưa thích ăn màu vàng bánh bao chay sao? Tại sao lại ăn lên mì sợi đã đến? Tiểu trùng hoảng sợ nhìn xem Sửu Rong, Sửu Rong là nói dối vung thói quen, há mồm nói, màu vàng bánh bao chay lưu lại cơm trưa lúc ăn. Lương ông cầm theo đũa từ bên ngoài đi vào, nghe thấy được Vân Lang cùng Sửu Rong, tiểu trùng đối thoại, hung dữ mà đối với Sửu Rong cùng tiểu trùng nói, mì sợi bông, thích ăn màu vàng bánh bao chay, về sau liền ăn màu vàng bánh bao chay. Vân Lang thấy Sửu Rong cùng tiểu trùng nước mắt sẽ phải ra rồi, bất đắc dĩ hướng phía Lương ông phất phất tay nói, ăn cơm đâu rồi, nhiều nói cái gì. Nói chuyện, đem tiểu trùng cơm của các nàng bắt hướng các nàng trước mặt đẩy nói, mau ăn, chẳng lẽ còn thật sự muốn ăn màu vàng bánh bao chay hay sao? Chương 66, lần thứ nhất cự tuyệt. Khúc Dạo Đầu lúc trước tiên là nói về một chuyện, trời ạ, người nào nói với chư vị huynh đệ tỷ muội ta muốn đem Trác Cơ ghi thành một người tốt rồi hả? Nàng bản thân chính là một cái người xấu nhân vật phản diện được không? Hiện tại xuất hiện nhân vật, trừ qua Thái Tể đã xác định sẽ không làm thương tổn Vân Lang bên ngoài, đã liền Hoắc Khứ Bệnh cũng đang từ từ mài giũa bên trong, về phần Sửu Rong các nàng, nói thật, chính là một cái đần nha hoàn mà thôi, bằng không vì cái gì đặt tên kêu Sửu Rong. Lương ông tự nhiên đem phát hiện sự tình cùng Vân Lang nói một lần. Vân Lang thở dài một tiếng, không thể không bội phục trời xanh ánh mắt, người nào thiện lương, người nào ác độc, lao nhân ra người cũng nhìn thấy tận mắt. Hắn cùng Lương ông ở bên ngoài đi vòng vo một ngày cũng gặp không thấy một cái muốn phải mời chào dã nhân. Sửu Rong cùng tiểu trùng hai người vắt một cái nước đều có thể gặp phải một đoàn. Vân Lang muốn nhân thủ là người thế nào? Tự nhiên là trai trai tiểu tử. Người trưởng thành tâm tư nặng. Có trời mới biết đầu hắn trong nghĩ cái gì, nửa lớn tiểu tử liền không giống nhau. Vân Lang cho rằng, trừ qua hắn loại này biến thái bên ngoài, còn dư lại nửa lớn tiểu tử tâm tư còn là rất dễ dàng nắm chắc đấy. Trang viên sơ kỳ tu kiến chỉ cần nửa năm thời gian, thế nhưng là, trang viên trưởng kỳ tu kiến nhiệm vụ, không có 3 năm nghỉ phép nghỉ có một cái hình thức ban đầu, muốn phải hoàn toàn kiến thiết thành công, đó là cả đời sự tình. Tu kiến trang viên quá trình, chính là một cái ngưng tụ nhân tâm quá trình. chờ trang viên tu kiến không sai biệt lắm, nhân tâm cũng liền ngưng tụ không sai biệt lắm, nửa lớn tiểu tử cũng liền trưởng thành. Tự tay tu kiến tốt trang viên, đối với bọn họ mà nói, chính là nhà một loại tồn tại. Vân Lang muốn tu kiến không phải là trang viên, mà là một cái nhà. Vân Lang nghiêm lệnh Lương Ông không muốn đi quấy rầy Sửu Rong cùng tiểu trùng cứu tế những hài tử kia hành vi. Trong mắt hắn, những hài tử này chính là từng con một đang tại hướng cái sàng phía dưới nhảy nhót muốn lọt xuống tiểu ma tước, mà Sửu Rong cùng tiểu trùng chính là bám lấy cái sàng cây gỗ cùng dây thừng. Chỉ cần những thứ này tiểu ma tước nhảy đáp đã đến cái sàng phía dưới, nếu như sẽ đem dây thừng mãnh liệt kéo một phát, tiểu ma tước cũng sẽ bị cái sàng khấu trừ ở phía dưới. Vân Lang đem lời nói rõ về sau, hắn cùng với Lương Ông hai cái bèn nhìn nhỏ cười, cười hắc hắc đấy, như là hai cái âm như người. Tiểu Trung cùng Sửu Rong rất thông minh, các nàng biết rõ thành cái túi lấy kho lúa trên lương thực, sẽ bị mỗi ngày kiểm kê lương thực túi Lương Ông phát hiện, vì vậy các nàng tìm đến một cột ống trúc, đã thông trúc đoạn lại một đầu vóc nhọn, chỉ cần cắm vào lương thực túi, bên trong hạt kê sẽ nhìn theo cái ống chảy ra, mỗi chiếc túi to trong cũng lấy một chút, Lương Ông căn bản là không phát hiện được. Làm sao có thể gặp không phát hiện được? Hai cái này nhỏ đồ ngốc, mỗi ngày đều đầu đâm đằng sau cái túi trên khắp nơi đều là lỗ thủng, vì không cho lỗ thủng trôi thước, còn dùng cây cỏ đoàn ngăn chặn, như vậy rõ ràng sự tình, lao nô làm sao có thể không phát hiện được. Cái này hai cái hải tử không phải là kẻ đần đi. Đừng không có đem người lừa gạt, ngược lại bị những cái kia tiểu tử lừa gạt đi. Lao nô nhìn rồi, một cái trong đó tiểu tử quỷ tinh đấy, hai câu nói sẽ đem Sửu Rong cùng nhà ta nha đầu ngốc nói cười ha ha. Vân Lang cười nói, không có khả năng, chỉ cần tạp ra có lương thực, Sửu Rong cùng tiểu trùng sẽ dựng ở thế bất bại. Lương Ông lắc lắc đầu nói, khó à, chắc thị đại nữ như vậy thông minh một người, không phải là bị nghèo kiết hủ lậu Tư Mã Tương như từ Thục Trung lừa gạt đến Trường An đến đấy sao? Người không biết, cô gái này trưởng thành, tâm tư liền rất quái, người bình thường đoán không ra. Vân Lang không có con gái, nơi nào sẽ minh bạch phụ thân đối với nữ nhi các loại lo lắng, hặc hặc cười cười chi. Tại ma tức không có tiến vào cái sàng lúc trước, hắn không có ngăn cản Sửu Rong cùng tiểu trùng tiếp tục trộm lương thực ý định. Vũ Lâm Quân bộ dạng rất giống người máy, ngồi ở trên ngựa bộ dạng cũng rất giống, bất quá à, từng cái một giống như có chút ốc, cũng đã đến trước cổng chính, cũng không biết xuống ngựa, trực câu câu ngồi ở trên chiến mã, cứ như vậy chặn kín đại môn. Vân Lang mở ra đại môn, liền thấy được Công Tôn Ngao vậy trương xấu xí mặt, nói hắn xấu xí, kỳ thật còn là tán dương hắn. Mặt trên bị người chém ngang một đao người, coi như là trước kia dung mạo xinh đẹp như Tống Ngọc, hiện tại cũng nhất định đã thành ma quỷ bộ dáng. Lấy ra. Công Tôn Ngao thanh âm khàn giọng, như là sát khí lẫn nhau cạo, khó nghe không bên cạnh rồi. Tướng quân còn là vào phòng nói chuyện đi. Vân Lang chấn định ngoài Công Tôn Ngao đoán trước bên ngoài, bất quá, hắn là một cái thật sự hành động phái. Chờ mình từ chiến trên lưng ngựa nhảy xuống, nhưng không có đứng vững, còn lại Vũ Lâm Quân cũng không có lộ ra cái gì xem thường chi sắc, Vân Lang tự nhiên cũng sẽ không. Hoắc Khứ Bệnh đã sớm nói, Công Tôn Ngao từ Long Thành sau khi trở về, liền biến thành người thật rồi. Chân người bị thương không tốt nửa quỳ, Công Tôn Ngao rồi lại nửa quỳ tại Vân gia trên chiếu, không có chút không thích đứng, chẳng qua là một đôi mắt đằng đằng sát khí, tựa hồ tổng muốn giết chết Vân Lang. Trương Bình Hầu nói ngươi đang nghiên cứu như thế nào lặn lội đường xa thời điểm tiết kiệm chiến mã, xúc vật kéo tổn thương, có từng có kết quả. Vân Lang cho Công Tôn Ngao rót một chén trà nước, thấy hắn không có uống trà ý tứ lên đường, đã thành. Hữu dụng không? Rất hữu dụng, chính là, tướng quân đến không phải lúc. Nhìn đồ vật còn muốn lựa thời gian hay sao? Đó là tự nhiên. Công Tôn Ngao tựa hồ đang cười, khoe mắt rồi lại đang không ngừng mà nhảy lên. Vân Lang cười một tiếng, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng mà gõ cái bàn nói, tướng quân khả năng cảm thấy Vân Mộ tại nhục nhã người, trên thực tế Vân Mộ không tâm tình trêu đùa hí lộng tướng quân, quân nước đại sự, lật út chỉ ở một ý niệm, như thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Người thậm chí cho rằng Vân Mộ là đang lợi dụng Trường Bình Hầu đến áp chế người, tốt đạt được một ít tiện lợi, nếu như tướng quân cho là như thế, vậy quá coi thường ta Vân Lang rồi. Mỗ, không thể thấy trước mới thích sao? Vân Lang giải thích, Công Tôn Ngao tựa hồ đã tiếp nhận, hắn cũng không tin Vân Lang dám cầm quân vụ hay nói giỡn, tại Đại Hán, cầm quân vụ hay nói giỡn người, sớm đã bị hoàng đế giết sạch rồi. Vân Lang lắc lắc đầu nói, xin thứ cho Vân Mỗ vô lễ, nói thật, tư sự thể lớn, tướng quân còn chưa có tư cách nhìn. Đối với Vân Lang những lời này, Công Tôn Ngao ngược lại mà không có gì lửa giận, Trường Bình Hầu cùng hắn dư ba người qua đường Mã Viễn xuất chinh Long Thành. Hao tổn lớn nhất cũng không phải là nhân viên, mà là chiến mã, kéo ngựa, cùng với đả vận vật tư xúc vật. Chỉ lần này một trận chiến, Đại Hán quốc liền tổn hao thân cận một thành xúc vật. Nếu như Vân Lang thật có thể đủ giải quyết vấn đề này, hắn xác thực không có tư cách thấy trước mới thích. Người nào có? Vân Lang cười nói, ta không biết, dù sao Trường Bình Hầu cùng với Trường Bình Công Chúa đang nghe nói có như vậy biện pháp về sau, bọn hắn liền lập tức cáo từ, không có nửa phần muốn phải nghe ý tứ, đây cũng là ta vì sao nhất định phải vào ở trên Lâm Uyển nguyên nhân chỗ. Ngươi là Vũ Lâm Lang quan. Vân Lang gật đầu nói, điểm này Vân Mộ tự nhiên biết rõ, nếu như thụ Vũ Lâm che chở, tự nhiên muốn làm hữu ích tại Vũ Lâm sự tình, một khi việc này cùng triều đình giao hàng rõ ràng, cái thứ nhất được lợi nhất định là ta Vũ Lâm. Công Tôn Ngao đối với Vân Lang trả lời rất hài lòng, gật đầu nói, một khi sự tình xong, lập tức hồi doanh. Vân Lang cười lấy ra bản thân báo thân, đặt ở Công Tôn Ngao trước mặt nói, ta đây cái Vũ Lâm không ra trận. Nói cho hết lời, thấy Công Tôn Ngao lại có tức giận dấu hiệu, cười khổ nói, còn sống Vân Lang, so với chết đi Vân Lang đáng giá chút ít. Công Tôn Ngao chăm chú nhìn Vân Lang nói, nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề lớn, ngươi người như vậy lên chiến trận xác thực đáng tiếc, nếu như không thể, ngươi cũng không cần trên chiến trận, bổ tướng có thể đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Vân Lang hướng phía Công Tôn Ngao chắp tay nói, tướng quân coi trọng như thế, là Vân Lang may mắn, nhưng mà, việc này đã lên báo, đến nay vẫn chưa có người nào đến đây, cũng không biết triều đình là ý gì. Không ai đến. Công Tôn Ngao lắp bắp kinh hãi. Vân Lang ảm đạm lắc đầu, vệ thanh xuất trinh nhạn môn quan sắp tới, hắn muốn giúp quốc gia này một thanh, nhưng không ai để ý tới. Có lẽ bọn hắn tưởng rằng một chuyện cười đi. Một cái nho nhỏ Vũ Lâm Lang vì rộng thượng vị, làm ra đến một chuyện cười đi. Công Tôn Ngao đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, nếu như đừng người việc không đáng lo, ta tiểu đi hỏi hỏi bệ hạ, Vũ Lâm quân ít ngày nữa liền phải xuất trinh, có thể ít tổn thất một con ngựa cũng là tốt. Vân Lang gật gật đầu, nhìn xem Công Tôn Ngao nói, tặng không đổ vật không nhân để ý, tướng quân nếu như nhìn thấy bệ hạ, đã nói, tại tống xuất biện pháp về sau, ta còn muốn Trương Hầu từ Tây Vực mang về hạt giống, mỗi dạng một phần là được, liền chủng tại trên Lâm Uyển trong trang viên này. Công Tôn Ngao nghe vậy cười ha ha, một cái tát vỗ vào Vân Lang trên bờ vai nói, Mộ gia hiện tại tin tưởng ngươi thật sự có biện pháp. Ngươi vả lại đợi chút, Mộ gia cái này khoái mã đi Trường An. Công Tôn Ngao là một cái ngồi dậy nỗ lực thực hiện người, khen một cái Vân gia tốt nước canh, liền nhảy lên chiến mã, hướng Trường An phương hướng chạy như điên. Hắn thấy ngựa kỹ thuật rất tốt, ngồi ở trên ngựa, lập tức tiểu thành một cái bưu hãn kỵ binh, lại cũng nhìn không ra có nửa điểm tàn tật ý tứ. Chương 67, lần thứ 2 cự tuyệt. Quốc vương về quốc vương, thượng đế về thượng đế. Bản thân đương nhiên về bản thân. Không ngừng mà cải biến cuộc sống của mình, mới là Vân Lang vấn đề quan tâm nhất. Hắn muốn ăn cà rốt, muốn ăn cây cải bắp, muốn ăn quả cà, muốn ăn rau cải xôi, muốn ăn các loại dưa, còn muốn ăn bồ đào, ăn quả táo, muốn ăn dưa các mật, muốn dùng cây củ cải đường nấu kẹo. Nếu có người có thể từ xa xôi châu Mỹ sẽ đem cây ớt, cà chua, khoai tây cầm trở về, Vân Lang liền cảm thấy cuộc sống của mình đã đại viên mãn. Móng ngựa sắt là cái thứ gì? Tham ăn sao? Một cái cầm gây chuyện không tốt, bị hung nô đã nhận được, Đại Hán quốc sẽ thảm hại hơn. Vân Lang tin tưởng, đã có vật này, Đại Hán kỵ binh buôn tập tốc độ sẽ nhanh hơn, sẽ ở người hung nô còn chưa kịp nắm giữ móng ngựa sắt kỹ thuật thời điểm, thì đem bọn hắn đi đến Âu Châu đi. Chỗ đó bách tính càng thêm mông muội, cũng càng thêm có thể chịu được người hùng nô tàn bạo. Đại Hán quốc vị trí địa lý không tốt, mặt phía bắc là mênh mông bát ngát sa mạc, cùng với thảo nguyên. Tàn khốc sinh hoạt hoàn cảnh tự nhiên có thể dưỡng dục xuất một đám bưu hán không văn minh chủng tộc. Lấy trồng trọt mà sống người Hán, trời sinh cũng không bằng cùng dã thu tranh đấu, cùng thiên địa tự nhiên tranh đấu qua người hùng nô thiện chiến. Chiến sĩ của bọn hắn cơ hồ là trời sinh đấy, chỉ cần có thể bình an lớn lên, tự nhiên chính là một cái hợp cách chiến sĩ. Người Hán chiến sĩ rồi lại cần kiên trì bền bỉ huấn luyện, cuối cùng mới có thể trở thành một hợp cách chiến sĩ. Cũng may người Hán chủng quân rất lớn, rồi mới miễn cưỡng đã có cùng dã man nhân chiến đấu trụ cột. Nếu như Đại Hán là một cái rất nhỏ quốc gia, cổ đại Trung Nguyên đã sớm biến thành dã man nhân nông trường rồi. Vân Lang đứng thẳng rất chính, hắn không nhất định ưa thích Ngụy Đế Lưu Triệt, rồi lại đối với cái mảnh này cả vùng đất bách tính tràn đầy hảo cảm. Theo chân bọn họ cùng một chỗ, hắn xa cách cảm thấy rất nhẹ. Mặc dù là nhất thời cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, cũng không quá đáng là thời không tạo thành, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn gặp dung nhập cái này chủng quần đấy, dù sao, bản thân hắn liền thuộc về cái này vĩ đại chủng quần. Bất luận là bốn khúc cái cày, còn là gấu nước, mài nước, còn là sắp sửa giao ra đi móng ngựa sát, đòi tiền đầu thật là nhỏ bổ sung, làm cho cái này chủng quần tại nơi này cường đại nhất thời đại trong có thể trở nên cường đại hơn, mới là hắn mục đích chủ yếu. Quá trình là khúc chết đấy. Mục đích nhưng là chính xác, chẳng qua là, thứ tốt muốn phải đưa ra ngoài, cũng không bị người coi trọng cảm giác, điều này làm cho Vân Lang cảm giác mình thua thiệt lớn, có một loại đã bị vũ nhục cảm giác. Hắn rất chờ mong, lúc này đây đến sẽ là ai? Sửu Dung cùng Tiểu Trùng hai cái tiểu nha đầu bây giờ đối nhau sống tràn đầy hy vọng, mỗi một lần thành công từ người nhà trộm được lương thực, đều có thể làm cho hai người bọn họ vui mừng rất lâu. Người nhà cối xay đá nhỏ đã bị các nàng tìm một cái vụng về lấy cớ đem đến các nàng trong phòng đi, hai người để đó rất tốt mà phòng ở mới không ngừng, hết lần này tới lần khác muốn vào ở vận đến trong phòng hư đi, đơn giản là này tòa phòng ở khoảng cách Vân Lang cùng Lương ông xa nhất. Vân Lang cười tủm tỉm nhìn xem hai cái tiểu nha đầu như là con chuột một loại hành vi, trong lòng tại dựa theo các nàng cầm đi lương thực đến tính toán, đem có bao nhiêu tiểu ma tức tiến vào bản thân cái sàng. Dù sao vẫn là như vậy trộm lương thực, có đôi khi các nàng cũng sẽ nho nhỏ ấy náy một cái. Xỉu rong tỉ tỉ, chúng ta dù sao vẫn là trộm lương thực, ta cảm thấy đến có chút thực xin lỗi tiểu lang, đây đều là hắn vất vả tránh trở về lương thực. Tiểu trung đống nhiên đình chỉ xoa đẩy, thấp giọng nói. Đang đem hạt cây bột hướng cùng một chỗ thu thập xỉu rong cũng thoáng cái cứng tại đó rồi. Những ngày này các nàng đắm chìm tại cứu trợ người khác trong vui sướng, bất chi bất giác liền quên mất, các nàng cầm đi mỗi một hạt lương thực cũng không thuộc về các nàng. Tiểu Trung nói lời rất là làm cho xỉu rong khổ sở, tại cùng Vân Lang cùng một chỗ thời điểm, nàng sẽ quên mình là một nô buộc sự thật. Từ nhỏ chính là nô buộc xỉu rong, ở đâu lại không biết nàng sở dĩ có thể qua bây giờ thời gian không, thuần túy là bởi vì Vân Lang rộng lượng cùng thiện lương, nếu như mình làm quá phận mà nói, sẽ mất đi chủ nhân sủng ái, lần nữa biến thành một cái chính thức nô buộc. Nàng cùng Tiểu Trung hiện tại làm một chuyện, liên thuộc về nô buộc hoàn toàn không nên làm tối kỵ. Xỉu rong vứt bỏ trong tay cái gầu xúc, vô lực mà nằm ở trên giường, đôi mắt vô thần nhìn thấy nóc phòng, nhớ tới những cái kia thê thảm cô nhi, mặt của bọn hắn lần lượt từng cái một từ trước mắt hắn lướt qua, điều này làm cho nước mắt của nàng rào rào ra bên ngoài trôi, qua thật lâu, mới lại một lần nữa trở nên kiên cường. Nếu như bị tiểu lang phát hiện, khiến cho hắn đánh ta một lần tốt rồi. Không, đánh ta hai bữa. Biết rõ là hy vọng xa vời, xỉu rong còn là ôm cuối cùng tưởng tượng như vậy nói. Xỉu rong tỉ tỉ, ta không dám. Tiểu Trung nhớ tới đáng sợ hậu quả, thân thể nho nhỏ cũng đang run rẩy. Xỉu rong một bên xoa nắn trong tay hạt cây bột, một bên cắn răng nói, nếu như chúng ta không cho trừ lang bọn hắn ăn, bọn hắn cũng chỉ có thể đi làm cường đạo, bọn hắn nhỏ như vậy, có thể cướp bóc ai đó. Ngươi muốn nhìn tiểu trư, tiểu báo, tiểu bố đầu bọn hắn cũng chết mất sao. Tiểu Trung thoáng cái khóc lên, ôm xỉu rong cánh tay nói, chúng ta không thể dù sao vẫn là trộm a, lương thực bao đã bị chúng ta bắt đi tầng một. Ta ra những ngày này nhìn ánh mắt của ta cũng không đúng. Tại như vậy đi xuống, giấu giếm không ngừng đấy. Xỉu rong đờ đẫn mà nói, có thể giấu giếm nhất thời liền giấu giếm nhất thời, ta còn có chút tiểu lang cho cây châm, cùng phía ngoài công tượng đổi một chút lương thực, làm cho trừ lang bọn hắn ăn mấy bữa cơm no, đem thân thể dưỡng lại cường tráng một ít, tiểu lang nói không chừng sẽ vừa ý bọn hắn, thu về trong nhà làm nô buộc. Tiểu Trung chảy nước mắt gật gật đầu, lần nữa diêu động đám ải, chẳng qua là lúc này đây. Hai người cũng không có gì tâm tình nói chuyện, trong phòng nặng nề lợi hại. Vân Lang lại một lần nữa mở ra người nhà đại môn thời điểm, vẻ mặt vui mừng lập tức trở nên ảm đạm rồi xuống. Ngoài cửa là một cái hòa quan, một cái niên cấp rất nhỏ hòa quan, ôm một thanh hôn tạp sắc phất trần, ngồi ở trên xe ngựa cao ngạo nhìn xem Vân Lang. Đại hán vô cùng nhiều hoạn quan cũng không thiến, trước mắt cái này một vị chính là như thế. Chỉ bất quá, một cái yết hầu cao cao hơn nữa có giáp hư nhược gốc râu cằm nam tử. Hết thể cũng triệt để nữ tính tan ra về sau, khiến cho người nhìn buồn nôn rồi. Vân Lang đối với đồng tính ở giữa có chút cảm tình cũng không phản đối, chẳng qua là cần một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là nam tính tâm lý đã xảy ra có chút biến hóa, đại não nhận thức thừa nhận hắn là nữ tính. Đến ở trước mắt vị này hắn bất quá là muốn thông qua đặc thù con đường đạt được vinh hoa phú quý đồ chơi mà thôi. Cho sự tình hoàng môn thị lang mễ khâu hàng viết. Frank. Vân Lang không có cho cái này hoạn quan đem lời nói ra được cơ hội. Trực tiếp đóng lại đại môn, bất luận những người kia như thế nào gõ cửa, hắn cũng hờ hững. Hắn toàn bộ lòng dạ đều bị phẫn nộ lấp đầy. Giờ khắc này hắn thật sự có phản hán phục tần ý tưởng. Ngươi sẽ biết tạp ra lợi hại. Một cái sắc nhọn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nói với Mễ Khâu Hằng, muốn biết cái gì, liền xách đầu của ngươi tới gặp ta. Vân Lang chắp tay sau lưng đứng ở bên trong cửa, hướng ra phía ngoài quát to một tiếng. Xe ngựa nhanh như chớp chạy nhanh rời đi, nghe thanh âm tựa hồ rất gấp gáp rút. Hoạn quan chửi bậy làn điệu rất thú vị, hoàn toàn không có dương cương chi khí. Lương ông ưu sầu nhìn xem Vân Lang, không biết nói cái gì cho phải. Vân Lang thở dài ra một hơi, vỗ vỗ lương ông bả vai, nhìn thấy trong sân đã cây tốt buộc cọc buộc ngựa, liền trở về gian phòng của mình. Lưu Triệt mỗi ngày phải phê duyệt 500 cân nặng tấu chương, mặc dù đã là như thế, tại sao bữa cơm chiều còn muốn nhìn đại lượng tơ lụa mật thư? Ghi tại trên giản độc tấu chương, là các nơi quan viên viết, ghi tại tơ lụa trên mật thư. Nhưng là tú ý sứ giả làm cho sách. Lưu Triệt xem hết giản độc về sau, còn có thể đem trên giản độc nội dung cùng tơ lụa trên nội dung so với một cái, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Tuy rằng không phải là tất cả giản độc cũng có thể tìm tới đối ứng tơ lụa, quá trình này Lưu Triệt lại sẽ không đổ vào. Hôm nay giản độc đặc biệt hơn, Lưu Triệt sau khi xem xong, đã là canh ba ngày. Vừa mới uống một chén ấm áp sữa dê, đứng người lên hoạt động một cái eo hết, một cái hắc y hoạn quan liền phủ phục trên mặt đất nói khẽ, Vũ Lâm Lang Vân Lang cả gan làm loạn, xua đuổi hoàng môn, còn có công bố, nếu muốn gặp lại hắn, cần cầm hoàng môn thủ cấp gõ cửa. Lưu Triệt khẽ cau mày, hoạt động lấy cay mũi cổ nói như vậy, đi trên lâm huyện người không phải là Mẹ Khâu Hằng. Hoạn quan thấp giọng nói, cho sự tình hoàng môn thị lang Mẹ Khâu Hằng hôm qua muốn chuẩn bị mở vị ương cung thuộc Ngọc Đường Điện sửa chữa lại công việc, bởi vậy phái nhỏ hoàng môn Chu Vĩnh đi đến. Lưu Triệt hai cánh tay run rẩy, nhìn xem sáng ngời trường tín đèn cung đình nói, châm ý chỉ là phái hắn đi đến, nếu như hắn không muốn buôn ba, nói rõ hắn đã không có chỗ dùng. Chém hai nô chi đầu là Vân Thị gõ cửa gạch. Mệnh lệnh trung vệ đại phu Trương Thang thay chấm đi một lần, như Vân Thị phương pháp có thể thực hiện, ban thưởng và kim, tơ lụa trăm con, quan thăng Vũ Lâm Thiên Đàm Tư Mã, xứng đôi hành tẩu 16, thỏa mãn kia đòi hỏi hẳn giống. Như kia pháp không thể được, chém chi. Chương 68, thiên hạ tay sai. Trong cánh đồng hoang vu bị hình thành đi ra mảng lớn đất bằng, nô buộc môn lôi kéo phi truy đập đất, cực lớn nện đập âm thanh cùng lao động kèn hiệu âm thanh làm cho rừng tùng bên trong chim tức toàn bộ cũng rời xa, thế cho nên Vân Lang tại sáng sớm lại cũng không nghe thấy thanh thúy tiếng chim hót. Nhiều người chỗ tốt chính là dã thú không dám tới. Đây là một cái tiến thối vấn đề. Nguyên bản tại hoang nguyên trên đi lang thang dã chư không thấy, dấu ở trong bụi cỏ con báo cũng không thấy, về phần thông minh đàn sói, chúng nó đi xa hơn. Đói khát nô buộc môn tại hoang nguyên trên đem hết thể tham ăn đồ vật cũng bỏ vào trong cái hũ nấu, mặc dù là nhanh nhẹn chuột đồng bọn hắn cũng không buông tha. Lưu Dĩnh tại kiến tạo trang viên trên đưa vào rất lớn, hắn đối với Vân Lang là hào phóng, đối với những cái kia làm việc nô buộc cùng công tượng nhưng là keo kiệt. Vân Lang thấy được những cái kia đám thợ thủ công sinh hoạt tình huống, lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, đột ngột làm người tốt kết quả, liền là trở thành cuối cùng bại hoại, Vân Lang dứt khoát hở hững. Dù là cái này tòa trang viên cuối cùng trở thành huyết lệ trang viên, cũng không phải lỗi của hắn, trong trang viên đoan hồn mặc dù là muốn lấy mạng, cũng chỉ có thể đi tìm Lưu Dĩnh mà không phải hắn. Bất luận Lưu Dĩnh có phải hay không một cái người tham lam, không thể không khiến Vân Lang bội phục, hắn là một cái nhất ngôn cựu đỉnh người. Công trình tiến độ rất nhanh, trên đất bằng chất đầy gạch ngói, vật liệu gỗ, đã liền chỗ cao đập chứa nước, cũng mới gặp gỡ hình thức ban đầu, một xích rộng, nửa xích dày dài một thước chập choạng đầu thạch đã đem khe núi vòng vây đứng lên. Lưu cho gường nước chuyển động nước rãnh cũng một mình phân loại đi ra, chỉ cần chặn lên thủy khẩu, sẽ đem chập choạng đầu thạch mặt sau trồng chất trên đất, đầm về sau, khe núi nước chảy cũng chỉ có thể từ gường nước trong máng hướng phía dưới di chuyển. Đến lúc đó mãnh liệt suối nước sẽ ở này dài trăm thước nước rãnh trên kéo gường nước xoay tròn, cũng sẽ kéo mài nước công tác, nếu như có thể nói, Vân Lang đang còn muốn phía trên tu kiến một tòa sức nước bằng rộng. Nước rãnh phần cuối, còn có một cùng loại 1000 cân áp lực trang bị, dùng bàn kéo cố định. Bất luận là tăng lên 1000 cân áp lực, còn là bông, cũng rất thuận tiện. Lũ bất ngờ đến thời điểm sẽ đem đập nước toàn bộ mở ra xả nước, lượng nước chưa đủ thời điểm lại có thể bơm đập nước giữ nước. Gương nước cùng mài nước mới là trong trang viên thứ trọng yếu nhất, ở phương diện này, Lưu Dĩnh có thể nói rơi xuống lớn tiền vốn. Tại gương nước, mài nước còn chưa có bắt đầu chuyển động sinh ra hiệu quả và lợi ích lúc trước, Vân Lang ở đâu cũng không đi được. Mỗi sáng sớm, Vân Lang đều ngồi trong sân nhắm mắt trầm tư một hồi, quy nạp một cái mấy ngày nay được mất. Đây là một cái rất tốt thói quen, có trợ giúp bồi dưỡng kín đáo tư duy, trước kia thời điểm có thể qua loa, hiện tại cũng không dám lười biếng, trong cái thế giới này bản thân làm sự tình viễn so với trước kia làm sự tình nguy hiểm hơn. Vân Lang trầm tư thời điểm cũng là cái này phong cách cổ xưa sân nhỏ đẹp nhất thời điểm, một cái thiếu niên áo trắng nửa quỳ tại chăn chiên lên bên người có tỏa ra hơi nước cấm nước, trước mặt có cao cao thẻ tre, còn có uống còn dư lại tàn trà, ban bác ánh mặt trời rơi vào trên người. Có chút rơi tại hắn đen nhánh tóc lên giống như bức tranh tĩnh họa. Thời điểm này cũng là sân nhỏ an tĩnh nhất thời điểm, Sửu Dung thích nhất nhìn tiểu lang suy nghĩ bộ dạng, cảm thấy hắn giống như thần tiên. Tối hôm qua, thái tể lại tới, cái gọi là lại tới, cũng không quá đáng là tới đến phụ cận, một cành mũi tên lông vũ mang theo một mảnh sách lụa bay vào phòng, mũi tên là bị bẻ gãy đấy, sách lụa bên trong nội dung làm cho Vân Lang cảm thấy toàn thân ấm áp. Thái tể không hy vọng Vân Lang mạo hiểm, dặn dò hắn một khi phát hiện sự tình không đúng, liền lập tức chạy trốn, hắn sẽ ở rừng tùng trong tiếp ứng. Vân Lang cố chấp cự tuyệt, đây là hắn duy nhất có thể đem Thủy Hoàng Lăng mua lại cơ hội, một khi bỏ qua, này sinh vô vọng. Hai ngày trước cự tuyệt tiểu hoàng môn, hắn không biết gặp có hậu quả gì không, Ngụy Đế Lưu Triệt lạnh lùng, làm cho hắn đối với cái thế giới này có chút thất vọng. Mà Sửu Dung cùng Tiểu Trung biểu lộ ra thống khổ, lại để cho Vân Lang đối với cái thế giới này tràn đầy hy vọng. Cái này hai loại cảm giác là mâu thuẫn đấy, là xung đột, thậm chí là hoang đường đấy, một hồi ấm áp, một hồi lạnh như băng cảm giác làm cho hắn cảm giác mình giống như một cái tinh thần phân liệt người. Chờ đợi cảm giác không tốt, này bằng với đem quyền lựa chọn giao cho đối phương, bên mình ở vào bị động trạng thái. Đây không phải Vân Lang phương thức làm việc, cũng vi phạm hắn đối với Lưu Triệt nhận thức. Nhân mạng thứ này Lưu Triệt cho tới bây giờ cũng không thèm để ý, hắn lúc còn rất nhỏ tiện tay nắm quyền hành, đối với kiến công lập nghiệp, vượt qua tam hoàng ngũ đế trên có cứng nhắc truy cầu. Từ nhỏ tiếp nhận đế vương giáo dục trong, cũng không có quý trọng nhân mạng cái này. Nếu như trả giá tai nạn chết người có thể có được đại thu hoạch, hắn cũng không thèm để ý sẽ chết bao nhiêu người. Vùng quê là từ cổ chí kim tồn tại, chẳng qua là phía trên bị nhân loại xe ngựa đuổi ra một cái đại lộ, hiện tại, này trên đường lớn có một cỗ xe châu chi chi nha nha chạy qua đến. Một cái gầy cao tay vén rèm lên, lộ ra một trương gầy gò tăng thể diện, dưới hàm không cần, trên môi cũng có một lùn nồng đậm râu ngắn, thấy Vân Lang đứng ở trước cổng chính liền cười nói, mô ra Trương Thăng. Cái tên này tại Trường An Ba Phụ có thể dừng lại nhi đề. Trung đại phu Trương Thăng danh tiếng sở dĩ có thể uy chấn Ba Phụ, cùng hắn cũng không tùy cơ ứng biến có quan hệ. Hoàng Thái Hậu cháu trai phạm sai lầm, hắn liền chém Hoàng Thái Hậu cháu trai, bình dân bách tính phạm sai lầm, hắn liền chém bình dân bách tính, trong mắt hắn chỉ có Hoàng đế cùng luật pháp, mà không có nhân tình hoặc là những vật khác tồn tại. Hắn tự khoe là Hoàng đế tay sai mà tự ngạo, không thèm để ý thế nhân phỉ báng, càng không thèm để ý trên sử sách lưu danh. Điều này làm cho hắn rất tự nhiên đã trở thành một thanh kiếm, một thanh dành riêng Hoàng đế sử dụng bảo kiếm, và lại sắc bén dị thường. Vân Lang không người thi lễ nói, tư sự thể lớn, Trương Công không nên một thân một mình đến. Trương Thăng cười mỉm từ châu trên xe đi xuống, chỉ vào Sa Phu nói, đây không phải hai người sao. Lang quan cho rằng chưa đủ, mỗ ra nơi đây còn có hai khỏa dùng để làm gõ cửa gạch thủ cấp. Trương Thăng nói chuyện, cái kia cao lớn Sa Phu liền từ cảng xe phía dưới lấy ra hai cái bao bọc, đặt ở Vân Lang trước mặt, mở ra về sau, bên trong có hai khỏa chết không nhắm mắt nao đại. Một cái là cấp sự Hoàng Môn Thị Lang Mẹ Khâu Hàng thủ cấp, một người khác là tiểu Hoàng Môn Chu Vinh đấy. Vân Lang quan khám nghiệm một cái. Vân Lang ngồi xổm xuống, một lần nữa đem bao bọc gói kỹ, đứng lên nói, đã chuẩn bị tốt, Trương Công có thể mang đi. Vân Lang vỗ vỗ tay, Lương Ông liền từ trong sân dẫn ra Du Xuân Ngựa, giao cho Vân Lang. Vân Lang đem dây cương đặt ở Trương Thang trong tay nói, Trương Công có thể dắt đi con ngựa này, nếu như cảm thấy có thể thực hiện, sẽ đem ngựa trả trở về. Trương Thang vòng quanh Du Xuân Ngựa nhìn một vòng, không có nhìn ra cái gì bất đồng, liền cười nói, có kỳ quặc. Vân Lang cười nói, chiến mã, xúc vật đường xa chạy nhanh, tối không chịu được mài mòn đúng là móng. Vân Mỗ nghe nói, Trường Bình Hầu đường xa buôn tập Long Thành chiến mã hao tổn hơn phân nửa, trong đó bốn thành là vì móng vỡ tan, hiện tại, Trường Bình Hầu không cần lo lắng rồi. Trương Thăng nhìn xem chạy tới nơi xa người chăn ngựa, vì trên mặt đất ôm một cái đùi ngựa nhìn móng. Chỉ thấy một cái nửa vòng tròn miếng sắt bị mấy miếng tiểu đinh tử một mực mà dính tại móng lên không khỏi ngẩng đầu nhìn Vân Lang liếc, thẳng đến đem bốn đầu chân toàn bộ xem hết. Vô vô tay đứng lên cười nói, khả năng lâu dài. Vân Lang nuốt ve Du Xuân Ngựa cười nói, đã đem chai móng ngựa bám tháng trước dư, chai móng ngựa hao tổn không đến một thành, đoán chừng lại dùng tháng 3 không thành vấn đề. Trương Thăng cảm khái vô Du Xuân Ngựa cổ nói, chiến mã cùng Du Xuân Ngựa phải không cùng đấy. Vân Lang cười nói, nhà ta Du Xuân Ngựa gặp chạy, những ngày này đã chở Vân Lang ngày ngày chạy vội. Lang ngựa có thể thực hiện. Có thể thực hiện. Trương Thăng thở dài nói, xem qua Lang quan thủ đoạn. Trương Mộ mới biết thế nhân sao mà ngu xuẩn. Vân Lang cười nói, chiến mã, ngựa kéo, la ngựa phân thành 6 tổ, 3 tổ có móng ngựa, 3 tổ không móng ngựa, trong lúc vừa phần thời gian chiến tranh, ngày thường, đường xa, đem ra sử dụng 1 tháng về sau, lại nhìn kết quả. Trương Công lần sau lại đến thời điểm, nhớ kỹ đưa ta Du Xuân Ngựa, cũng nhớ kỹ đem ta muốn hạt giống mang đến. Móng ngựa rất đơn giản. Đơn giản đã đến làm cho Trương Thang chứng kiến thứ này, liền đại khái có thể dự đoán xuất kết quả. Thấy Vân Lang nói như vậy, liền chỉ vào xe châu nói, thiên đam tư mã ân tín, cùng hạt giống đều tại, lang quan hiện tại sẽ phải sao? Vân Lang cười nói, đây là tự nhiên, không biết nơi đây hạt giống có hay không thích hợp hạ thu ngày trồng đấy. Trương Thăng từ trong lòng ngực lấy ra một quả vải đỏ bao bọc ân tín, đưa cho Vân Lang, vừa lấy đi hắn lang quan ân tín. Hạt giống cũng bị Lương Ông từ trên xe bỏ lấy xuống, một mực mà ôm vào trong ngực. Còn có một chút hoàng kim cùng tơ lụa, ít ngày nữa sẽ đưa đến, mặt khác. Ngươi có thể tuyển nhận 16 tên quan đồng bộ khúc. Làm phiền Trương Công đem bệ hạ ban thưởng đổi thành lương thực, mặc dù là trong quốc khố đặt lương thực cũng không sao cả. A, cần lương ăn. Vân Lang chỉa chỉa Bao La mở mịt trên lâm huyện thở dài một tiếng nói, sống lâu mấy người mà thôi. Tụ lại dã nhân. Dã nhân cũng là người, cũng là ta Đại Hán con dân. Cái này thuyết pháp mới lạ, lưu lại Mộ Gia trở về suy tư một cái, nếu như bệ hạ không phản đối, ngươi lại thi hành đi, nếu không, quốc pháp phía dưới, không người có thể trốn. Vân Lang nở nụ cười một cái, từ trong tay áo lấy ra một bộ móng ngựa sắt nguyên hình đưa cho Trương Thang, nhìn xem sắc trời ôm quyền nói, sắc trời không còn sớm, Vân Mộ sẽ không lưu lại Trương Công uống trà rồi. Đang cùng mỗi ý. Trương Thang cẩn thận đem móng ngựa sắt cùng với đinh sắt thu vào trong ngực, liền từ trong tay áo lấy ra một cái kim kích, nhẹ nhàng vừa gõ, một tiếng thanh thúy vụ vụ liền thật lâu quanh quẩn tại hoang nguyên trên. Một đội vũ lâm từ rừng tùng trong chui ra, đánh xe người chăn ngựa cũng giống nhau từ rừng tùng trong chui ra, nhanh chóng xúm lại tại Trương Thang chung quanh. Trương Thang thấy Vân Lang có chút kinh ngạc, liền cười nói, đầu lâu của ngươi không tệ, đáng tiếc hôm nay không thể lấy chi, quá mức tiếc. Chương 69, lạnh như băng tâm. Trương Thang vừa ly khai, hoa nguyên liền trở nên xuân về hoa nở. Quân Tư Mã, tại Đại Hán đã không phải là một cái tiểu quan, không nói đến là Vũ Lâm Quân Tư Mã, trưởng quân trong thưởng thiện phạt ác chức năng, Vũ Lâm Quân trong vị trí khoảng chừng Công Tôn Ngao phía dưới. Kiến Trương cung kỵ binh cũng chính là Vũ Lâm tuy rằng chỉ có 2.000 người, nhưng là hoàng đế thân quân, địa vị cao cả, mặc dù là tầng dưới chót nhất quân tốt, cũng là yết kiến qua thiên nhan đấy. Chẳng qua là, Vũ Lâm quân lệ thuộc Nam quân, chịu trách nhiệm hoàng thành thủ vệ, rất ít thành xây dựng chế độ phái ra tác chiến, thường thường đều là chọn lựa trong quân sau cùng dũng mãnh gan dạ người sắp xếp Bắc quân đồn vệ ra trận giết địch. Vân Lang đã thành quân Tư Mã, cũng đã xác định, chỉ cần chính hắn không phản đốc, tự không khả năng mang binh xuất chinh. Đối với kết quả này, Vân Lang còn có là rất hài lòng, vài ngày trước kiến thức Vũ Lâm huấn luyện tàn khốc, hiện tại tốt rồi, trực tiếp đã thành trưởng quan, không bao giờ nữa lo lắng bị Công Tôn Ngao làm con chó giống nhau ngược đãi. Trương Thang mang đến hạt giống không nhiều lắm, chỉ có một túi nhỏ, trừ qua vài loại hạt dưa Vân Lang là biết bên ngoài, còn lại hạt giống hắn cũng không biết, hắn nếm qua cà rốt, chưa từng thấy qua cà rốt hạt giống. Bất quá, có dưa bở hạt giống, hãy để cho Vân Lang vô cùng vui vẻ, lưu lại nước miếng không ngừng mà tưởng tượng sang năm trong ngày mùa hè nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa ăn dưa bở tình cảnh. Cái này hoàn toàn là đau khổ trong mùa vui ý tưởng, Vân Lang đến bây giờ sau lưng đều có mồ hôi lạnh. Từ khi Trương Thang đem hai cái hoạn quan thủ cấp thả ở trước mặt hắn thời điểm là hắn biết, nếu như biện pháp của mình mất hiệu nghiệm, Trương Thang dưới một động tác chính là chém đứt đầu của hắn. Nao đại cùng dưa bở khác nhau rất lớn. Bất quá, rốt cuộc giải quyết xong một kiện tâm sự. Chỉ hy vọng ngựa này gót sắt có thể đến giúp Đại Hán bách tính, bởi vì quân đội mỗi một phần hao tổn, cuối cùng thừa nhận người chính là bách tính. Một trận mưa dầm sau đó, đại đội trưởng Vũ Lâm từ Vân Gia công trường trên đi qua, áo choàng đỏ thẫm, trên đầu lông gà rừng cũng như rừng cây một loại tươi tốt. Vân Lang đứng ở ven đường, nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, cũng nhìn thấy Công Tôn Ngao. Hoắc Khứ Bệnh một trương khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng chăm chú đấy, Công Tôn Ngao tựa hồ rất hưng phấn, dùng quyền đầu tại ngực giáp trên trùng trùng điệp điệp gõ một cái, còn có chỉa chỉa ngựa của hắn móng. Vân Lang lấy tay ném ra một cái ngân quang ấm, Công Tôn Ngao thỏ tay tiếp được, lay động một cái, hài lòng trùng Vân Lang nết lên ngón tay cái, bị chiến mã đà trở từ Vân Lang trước mặt gào thét mà qua. Vũ Lâm quân đây là muốn đi Bình Định rồi. Hữu Phủ Phong bị tai họa về sau, có rất nhiều bách tính trốn vào núi rừng, sau đó liền có một cái tên là Trường Kỳ người đang giết một đầu cực lớn dã chư về sau, liền tự xưng heo chạy đại vương. Thu thập mấy nghìn lưu dân, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, còn có thừa dịp hộ huyện huyện lệnh xuống nông thôn xem xét tình hình tai nạn thời điểm, đem huyện lệnh cùng với huyện úy cho tận diệt, còn có đem huyện lệnh mang theo lương thực phân phát cho nạn dân, được xưng muốn bằng phẳng thiên hạ. Vân Lang tin tưởng cái này heo chạy thiên vương rất nhanh sẽ bị nhân ảnh trảo giống như heo bắt trở lại, sau đó tại Trường An chọn một ngày tốt lành bị ngũ mã phanh thây. Những cái kia vì một miếng ăn đi theo hắn cùng một chỗ tạo phản bách tính, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết, 1.200 Vũ Lâm, đầy đủ đem toàn bộ Hữu Phủ Phong lật cái út sắp đấy. Tống biệt Vũ Lâm, Vân Lang liền định quên chuyện này, suy nghĩ nhiều, vạn vừa nghĩ tới mình cũng đã từng muốn phải phản Hán phục thần, đã cảm thấy cổ đau nhức. Người nhà thức ăn gần nhất đã khá nhiều. Chỉ cần là thức ăn bên trong bỗng nhiên nhiều hơn cây nấm cái này thì một cái tuyển hạng. Cây nấm trong có độc viễn so với không có độc muốn hơn rất nhiều. Vân Lang cho tới bây giờ cũng không dám ở thời đại này thu thập cây nấm, bởi vì đời sau ăn thật nhiều cây nấm đều là đi qua tốt mấy nghìn năm thoát độc về sau mới không có độc tính đấy, vạn nhất ăn vào một cái quen thuộc cảm thấy không có độc cây nấm đem mệnh tiễn đưa mất, vậy quá không đáng rồi. Không có độc. Sửu Dung hướng trong miệng đút thật lớn một đũa, còn gấp thêm hai cái. Chứng minh bản thân không bị độc chết. Loại này cây nấm Vân Lang nhận thức, gọi là kê tung, trước kia thường ăn, nhất là làm thành kê tung dầu về sau, dùng để trộn lẫn mì sợi quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Cầm nước nấu ăn, thật sự là tao đạp. Tiểu lang, ăn ngon thật. Xỉu rong cùng tiểu trùng hai cái nếm đến kê tung dầu trộn lẫn cơm về sau, cho là mình trước kia ăn căn bản cũng không phải là cây nấm, là thịt gà. Vân lang mình cũng ăn thật nhiều, vứt bỏ bát cơm nói, về sau tận lực không muốn ăn cây nấm, thứ này gây chuyện không tốt tiểu sẽ khiến trong chúng ta độc. Không có chuyện gì đâu, bọn hắn thường ăn. Tiểu trùng vừa mới nói dứt lời, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên trắng bệnh, đồng thời, xỉu rong khuôn mặt cũng biến trắng rồi. Vân lang cả giận nói, về sau không muốn không có chuyện gì liền đi cùng những cái kia cưỡng bức lao động, đám thợ thủ công lăn lộn cùng một chỗ, lại càng không muốn đem người nhà lương thực vụn trộm cho bọn hắn, cái này không phải nhà chúng ta có lẽ quản sự tình, bọn họ đều là có chủ nhân đấy, chúng ta quản nhiều hơn, người ta gặp cho là chúng ta có cái gì tâm tư khác, muốn phải gậy dẫn bọn hắn nô buộc. Hầu gái cũng không dám nữa. Xỉu rong nhận sai tốc độ thần kỳ nhanh. Cùng một thời gian, tiểu trùng cũng quỳ trên mặt đất, thống khoái nhận sai, không có nửa phần do dự. Vân lang cả giận nói, cầm lương thực liền lấy lương thực, đem lương thực túi đâm đều là lỗ thủng làm gì, phạt hai người các ngươi đem đâm hỏng lương thực túi cũng cho may và tốt, không chuẩn bị cho tốt cũng đừng có ăn cơm tối. Hai cái tiểu nha đầu nhanh chóng đi chất đống lương thực địa phương, ra sức đem trống rỗng một nửa lương thực cái túi rút ra, từng túi lưng đi gian phòng của các nàng, đem lương thực ngã xuống giường, sau đó bắt đầu khe hở túi. Thở lạnh nhạt lương ông chờ hai cái nha đầu vào phòng, mới nhỏ giọng mà nói, tiểu lang. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp à, cái này hai hải tử gần nhất thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon, tiểu trùng mẫu thân còn nói tiểu trùng gần nhất dù sao vẫn là làm ác ngộng. Vân lang lắc đầu nói, lại chờ đợi à, Trương Thang một ngày không lên tiếng chúng ta một ngày không thể ra tay. Dưới chân thiên tử, làm việc muốn bền chắc, không thể có lỗ thủng nhược điểm được bắt được. Những hải tử kia đều là chút ít nhạy bén hải tử, ngươi đuổi nhiều như vậy trời, tìm được xào huyệt của bọn hắn rồi hả? Lương ông lắc lắc đầu nói, không có. Chủ yếu là không dám xâm nhập cánh rừng, gánh trong nội tâm có dã thú, gần nhất lao hổ kêu to càng thêm dữ tợn. Tiểu lang ngươi cũng phải cẩn thận, mỗi lần người đi ra ngoài tản bộ thời điểm lao hổ liền kêu càng phát ra hung. Vân lang thở dài một tiếng nói, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, ổn thỏa đệ nhất ta. Một thất màu trắng tuấn mã từ phiến đá trên chạy như bay mà qua, móng ngựa sắt giẫm đạp tại phiến đá trên toát ra từng đoàn hỏa tinh, trong đêm tối lộ ra cực kỳ rõ ràng. Lập tức kỵ sĩ đi thẳng tới vị ương cung trước, mới trở mình xuống ngựa, khí đều không có thở gấp đều, liền quỳ một chân trên đất, chờ lên trước mặt hoàng đế kiểm duyệt. Lưu Triệt chờ cung vệ đem con ngựa kia trói tại trên kệ, nhảy ra chân, lúc này mới đi qua nho nhỏ nhìn chiến mã bốn cái chân một lần. 11 ngày, chạy rất xa. Kỵ sĩ hai tay giơ một cái da châu ống lớn tiếng nói, bẩm báo bệ hạ, thần đầu tháng 8-9 ngày ly khai Trường An, trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, đôi ngựa thay phiên. Tháng 8-14 ngày đã đến Tịnh Châu Tấn Dương, tu chỉnh một ngày, tháng 8-15 ngày hướng trở về đường, phương tài chạy về Trường An, toàn bộ đồ 3.000 dặm có thừa, có Tịnh Châu thích sư ấn tín làm chứng. Hoạn quan tiếp nhận ra châu ống, nướng nổ súng nước sơn, rút ra bên trong tơ lụa nhìn thoáng qua đưa cho hoàng đế nói, khởi tấu bệ hạ, Tịnh Châu thích sư ấn tín kiểm tra thực hư không sai. Lưu Triệt thỏa mãn gật đầu đối với kỵ sĩ nói, đúng vậy, ban thưởng tơ lụa 10 con, đi xuống đi. Kỵ sĩ tạ ơn về sau. Bị hoạn quan dắt díu lấy xuất cung đi. Lưu Triệt lần nữa quét mắt liếc như trước đảo móng ngựa con cái thở dài nói, bốn đầu miếng sắt, mấy miếng đinh sắt, làm cho chấm trả giá đại giới quá lớn. Vân lang thân thế dò xét như thế nào? Một thân màu đen quan phục bạch ngọc là bội Trương Thang từ trong bóng tối đi ra không người nói, cuối cùng không thể điều tra. Long thành quốc chiến, xúc vật chiến mã tổn thất bao nhiêu? 1.4 vạn tiền. Lưu Triệt lần nữa than thở một tiếng nói, bốn miếng sắt ra. Nhìn tại nhiều như vậy tiền phân thượng, không thể điều tra, lại không thể điều tra đi, nói cho hắn biết, một khi gồng nước, mài nước thành công, chấm vui lòng quan ngoại hầu. Trương Thang quỳ rạp xuống đất thưa tấu nói, quá mức. Lưu Triệt cười to nói, trên lâm huyện bên trong quan ngoại hầu, có cái gì qua bất quá đấy. Trương Thang nghe vậy cười nói, bệ hạ thánh minh. Hắn muốn thu quảng lên lâm huyện bên trong dã nhân. Đúng là, vì thế, Vân Lang không tiếc đem bệ hạ ban thưởng tiền bạc chuẩn bị muốn vi thần hỗ trợ đổi thành lương thực. Còn nói, dã nhân cũng là người, cũng là đại hán con dân, bệ hạ đức bị tứ hải, như không trung mặt trời đỏ, hào quang làm chiếu rọi ta đại hán quốc đất trên từng cái con dân mới phải. Lưu Triệt gật đầu nói, kiến thức vẫn có một chút, bất quá, còn là tuổi nhỏ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, nếu như ban thưởng đồng ruộng, vậy liền nông hộ cùng nhau ban thưởng, bách hộ làm hạt định. Nếu như hắn cho rằng dã nhân cũng là người, vậy hãy để cho chính hắn thu nạp dã nhân đi. Trương Thang tán thán nói, bệ hạ nhân từ vạn dân ca tụng. Chương 70, hết thể đều kết thúc. trên đời kinh khủng nhất động vật là cái gì? Đáp án người. Vân Lang không cách nào từ học thuật mặt mà nói kể ra vấn đề này, chỉ có thể từ trước mắt hiện thực để phán đoán. Như từ nơi này đã đến 2.000 cái đói khát cưỡng bức lao động, phạm vi 5 dặm ở trong, trừ sóc còn dám trên tàng cây tán loạn bên ngoài, cũng chỉ có chim chóc ở trên trời bay lượn. Đã liền thỏ rừng loại này tùy chỗ có thể thấy được động vật, cũng mang theo nhà mang miệng chạy xa thâm sơn. Vân Lang đi tại rừng tùng trong tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nhà mình cùng nhà người ta quả thật có rất lớn bất đồng, cho dù là cảnh cây khô, hắn cũng muốn nhặt về đi thiêu lửa. Nhà mình đồ vật bất lấy điểm, nhà người ta đừng thả hư mất. Đây là hắn ở cô nhi viện trong học được xã hội tinh túy. Một đầu lộng lẫy manh hổ mãnh liệt từ trong bụi cỏ xông tới, thoáng cái sẽ đem Vân Lang té nhào vào mà, một cái ướt sũng người nói đất liền đổ ập xuống thẻ lưỡi ra liếm ra rồi. Vân Lang che chở mặt bất đắc dĩ nói, về sau không dám như vậy phốc đi ra, vạn nhất ta không cẩn thận đem cái khác lão hổ trở thành ngươi, đã chết có thể đã quá oan uổng. Thời gian rất lâu không gặp lão hổ hưng phấn mà sức mạnh nhất thời nửa khắc còn có không qua được, phụ bồi hắn vui đùa ầm ĩ một hồi. Vân Lang tìm một cái khô giáo địa phương, tựa ở lão hổ trên người nói liên miên nói qua nói nhảm, cùng dĩ vãng giống nhau. Nói thật, cái thế giới này so với ta trước kia đợi đến thế giới kia tốt hơn nhiều, người cũng thiện lương một ít. Đương nhiên, cái thế giới này gặp biết chữ tất cả đều là vương bát đản, bọn hắn không hám hại một cái, vung hố một cái, khinh bỉ một cái người khác đã cảm thấy không đủ để biểu hiện bản thân thông minh. Từng cái một cao cao tại thượng cùng con mẹ nó như thần, lấy tiêu khiển người khác làm vui. Lấy vung hố người khác vẻ vàng, về phần những cái kia không biết chữ đấy, trong mắt bọn hắn cũng không phải là người, chỉ xứng cùng trâu ngựa giống nhau còn sống. Lão hổ, ngươi nói ta như thế nào mới có thể thống khoái rút những thứ này vương bắt đản mặt đây? Để cho bọn họ từng cái một xếp hàng quý tốt, chúng ta đeo thiết thủ bộ một cái tắt rút đi tới. Đừng liếm tay của ta, đầu lưỡi ngươi trên có gai ngược, tay của ta sở dĩ như vậy thôi, chính là ngươi không có chuyện gì thẻ lưỡi ra liếm đấy. Ngươi xem à. Cái mảnh này mà về sau đều là tạp ra đấy, những cái kia làm việc người, chờ bọn hắn đem việc để hoạt động không sai biệt lắm, thì đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Tự chúng ta tìm người vào đi, như vậy à, ngươi có thể thoải mái xuất hiện ở tạp ra trong sân rồi. Trong rừng những người kia ngươi không muốn cắn bọn hắn sau này sẽ là tạp ra người, ngươi về sau muốn phải ăn được ăn, toàn bộ nhờ bọn hắn vất vả cần cù làm việc. Lão hổ trên người rất sạch sẽ, thái thể hiện tại cũng học được cho lão hổ tắm rửa soát nổi táo rồi. Một thân màu vàng kim óng ánh da lông khảm nạm lấy một ít màu đen đường vân, xinh đẹp cực kỳ. Không có ký sinh trùng lão hổ đương nhiên là một đầu xinh đẹp nhất lão hổ, chẳng qua là, da hỏa này lớn lên càng phát ra lớn hơn. Cực lớn móng đuốt đè xuống đất so với chén ăn cơm còn có lớn hơn một chút, mỗi hồi chứng kiến lão hổ móng đuốt, Vân Lang sẽ nhớ tới hoắc khứ bệnh, cũng không biết da hỏa này đến lúc đó có thể hay không chống lại lão hổ lớn móng đuốt phát. Lão hổ là Vân Lang duy nhất có thể xuất phát từ nội tâm oa tử nói chuyện đối tượng. Cho dù là thái tể, cũng có rất nhiều lời không thích hợp đối với hắn nói, về phần hoắc khứ bệnh, không thể nói mà nói liền càng nhiều. Cùng lão hổ thời điểm chia tay, bất luận là Vân Lang còn là lão hổ, tâm tình cũng không phải quá tốt. Tựa như hai cái cuộc hẹn qua tình nhân, người nào cũng không muốn rời đi trước. Cho đến lão hổ chui vào rừng cây, Vân Lang mới lười biếng hướng nhà gỗ đi đến, ngay tại vừa rồi, có hai con sóc toàn bộ hành trình quan sát Vân Lang cùng lão hổ vui đùa ầm ĩ, Vân Lang muốn dùng tảng đá diệt khẩu, đáng tiếc không thành công. Sau khi về nhà, phát hiện trong sân nhiều hơn rất nhiều lương thực, một cái mặt không biểu tình quan lại nhỏ, lấy ra một mảnh sách lụa, muốn Vân Lang đóng dấu. Vân Lang nhìn xem người nhà chồng chất như núi lương thực, cảm thấy trương thang thuộc hạ nên không dám tham ô, liền móc ra tư mã ấn tín thống khoái dùng ấn. Quân tư mã thuộc hộ bách gia, chẳng qua là cần quân tư mã từ dã nhân trong chiêu lãm. Nhìn ra được, quan lại nhỏ đang cố gắng chịu đựng không để cho mình bật cười. Vân Lang cười nói, lại không biết mỗi nhà còn có nhân số hạn mức cao nhất. Quan lại nhỏ cười nói, pháp không cấm đều có thể được. Vân Lang cười nói, ta thích những lời này, thiệt tình ưa thích. Quan lại nhỏ làm việc, tự nhiên là muốn thu lấy một ít chỗ tốt, mặc dù hắn không tham ô, chỗ tốt là không thể thiếu đấy, bên này là công vụ, một bên là người tình ý, huyện huyện không thể nói nhập là một. Hoàng Lao chi thuật trị quốc, lớn nhất chỗ tốt chính là mặc kệ, Lưu Triệt tuy rằng hùng tâm bừng bừng muốn phải cải biến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Du Xuân Ngựa đã trở về. Chẳng qua là móng ngựa con cái trên móng ngựa sắt không thấy bóng dáng. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề vậy tỏ vẻ hoàng đế không cho phép Vân Lang lại dùng móng ngựa sắt. Đối với thời đại này công tượng, Vân Lang nhưng thật ra là bội phục, có thể sử dụng đũa đem nghiêm chỉnh khối đầu gỗ chém thành một khối bằng phẳng tấm ván gỗ tay nghề người bình thường làm không được. Gương nước trên gầu nước cùng xà ngang lại là dùng một cột đầu gỗ chế tác thành đấy, nếu như không nên hình dung, Vân Lang chỉ có thể nói đó là một thanh cực lớn cây môi. Người Hán là trực tiếp, nếu như cả tòa cao tới 3 trượng ruộng nước có thể sử dụng một khối đầu gỗ điêu khắc đi ra, bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy đấy. Lưu Dĩnh đối với ruộng nước ngoại hình làm rất nhiều cải biến, trở nên Vân Lang đều nhanh muốn nhận không ra rồi. Hắn lập tức đã cảm thấy Lưu Dĩnh người này rất buồn nôn. Người khác sửa chữa xếp đặt thiết kế, là vì hướng tốt phương hướng phát triển, hắn khen ngược, là con mẹ nó tại phục cổ. Cũng may nền thứ này bọn hắn thật sự là nghĩ không ra như thế nào phục cổ không có bao nhiêu cải biến, cây gạch tạo thành bánh răng tổ bọn hắn cũng không có cái kia thông minh kình phong đến cải biến, như trước giữ vững nguyên dạng. Cả tòa gồm nước tại Lưu Dĩnh bọn hắn không ngừng cố gắng phục cổ xuống, biến thành một cái thật lớn đĩa quay, mang theo hơn 10 đem thịa. Một khi đĩa quay bắt đầu chuyển động, giống như là một cái cự nhân tại không ngừng mà dùng thìa đem nước từ chỗ thấp múc đến chỗ cao, vô cùng có sáng ý. So sánh dưới, mài nước liền tốt hơn nhiều, chủ yếu là mài nước thứ này hắn chính là một cái bánh xe nước kéo một cái đá mài vận chuyển động, là một cái đơn giản máy móc, có thể cải biến địa phương thật sự là không nhiều lắm. Với tư cách nhàn nhã cấp bậc công trình kiến trúc, Lưu Dĩnh đem đại lượng thời gian dùng tại hai thứ đồ này phía trên. Bây giờ, nền đã an trí xong, lao động môn đang tại gia cố đập chứa nước đập lớn. Liền điểm này, Vân Lang không làm chút nào nhượng bộ, phải đem tường đá đằng sau đất tầng kháng rắn chắc, hắn có thể không muốn xuất hiện bã đậu công trình, đến lúc đó xui xẻo chính là Vân Gia Trang Viên. Thời gian ngày từng ngày qua, lá cây cũng ngày từng ngày biến vàng, Vân Gia Trang Viên cũng ngày từng ngày tại biến ảo bộ dáng. Chủ nhà cư trú 3 tầng lầu nhỏ đã có bộ dáng, chỉ cần bao trùm lên mái ngói chính là một cái nơi để đi. Chẳng qua là độ cao có yêu cầu, không thể vượt qua 2 dặm mà lấy từ ngoài đích tôn cung. Vân Lang biết rõ vậy tòa cung điện ở đây lấy một cái thiên cổ hoán phụ Trần A Kiều. Đích tôn cung mặc dù là lãnh cung, nhưng như cũng là vàng son lộng lây đấy, ngụy đế Lưu Triệt cho tới bây giờ đều là một cái giữ lời nói người, hắn đem đích tôn cung tu kiến đã thành một tòa kim ốc, hoàn mỹ thuyết minh hắn khi còn nhỏ thời kỳ lời thể kim ốc tàng tiểu. Chẳng qua là hắn thật sự đem A Kiều ẩn nấp rồi, dùng một tòa kim ốc ẩn nấp rồi. Giống như là tại một tòa kim trong lồng giam giữ một cái chim hoàng yến, mà hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn. Ly Sơn dưới chân khắp nơi đều là suối nước nóng. Lưu Dĩnh sau cùng khâm phục đúng là Vân Lang đối với suối nước nóng vận dụng, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Vân Lang sẽ ở trang viên phía dưới đảo vô số minh kênh mương, đưa tới nóng hổi suối nước nóng nước ở ngoài sáng kênh mương giữa dòng chảy, rồi sau đó đắp lên phiến đá, tấm ván gỗ, kể từ đó, mặc dù là trời đông giá rét, cái này tòa trang viên như trước gặp ấm áp như xuân. Về phần đã đến ngày xuân, suối nước nóng nước cũng sẽ bị dẫn tới nơi khác. Minh kênh mương trong sẽ có mát lạnh nước suối rót vào, lại có thể tại trói trang trong ngày mùa hè bảo trì mát lạnh. Vân Gia Trang Viên cảnh trí không được tốt lắm, thậm chí là phụ cận 10 dặm cảnh đẹp trong kém nhất một chỗ, trừ thích hợp trồng trọt bên ngoài, quả thực hoàn toàn không có làm cho lấy. Quan Trung chi địa suối nước nóng rất nhiều, tự cấp Vân Gia tu kiến Trang Viên đồng thời, hắn đã tại có ý thức tìm cách khác một tòa cung điện, chuẩn bị khắp nơi hoàng đế mà đứng chi niên với tư cách lễ vật dâng lên. So sánh với phòng ốc kiến thiết, Vân Lang càng quan tâm mặt đất. Quan Trung trên núi còn nhiều, rất nhiều đá trầm tích, bởi vì trầm tích thời đại bất đồng, chúng nó hiện lên mảnh hình dáng tồn tại, chỉ cần khai thác đi ra, chính là tốt nhất trải mặt đất tốt tài liệu. Nhất là thứ này màu sắc hiện lên màu nâu xanh, vô cùng phù hợp đại hán người quan điểm thẩm mỹ. Lại có phát hiện mới, Lưu Dĩnh cũng liền không hề tiết kiệm tiền, hắn rất muốn nhìn một chút Vân Lang đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt không có lấy đi ra. Gông nước dựng thẳng lên đến cái ngày đó, Trương Thang lại tới nữa. Mặc dù gia hỏa này có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc buồn sự, khi hắn chứng kiến vậy một thanh chuôi môi lớn tự động đem nước từ mương máng trong múc đi ra rót vào thêm cao cây trong máng, lỗ gắn, còn là run rẩy như là mùa thu thiên hàn trong gió lá cây. Mai nước vận chuyển cũng là cùng một ngày, hắn ăn chán chê một lần mỹ vị mì phở, sau đó liền vô tình rời đi, trước kia còn nói đồ vật đã thành Vân gia có khả năng phong hầu. Tại gương nước, mai nước cũng bắt đầu vận chuyển về sau, bất luận là hoàng đế, hay là hắn. Cũng dường như quên mất chuyện này. Chương 71, người bị bỏ rơi. Quên Vân Lang không chỉ có hoàng đế cùng với Trương Bình, Trương Thăng những người này. Lưu Dĩnh cũng đã đi ra Vân Gia Trang Viên, chỉ để lại chưa đủ 500 người nô bộc tiếp tục cho Vân Gia cứng đờ mặt đất. Vân Gia lầu chính đi lên, đầu đi lên một tòa đại khái giản giáo cùng chân nhà, làm bằng gỗ trong lầu các trống rông đấy, trừ qua sàn nhà bên ngoài không còn có cái gì. Lầu chính bên cạnh Vân Lầu, cùng với tòa nhà hình tháp cũng đi lên, đồng dạng là một tòa phôi thô. Bán thành phẩm, lầu, vừa thô vừa to đầu gỗ khỏa thân lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng chướng mắt. Cũng may nền tảng dùng tài liệu vô cùng vững chắc, những thứ này khó coi lầu các coi như là rắn chắc, Vân Lang lo lắng nhất xuống nước cùng cấp nước cũng đã giải quyết song song, mặt đường cứng đờ cũng không tệ, bất luận Lưu Dĩnh là một cái dạng gì người, công tượng nô buộc đám bọn chúng việc làm cũng không tệ lắm. Cốc trận bằng phẳng, đồng ruộng chỉnh tề, chỉ cần đem đồng ruộng trên bụi cỏ cỏ dại thiêu hủy về sau, bị phân chia ra đến mảng lớn đồng ruộng qua sang năm đầu xuân có thể trồng trọt rồi. 500 tên công tượng đang dùng xong cuối cùng một xe phiến đá liệu về sau, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Vân Lang đã, rời đi rồi. Tầm nhìn hạn hẹp là Lưu thị gia tộc bệnh chung, dùng ngươi thời điểm nhìn tốt và tốt, không dùng đến ngươi thời điểm, sẽ hờ hững. Bội bạc, vong ân phụ nghĩa cũng là Lưu thị gia tộc bệnh chung. So sánh với Hàn Tín, anh bố, cùng với bị băm thành thịt vụn bị mọi người xé xác ăn bành việt. Vân Lang cảm giác mình bị hoàng gia quên đi đã là tốt nhất một cái kết liễu. Cái gì hầu không hầu đấy, Trương Lương lúc tuổi già muốn phải ẩn cư cũng nơm nớp lo sợ đấy. Bản thân có thể tại đạt tới mục đích là đồng thời có thể toàn thân trở ra đã là trời cao phù hộ rồi. Rời núi là vì Thủy Hoàng Lăng. Làm náo động lộng tiền hay vẫn là vì Thủy Hoàng Lăng. Ra làm quan hay vẫn là vì Thủy Hoàng Lăng. Ở bên ngoài ra vẻ đáng thương, làm tiễn đưa tiền tài đồng tử như cũng là vì Thủy Hoàng Lăng. Bây giờ, mục đích rốt cuộc đặt đến. Thời gian tuy rằng rất ngắn, Vân Lang rồi lại cảm thấy qua thật lâu. Bây giờ... Đứng đang không có cửa sổ trên lầu cao trông về phía xa Thủy Hoàng Lăng, Vân Lang cảm thấy cái mũi hế ẩm đấy. Nếu như nói hắn trước kia đối mặt Thủy Hoàng Lăng, chẳng qua là cảm thấy đây là một cái cực lớn bảo khố, hiện tại, lại nhìn Thủy Hoàng Lăng, hắn đã cảm thấy chỗ này lăng mộ bắt đầu đã có sinh mệnh. Đám thợ thủ công rời đi, nô bộc môn rời đi, 3.000 mẫu đất Vân Thị Trang Viên, cũng chỉ còn lại có Vân gia năm miệng ăn. Người đi, chim thu tiến lên, đây là tất nhiên đấy. Làm lương ông chứng kiến một đầu con ngươi dựng ngược trắng trán mánh hổ tại bên ngoài viện lưỡng lự thời điểm, liền cảm giác mình con đường phía trước một mảnh đen kịt. Cũng may đầu kia mánh hổ chỉ là nhìn thoáng qua đại môn, thuận tay chụp chết một đầu không biết sống chết dã chư rời đi rồi. Vân Lang mang theo một cái rổ, rổ bên trong chứa tắm rửa quần áo, còn có một chút xỉu rong, tiểu trùng nhặt về giá hạt rẻ, mỗi một viên cũng vô cùng sung mãn, hơn nữa một con gà cùng một ít bánh ngọt, liền vô cùng phong phú. Tiểu Lang, người không thể lại đi suối nước nóng. Bên ngoài có lão hổ. Lương ông thấy Vân Lang lại muốn đi phao ô tuyển, vội vàng lên tiếng ngăn trở. Vân Lang cười lắc lắc đầu nói, không ngại, mấy ngày hôm trước chỉ thấy qua vậy đầu lão hổ, đưa hắn một con gà, chúng ta bây giờ giao tình không tệ. Người xem một chút, người ta không phải là tiễn đưa chúng ta một đầu dã chứ sao. Nhanh lên thu lại. Lương ông rất muốn nói với Vân Lang, người nhà nên vào một số người, ví dụ như một mực bị xỉu rong cùng tiểu trùng nuôi nấng những hài tử kia. Thấy Vân Lang cũng không thèm để ý. Tiểu xanh xanh đem lời nuốt xuống rồi. Vân Lang vừa đi vào rừng tùng, lão hổ liền từ phía sau đại thụ nhảy lên đi ra, cùng Vân Lang đỉnh đầu chơi đùa một hồi, liền cắn rổ cùng Vân Lang cùng đi tắm rửa. Vân gia địa bàn bị xác định, dã nhân môn cũng liền tự động rời xa cái này một mảnh núi rừng, vì vậy, thợ săn môn cũng liền không muốn vào Vân gia trang viên rồi. Thái tể tự nhiên cũng từ rườm ra tuần sơn trong nhiệm vụ giải thoát đi ra. Hắn mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là ngồi ở sườn đồi nhìn lên Vân gia trang viên một chút từ hoang nguyên biến thành trang viên. Sau cùng vui sướng đúng là lão hổ, hắn hiện tại có thể không kiêng nể gì cả tại Vân gia trang viên trong phạm vi xương vương xương bá, mà không lo lắng có thợ săn tổn thương hắn. Ôn tuyển trì là Vân Lang thích nhất địa phương, tự nhiên cũng là lão hổ thích nhất địa phương. Thanh tịnh trong suốt nước suối xa xa trên mặt đá chảy xuôi xuống, tại trong khe núi hội tụ thành một vũng nước trong. Thanh tịnh thấy đáy, bị ánh mặt trời một theo. Giống như bông chuyển động ngọc dịch thể. Lão hổ đem rổ đặt ở bên cạnh cái ao, sau đó liền phù phù một tiếng nhảy đi vào, khoái hoạt du động vài cái, sau đó liền ngửa mặt chiêu thiên nằm ở một khối phiến đá lên thích dí lộ ra lão đại, miệng mở rộng hỏi Vân Lang muốn ăn đấy. Cái kia gà chính là cho hắn chuẩn bị, Vân Lang đem gà xé mở, từng khối cho ăn lão hổ. Một con gà đối với lão hổ đến nói không lại là món, ăn, trước món điểm tâm ngọt mà thôi, hơn nữa, gia hỏa này tổng ăn đồ chín đối với hắn cũng không có lợi. Quang Lưu Lưu nằm ở lão hổ bên người, nhìn thấy lão hổ màu vàng kim óng ánh ra lông theo nước gợn nhộn nhạo, vô cùng hâm mộ. Tóc của hắn cũng đã lớn lên rất dài, hiện tại đã có thể kéo búi tóc rồi. Trước kia cảm thấy nam nhân kéo búi tóc dường như giống nữ nhân, bây giờ nhìn thói quen nam nhân kéo búi tóc, cũng liền không cảm thấy khó như vậy là tình ý. Mùa thu ánh mặt trời có chút sắc bén, bất quá, nằm ở suối nước nóng nước trong hồ nhưng không có cái loại này ngồi ở lớn mặt trời phía dưới cảm giác. Biểu lộ tại trên mặt nước làn da bị gió thổi qua, ngược lại có chút lạnh. Vân Lang đem não đại ẩn vào trong nước, lão hổ cũng cùng theo đem não đại tiến vào trong nước, tại đáy nước cùng Vân Lang trận đấu thổi bóng bong bóng. Rượu gạo một mực bong bóng trong nước, thứ này chính là muốn ấm áp về sau uống lên đến mới tốt. Lão hổ tiểu lượng không tốt, uống một ngụm liền ngủ gật, chỉ chốc lát tiếng ngáy liền vang lên. Thái tể đi đường cho tới bây giờ cũng không ra, nhưng không giấu giếm qua lão hổ, lão hổ lỗ thai run rẩy hai cái cứ tiếp tục ngủ say. Lấy ra Vân Lang trong tay bầu rượu, thái tể uống một hớp lớn cười nói, như thế nào? Muốn nhận những hải tử kia rồi hả? Vân Lang thở dài một tiếng nói, cũng nên hỏi qua ngươi mới được. Thái tể cười nói, làm sao ngươi biết những hải tử kia là ta nuôi dưỡng hay sao? Tại đây mảnh hoang nguyên lên trưởng thành đều tại đau khổ muốn sống, những hải tử này làm sao có thể sống lâu như vậy? Còn nữa, bọn hắn cư trú sơn động rõ ràng ngay tại Thủy Hoàng Lăng lên, ta cũng không tin lấy ngươi cẩn thận, gặp không phát hiện được. Những hải tử này nguyên bản đều là ta chuẩn bị cho tốt thái tể thời ngũ đại. Ngươi trộm? Không phải là, đều là không còn cha mẹ cô nhi, được từ trong thôn ném ra tới, bị ta nhặt sau khi trở về, thu xếp tại cái sơn động kia bên trong. Nói như vậy, bọn hắn đều gặp ngươi. Không có, ta đều là chờ bọn hắn sắp chết đói mới ôm bọn hắn đi sơn động đấy. Cho là ta là sơn thần. Vân Lang gật gật đầu, ngáp một cái nói, đợi ta tỉnh ngủ, chúng ta phải sự tỉnh. Nam ở ấm áp trong nước ngủ là một kiện vô cùng tiêu hao thể lực sự tỉnh. Chờ Vân Lang tỉnh ngủ về sau, lão hổ sớm liền lên bờ, nằm ở một khối tảng đá lớn trên phơi nắng. Thái tể tựa ở trên một thân cây chợp mắt, hắn đã thói quen loại này nghỉ ngơi phương thức rồi. Vân Lang xuất môn, lương ông cũng không ở nhà. Sửu Dung, tiểu trùng hôm nay cố ý nhiều chuẩn bị đi một tí đồ ăn, chuẩn bị cho Trử Lang bọn hắn đưa qua. Từ khi đám thợ thủ công rời đi về sau, Sửu Dung cùng tiểu trùng sẽ rất khó có lấy cớ lại lấy tới dư thừa lương thực. Làm hai cái nha đầu lưng đeo ba lô đi vào nước suối bên cạnh, bất luận các nàng như thế nào học chim cút đều, cũng không có ai đi ra. Hai người vừa nghĩ tới đã ba ngày không có cho Trử Lang bọn hắn cho lương thực, liền quen biết liếc, vứt bỏ bình nước, đẩy ra một đám cỏ lưng đeo ba lô liền chui tiến vào. Dọc theo một cái bị dẫm đạp đi ra đường mòn rời đi hai dặm mà, liền chứng kiến một cái động khẩu nho nhỏ. Sửu Dung cùng tiểu trùng không chút lựa chọn liền chui vào, vừa mới muốn phải há mồm kêu gọi Trử Lang. Chỉ nghe thấy trong sơn động vang lên một tiếng điếc tai nhức óc lão hổ gào thét. Ngao! Một thiếu niên lảo đảo từ sơn động ở chỗ sâu trong chạy đến, vừa mới hướng Sửu Dung vươn bàn tay nhỏ bé, một đầu màu lông sặc sỡ mánh hổ liền từ dẫm vào vách tường nham thạch nhảy lên tới đây, một móng vuốt đem thiếu niên đập ngã xuống đất. Hơn nữa dùng móng đuốt án lấy thiếu niên nao đại hướng về phía trận mắt há hốc mồm Sửu Dung, tiểu trùng gào thét một tiếng. Ngao! Tiểu trùng lật ra một cái sâu sắc bạch nhãn liền mềm té trên mặt đất. Sửu Dung tóc bị lão hổ phun ra đến cường đại khí lưu thổi chúng hướng về phía sau tung bay, một cỗ nồng đậm gà nướng mùi vị làm cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng mở to hai mắt nhìn trực câu câu nhìn lên trước mặt lão hổ, đã không tránh né, cũng không hôn mê, cứ như vậy trực lăng lăng đứng đấy. Xuất sinh! Cúc ngay A Trử Lang từ trong sơn động lao tới vung vẩy lấy một cái bó đuốc, muốn phải đem lão hổ đuổi đi. Dã thú đều là sợ lửa đấy, mặc dù là lão hổ mạnh như vậy thú vật cũng không ngoại lệ.